Chương 920, một phen thương thảo chương 920, một phen thương thảo Bạch Vinh Nguyệt nghe được cấm kỵ chi cảnh cái từ này, trong lòng không khỏi dâng lên một tia sợ hãi. Bất quá, nghe nói cấm kỵ chi cảnh dị thường nguy hiểm, bên trong tràn đầy yêu thú và nguy hiểm cả bấy. Chúng ta phải chăng có năng lực ứng phó? Diệp Thanh nắm chặt nắm đấm, đúng vậy a, cấm kỵ chi cảnh dị thường nguy hiểm. Nhưng nếu như chúng ta không đi tận mắt nhìn thấy, từ một nơi bí mật gần đó tìm kiếm chân tướng lại như thế nào giải quyết vấn đề đâu? Chúng ta nhất thiết phải dũng cảm tiến tới. Bạch Vinh Nguyệt nhìn xem Diệp Thanh ánh mắt kiên định, nàng trong lòng dâng lên một cố quyết tâm. Hảo, chúng ta cùng đi cấm kỵ chi cảnh, tìm kiếm chân tướng, giải cứu Sơn Trang. Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt đang quyết định tìm kiếm cấm kỵ chi cảnh sau lập tức bày ra hành động. Bọn hắn biết rõ, chỉ có thông qua điều tra phát sinh một loạt sự kiện, mới có thể tìm được điều khiển sau lưng hết thảy các thứ này hắc thủ. Thứ nhất manh mối chỉ hướng Sơn Trang đột nhiên xuất hiện hỗn loạn. Diệp Thanh trốn ở trong bóng tối cẩn thận quan sát lấy tình hình phát triển, phát hiện trước đó thân mật hòa thuận thành viên gia tộc đều trở nên điên cuồng mà hung ác. Bọn hắn lẫn nhau tranh đấu, quan hệ lẫn nhau sự vụ, tựa hồ hoàn toàn mất đi lý trí. Bạch Vinh Nguyệt thì chuyên chú vào mọi người thái độ đột nhiên thay đổi nguyên nhân. Nàng cùng một vài gia tộc thành viên vụng trộm trò chuyện lúc, phát hiện bọn hắn giống như bị một loại lực lượng thần bí nào đó thao túng. Bọn hắn ánh mắt trống rỗng, trả lời vấn đề mơ mơ màng màng, giống như là bị tẩy não. Hai người chia ra hành động, sưu tập manh mối. Diệp Thanh xâm nhập trong đám người làm bộ say rượu, tại trong lúc vô tình nghe được một chút đối thoại mạnh vụn. Hắn hiểu đến, tại quá khứ trong vòng mấy tháng, một ít thành viên gia tộc mất tích bí ẩn, vô thanh vô tức biến mất ở trong sân trang. Bạch Vinh Nguyệt thì vận dụng nàng cửu âm chi thể năng lực đặc thù, đọc đến mọi người cảm xúc cùng tư duy. Nàng phát hiện, những thứ này mất tích thành viên gia tộc tựa hồ bị mang đi sau đó liền sẽ chưa từng trở về, bọn hắn phát ra tuyệt vọng cùng tâm tình sợ hãi. Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt tại ăn ý vô gian hợp tác lấy. Bọn hắn chia sẻ tin tức, lẫn nhau thảo luận đối tượng hoài nghi, cũng không ngừng hướng về chân tướng rảo bước tiến lên. Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt tiếp tục thâm nhập sâu điều tra trong sơn trang phát sinh không hài hòa sự kiện, bọn hắn bắt đầu hoài nghi sau lưng có thể cất giấu ngoại giới thế lực tham gia. Tại một lần hành động bên trong, Diệp Thanh tiềm phục tại sơn trang bên ngoài góc tối quan sát đến động tĩnh xung quanh. Đột nhiên, hắn chú ý tới mấy cái mặt mũi lanh có người, bọn hắn người mang vũ khí, nhìn vô cùng nguy hiểm. Diệp Thanh lập tức ý thức được, cái này một số người rất có thể là ngoại giới thế lực sai phái sát thủ. Một bên khác, Bạch Vinh Nguyệt thì lợi dụng nàng cửu âm chi thể năng lực đặc thù cảm giác được xung quanh cảm xúc biến hóa. Nàng phát hiện trong sơn trang thành viên gia tộc nhóm tâm thần có chút không tập trung, hơn nữa tồn tại bị uy hiếp cảm giác tràn ngập toàn thân lo nghĩ cảm xúc. Hai người trao đổi lẫn nhau quan sát kết quả sau, bọn hắn quyết định đem những đầu mối này hồi báo cho sơn trang cao tầng Vân Lan Hải cùng Diệp Bạch Lộ. Bọn hắn hy vọng có thể gây nên gia tộc cao tầng coi trọng, đồng thời cùng chế định ứng đối phương sách. Khi chậm, tại sơn trang trong phòng một chỗ Diệp Thanh kỹ xảo sử dụng đem hắn ở bên ngoài quan sát được tình huống hội chế thành cặn kẽ đồ kỳ, để hướng Vân Lan Hải cùng Diệp Bạch Lộ bày ra. Bạch Vinh Nguyệt thì sửa sang lại nàng cảm giác được cảm xúc biến hóa cùng bất an sự kiện ghi chép. Ngày thứ hai, Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt tìm được Vân Lan Hải cùng Diệp Bạch Lộ. Hắn nhóm nói cho hai vị gia tộc cao tầng liên quan tới ngoại giới thế lực uy hiếp, đồng thời hướng bọn hắn lấy ra một mình thu thập đến chứng cứ. Vân Lan Hải cùng Diệp Bạch Lộ mặt lộ vẻ sầu lo, đối với tin tức này phi thường trọng thị. Xem ra chúng ta Sơn Trang gặp chân chính nguy cơ. Vân Lan Hải trầm giọng nói, những thứ này ngoại giới thế lực muốn suy yếu chúng ta Sơn Trang thực lực, chúng ta nhất thiết phải khai thác hành động. Diệp Thanh khẽ gật đầu. Đúng vậy, chúng ta cần chế định một cái sách lược tương đối, hơn nữa mau chóng tìm ra những cái kia ủng hộ những thế lực này nhân sĩ nội bộ. Diệp Thanh đem vẽ đồ kỳ cùng Bạch Vinh Nguyệt sửa sang lại ghi chép giao cho Vân Lan Hải cùng Diệp Bạch Lộ. Hai người kiểm tra cẩn thận văn kiện, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ lo lắng. Những thứ này ngoại giới thế lực mục đích đến tột cùng là cái gì? Diệp Bạch Lộ nhíu mày hỏi. Vân Lan Hải sâu sâu thở dài. Có lẽ có người thèm nhỏ dãi tại chúng ta Sơn Trang khổng lồ tài phú, hay là muốn tan rã gia tộc chúng ta thế lực. Chẳng cần biết bọn họ là ai, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Diệp Thanh lạnh lùng thốt. Ta sẽ điều tra tinh tường những thứ này ngoại giới thế lực sau lưng người ủng hộ, mặc kệ bọn hắn tại trong Sơn Trang vẫn là bên ngoài. Ta đều sẽ đem bọn hắn bắt được. Bạch Vinh Nguyệt nắm thật chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Ta cũng sẽ không bỏ qua những cái kia sát hại cả nhà của ta, tính toán tan rã Sơn Trang người. Chúng ta nhất thiết phải vì chính mình báo thù. Vân Lan Hải nhìn xem Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt kiên định quyết tuyệt ánh mắt, từ trong thâm tâm cảm thấy vui mừng. Không cầu hoa tươi không hai người các ngươi cũng là Sơn Trang xuất sắc nhất thành viên, ta tin tưởng các ngươi có thể làm được. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chúng ta cần một cái toàn diện bảo hộ Sơn Trang kế hoạch, bao quát cải thiện nội bộ không khí, tăng cường các biện pháp an ninh trở. Diệp Bạch Lộ gật đầu phụ hòa nói, đúng vậy, chúng ta nhất thiết phải để cho tất cả thành viên gia tộc đều ý thức được nguy cơ tồn tại. Diệp Thanh nhìn chằm chằm Vân Lan Hải cùng Diệp Bạch Lộ, ta đề nghị tăng cường Sơn Trang nội bộ giám sát, tăng thêm nhân viên cảnh vệ số lượng, cũng tiến hành nghiêm khắc thân phận nghiệm chứng. Ngoài ra, ta còn có thể xâm nhập điều tra tất cả thành viên gia tộc đối cảnh và động tĩnh. Bạch Vinh Nguyệt nói bổ sung, ta sẽ lợi dụng cửu âm chi thể năng lực cảm giác chung quanh cảm xúc biến hóa, một khi phát hiện khả nghi hành vi hoặc các ý đồ, lập tức báo cáo nhanh cho các ngươi. Vân Lan Hải gật đầu đồng ý rất tốt, chúng ta cũng muốn tăng cường thành viên gia tộc ở giữa giao lưu cùng câu thông. Diệp Bạch Lộ cười cười, chúng ta muốn đại lực đề xướng bên trong gia tộc thân tình cùng hữu tình, tại nguy cơ này thời khắc càng cần hơn lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau. Bốn người đều giấu trong lòng cùng một cái mục tiêu, vì thủ hộ gia viên, bọn hắn quyết định tỉ mỉ hợp tác, cùng đối mặt ngoại giới thế lực khiêu chiến. Sau một phen thương thảo, bọn hắn chế định một bộ toàn diện bảo hộ Sơn Trang kế hoạch. Kế hoạch bao quát cải thiện nội bộ không khí, tăng cường thành viên gia tộc ở giữa liên hệ cùng tín nhiệm, gia tăng bảo an cường độ các loại. Diệp Thanh ngồi ở sơn trang bên cửa sổ, nhìn qua nơi xa mênh mông sơn lâm, cau mày, trong đầu của hắn tràn đầy liên quan tới 49 sự kiện hồi ức cùng nghi hoặc. Đang lúc Diệp Thanh lâm vào trầm tư lúc, Lôi Phong Lôi đi đến bên cạnh hắn, nhìn chăm chú lên ánh mắt của hắn. Lôi Phong Lôi là trong sơn trang một vị cùng Diệp Thanh giao tình rất sâu lão giả, hắn lúc nào cũng có thể phát giác được Diệp Thanh nội tâm bất an cùng hoang mang. "Ngươi trẻ tuổi, ta xem ra ngươi đối với mấy cái này sự tình ôm lấy nghi vấn." Lôi Phong Lôi nhẹ nói. Diệp Thanh quay đầu nhìn Lôi Phong Lôi, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. "Ngươi biết?" Lôi Phong Lôi mỉm cười. "Ta cũng không rõ ràng cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng ta có thể cảm thấy ngươi nội tâm có nhiễu. Có thể giữa chúng ta có một số việc cần nói chuyện." Diệp Thanh không nói gì, một lát sau gật đầu một cái. "Tốt a, chúng ta đi phòng ngủ của ta." Hai người tới Diệp Thanh phòng ngủ 7. Chương 921, chuyện cũ tái hiện. Chương 921, chuyện cũ tái hiện. Đóng lại ánh đèn, trong phòng chỉ còn lại ánh trăng yếu ớt xuyên thấu qua cửa sổ tung xuống. Diệp Thanh lặng lặng mà ngồi tại bên giường, Lôi Phong Lôi thì đứng tại đối diện, hai mắt chăm chú nhìn hắn. Lôi Phong Lôi hít sâu một hơi, trên mặt thoáng qua một tia vẻ mặt thống khổ. Tiếp đó hắn mỉm cười ngồi ở bên cạnh Diệp Thanh, hai mắt để lộ ra nồng đậm chờ mong. "Diệp Thanh, ngươi là một cái thông minh người trẻ tuổi. Ta hy vọng thông qua chia sẻ ta chuyện cũ, có thể trợ giúp ngươi lý giải cùng tiếp nhận tất cả đi qua." Lôi Phong Lôi âm thanh trầm thấp mà kiên định. Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn Lôi Phong Lôi, lộ ra thần sắc mong đợi. Hai người nhìn nhau một lát sau, Lôi Phong Lôi bắt đầu giảng thuật chính mình khi xưa chuyện cũ. "Tại ta lúc tuổi còn trẻ, ta cũng từng lịch một hồi máu tanh sự kiện." Lôi Phong Lôi bắt đầu nhớ lại nói, "Đó là một cái tràn ngập hắc ám cùng giết hại niên đại. Ta từng gia nhập vào huyết minh môn, trở thành bọn hắn đắc lực nhất sát thủ." 73 linh Diệp Thanh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không cách nào tưởng tượng trước kia lãnh khốc vô tình Lôi Phong Lôi sẽ có dạng này một cái đi qua. "Tại ta tham gia huyết minh trước cửa, gia tộc của ta bị hãm hại cùng đổ sát." Lôi Phong Lôi tiếp tục nói, "Ta lúc đó thân chịu trọng thương, trong bóng đêm đã mất đi ý thức. Khi tỉnh lại, ta phát hiện mình thân ở trong một cái máu tanh tráng cảnh, mọi người trong nhà thi thể khắp nơi đều có." Lôi Phong Lôi ánh mắt trở nên càng thêm quyết tuyệt, hắn tiếp tục nói, "Một khắc này, ta thể muốn báo thù. Ta dấn thân vào tại huyết minh môn, học tập đủ loại kinh khủng sát lục kỹ xảo. Nhiều năm qua, ta truy tra lấy đồ sát ta gia tộc hung thủ, đồng thời dần dần tiêu diệt bọn họ." Diệp Thanh lặng lặng nghe, trong lòng tràn đầy rung động cùng lý giải. Hắn từ đầu đến cuối cho là mình là cô độc tồn tại, không ai có thể lý giải sâu trong nội tâm hắn thống khổ và phẫn nộ. Nhưng Lôi Phong Lôi cố sự nói cho hắn biết, thì ra còn có những người khác cũng từng trải qua tương tự cực khổ. "Nhưng sau khi báo thù, ta lại phát hiện nội tâm cũng không có nhận được chân chính an bình." Lôi Phong Lôi thở dài nói, "Báo thù cũng không thể bổ khuyết mất đi thân nhân chống rông cùng bị thương. Nó sẽ chỉ làm người thân hãm vô tận tuần hoàn bên trong." Diệp Thanh không nói gì không nói, hắn có thể cảm nhận được Lôi Phong Lôi lời nói sau lưng ẩn giấu đau đớn cùng bất đắc dĩ. Trong phòng ánh đèn lờ mờ, chỉ có yếu ớt ánh đến, tạo nên một loại thần bí không khí ngột ngạt. Diệp Thanh lặng lặng mà ngồi tại Lôi Phong Lôi đối diện, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng thông cảm. Hắn đối với sư phụ kiên cường cùng chấp nhất cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Diệp Thanh nhìn chăm chú sư phụ, nói: "Sư phụ, ngươi tại sao lại lựa chọn gia nhập vào huyết minh môn? Chẳng lẽ không có những biện pháp khác sao?" Lôi Phong Lôi ánh mắt mê ly, giống như là bị hồi ức bao phủ. "Lúc đó ta đã mất đi thân nhân, phẫn nộ cùng cừu hận chống đỡ lấy ta đi tới. Báo thù trở thành ta trong sinh hoạt duy nhất ý nghĩa. Ta cho là chỉ có thông qua chiến đấu và sát lục mới có thể lắng lại nội tâm đau đớn." Diệp Thanh cảm nhận được sư phụ lời nói sau lưng bất đắc dĩ cùng đau đớn, hắn nhẹ giọng hỏi: "Như vậy hiện tại đâu? Sư phụ ngươi là có hay không tìm được chân chính đáp án?" Lôi Phong Lôi mặc nhiên phút chốc, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Thẳng đến ta gặp các ngươi đám hải tử này, nhất là cùng ngươi quen biết sau đó, ta mới phát hiện trong sinh hoạt không chỉ có báo thù. Sự hiện hữu của các ngươi để cho ta biết rõ, còn có khác chuyện quan trọng đáng giá truy cầu." Diệp Thanh mỉm cười: "Sư phụ, ngươi là chúng ta tấm gương. Ngươi đã trải qua khổ nhiều như vậy không thể chối từ vẫn có thể bảo trì cứng cỏi cùng tiện lương. Tin tưởng ngài nhất định có thể tìm được thuộc về mình chân chính đáp án." Lôi Phong Lôi trên mặt lộ ra một tia vui mừng: "Cảm ơn các ngươi cho lý giải cùng ủng hộ của ta. Ta sẽ cố gắng tìm kiếm thuộc về mình đáp án, cũng vì chúng ta cùng tương lai mà cố gắng." Lôi Phong Lôi dấn thân vào huyết minh trước cửa một đoạn thời gian. Đây là hắn tung hoành giang hồ tuyết nguyệt, cũng là hắn lưu lạc làm kiếm hiệp, bị thế tục gò bó cùng phản bội thất bại, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bên trong nhà không khí trở nên càng thêm kiềm chế, cơ hồ có thể cảm nhận được Lôi Phong Lôi nhớ lại cái kia đoạn thống khổ kinh nghiệm lúc sâu trong đáy lòng bị thương. Thanh âm của hắn dần dần trầm thấp, biểu lộ cũng biến thành mỏi mệt mà bị thương. "Ai?" Lôi Phong Lôi nhẹ giọng nhớ tới cái tên này, phản phất sợ gọi lên quá khứ từng trải qua không cách nào đối mặt ký ức. "Đó là ta lúc tuổi còn trẻ bị thế tục trói buộc, phản bội cùng bứt bỏ bóng tối." Diệp Thanh im lặng nắm chặt nắm đấm, hắn có thể cảm nhận được sư phụ sâu trong đáy lòng đau đớn. Tại cái này điên tĩnh mà thê lương đêm khuya, hai người giữa lẫn nhau sinh ra sâu hơn trung tình cùng lý giải. Lôi Phong Lôi tiếp tục nói: "Lúc đó ta vừa gia nhập vào huyết minh môn không lâu, trong giang hồ rong ruổi đã nhiều ngày. Ta cho là mình đủ cường đại, có thể chiến thắng hết thảy không, nhưng mà những chuyện này phát sinh triệt để phá vỡ ta huyết tưởng." Ánh mắt của hắn dần dần trở nên mê ly, phản phất về tới cái kia hiện ra huyết tinh khí tức giang hồ. Trong trí nhớ, hắn bị trong giang hồ một thế lực gia tộc khổng lồ hãm hại, trong vòng một đêm lưu lạc làm cô gia quả nhân. Khi đó, ta không có chút hy vọng nào có thể nói. Khi xưa các huynh đệ đều phản bội ta, sợ liên lụy bị thúc ép cùng ta phân rõ giới hạn. Lôi Phong Lôi âm thanh dần dần trở nên thống khổ cùng bất đắc dĩ. Diệp Thanh Nghiên lặng nghe, trong lòng dâng lên đối với sư phụ trải qua cái kia đoạn cực khổ vô cùng kính nể. hắn minh bạch sư phụ cứng cỏi mà bất khuất, chấp nhất mà không buông tha tinh thần tới bắt nguồn từ nơi nào, để cho ta đối với tình người sinh ra cực lớn hoài nghi. Ta bắt đầu hoài nghi tất cả mọi người, hoài nghi thế giới. Lôi Phong Lôi khỏe miệng hơi hơi có rúm, nhưng cuối cùng hay là con gái đã cứu ta. Diệp Thanh thấy sư phụ lâm vào trong hồi ức đột nhiên rời đi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Hắn nhìn xem Lôi Phong Lôi bước chân nặng nề rời đi, bóng lưng dần dần biến mất ở trong màn đêm. Diệp Thanh không khỏi đuổi mấy bước, lại bị nghi ngờ của mình cũng không thể nào hiểu được trói buộc. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì sư phụ đột nhiên rời đi? Chẳng lẽ hắn không muốn lại cho ta chia sẻ hắn đi qua đau đớn đã trải qua sao? Trong lòng Diệp Thanh tràn ngập nồng đậm hoang mang. Hắn từng cho là mình đối với sư phụ có một loại lý giải, nhưng bây giờ không ba lại cảm thấy một loại không cách nào nắm lấy khoảng cách. Sư phụ, chờ đã. Diệp Thanh nhẹ giọng la lên, nhưng Lôi Phong Lôi giống như là không có nghe được, cũng không có dừng bước lại. Suy xét một lát sau, Diệp Thanh quyết định tôn trọng sư phụ lựa chọn. Có lẽ là bởi vì quá thương cảm cùng đau đớn, hắn không muốn lại đem những vật này chia sẻ cho người khác. Diệp Thanh nhìn xem Lôi Phong Lôi càng đi càng xa, hắn cảm thấy một hồi bất lực cùng thất lạc. Hắn biết trợ giúp sư phụ giải khai khúc mắc không phải một lần là xong sự tình, nhưng hắn vẫn không biết nên như thế nào hạ thủ. Trầm tư một lát sau, Diệp Thanh trong đầu thoáng qua một cái ý niệm, Huyền Nguyệt kiếm. Tại sư phụ trước khi rời đi, hắn từng nghe sư phụ nhắc qua cái này thần bí kiếm. Nghe nói Huyền Nguyệt kiếm nắm giữ vô tận sức mạnh, có thể cởi ra trong lòng người hoang mang cùng đau đớn. Diệp Thanh lòng sinh quyết ý, hắn quyết định muốn càng thêm chăm chỉ mà tu luyện kiếm pháp. Chương 922, kịp thời đổi tới chương 922, kịp thời đổi tới để có thể lĩnh ngộ Huyền Nguyệt kiếm huyền bí đồng thời đem hắn hiến tặng cho sư phụ. Chỉ có dạng này mới có thể chân chính trợ giúp hắn giải khai khúc mắc. Màn đêm buông xuống tinh quang rực rỡ, yên tĩnh trong sơn cốc chỉ có Diệp Thanh một người yên lặng tu luyện kiếm pháp. Hắn rút ra trường kiếm trong tay, ở dưới ngọn đèn chuyển động đứng lên. Mỗi một lần huy động đều tựa hồ có thể xé rách không khí, phát ra sắc bén mà lăng lệ âm thanh. Mồ hôi từ Diệp Thanh cái trán nhỏ giọt xuống, nhưng hắn vẫn không có dừng lại ý tứ. Cả thể xác và tinh thần hắn mà vùi đầu vào trong tu luyện, phản phất quên đi thời gian và hết thảy xung quanh. Phượng Ti Ti nhìn phía xa cái kia cô tịch mà kiên định thân ảnh, trong mắt lóe lên một tia hân thượng. Nàng biết Diệp Thanh đang dùng phương thức của mình sư phụ nỗ lực, cho dù loại này cố gắng có đôi khi lộ ra tứ cố vô thần. Phượng Ti Ti đi đến bên cạnh Diệp Thanh, nhẹ nói: "Diệp Thanh, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công." Diệp Thanh đình chỉ kiếm pháp, hắn quay đầu nhìn Phượng Ti Ti mỉm cười nói: "Cảm ơn ngươi cổ vũ, Phượng tiểu thư. Ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất đi làm." Đêm khuya dần dần trôi qua, tia nắng đầu tiên vẩy vào sơn cốc mười Diệp Thanh một lần nữa rút lên trường kiếm, tiếp tục tu luyện kiếm pháp của hắn thái dương dần dần dâng lên, vẩy vào sơn cốc. Diệp Thanh đứng tại đỉnh núi, nín hơi ngưng thần nhìn chăm chú lên xa xa mục tiêu. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia kiên quyết cùng kiên định. Diệp Thanh nhớ lại trước đây không lâu một lần nhiệm vụ thất bại, hắn thật sâu cảm nhận được thực lực mình không đủ. Để cho hắn nhận thức đến, chỉ có thừa nhận mình thực lực, đồng thời cố gắng để thăng, mới có thể hoàn thành càng thêm khó khăn nhiệm vụ. Huyền Nguyệt kiếm đã từng là Diệp Thanh tu luyện kiếm pháp động lực chỗ. Nhưng, tại sư phụ rời đi về sau, Diệp Thanh ý thức được không thể quá ỷ lại đạo cụ cùng lệnh bài. Hắn quyết định muốn thoát khỏi đối với Huyền Nguyệt kiếm cùng lệnh bài ỷ lại, dùng cố gắng của mình đến để thăng thực lực. Ta không thể lại ỷ lại những thứ đạo cụ này, chỉ có mình ta cố gắng tu luyện, thông qua tích lũy kinh nghiệm thực chiến cùng mồ hôi, mới có thể đánh vỡ thực lực bây giờ bên trên bình cảnh. Trong lòng Diệp Thanh ngầm hạ quyết định. Diệp Thanh thả ra trong tay trường kiếm, trầm tư một lát sau đột nhiên làm ra một cái quyết định. Hắn quyết định đem tông sư phụ lưu cho hắn mấy quyển bí tịch võ công toàn bộ lấy ra, một lần nữa xem kỹ cùng tu luyện. Hắn muốn toàn diện tăng cường chính mình kiếm pháp, hơn nữa đột phá đến cảnh giới cao hơn. Thế là Diệp Thanh bắt đầu một ngày lại một ngày khổ tu. Mỗi ngày sáng sớm, hắn từ đỉnh núi lao xuống, vung bẩy trường kiếm, phát ra lạnh thấu xương mà sắc bén khí thế. Hắn không còn trốn tránh trên thực lực bình cảnh, mà là dũng cảm đối mặt khiêu chiến. Bạch Vinh Nguyệt đứng ở đằng xa quan sát Diệp Thanh khổ tu thân ảnh, trong lòng tràn đầy kính nể cùng xúc động. Nàng biết Diệp Thanh đối với sư phụ giải khai khúc mắc hứa hẹn là như thế rõ ràng cùng kiên định. Ở trong quá trình này, hắn đã trở nên càng thêm dũng cảm và kiên cường. Diệp Thanh, mời ngươi chờ ta trở nên đủ cường đại, tại tương lai trong chiến đấu có thể trợ giúp ngươi. Bạch Vinh Nguyệt lặng lẽ nghĩ đến. Thời gian lặng yên trôi qua, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Sau khi vô tận mồ hôi cùng tu luyện, Diệp Thanh cảm giác chính mình cách đột phá thực lực bình cảnh biên giới càng ngày càng gần. Diệp Thanh một mực chuyên tâm tu luyện, cố gắng đột phá thực lực của mình bình cảnh. Ánh nắng sáng sớm vẩy vào trên người hắn, theo hắn vung vẩy trường kiếm động tác, kiếm mang nhanh như tia chớp xẹt qua bầu trời. Diệp Thanh mồ hôi thấm vào quần áo của hắn, nhưng hắn không có chút nào dừng lại ý tứ. Đúng lúc này, đột nhiên một cái tin tức truyền đến Diệp Thanh trên pháp khí. Diệp Thanh lập tức dừng lại trong tay tu luyện, sắc mặt ngưng trọng mà thu hồi pháp khí. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Bạch Vinh Nguyệt nhìn thấy Diệp Thanh thần sắc khẩn trương, nhịn không được hỏi: "Thế nào? Chuyện gì xảy ra?" Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Diệp Thanh không có trả lời, chỉ là nhìn chăm chú phương xa. Bạch Vinh Nguyệt cũng theo đó nhìn lại, sắc mặt biến hóa. Đó là cái gì? Nàng có chút bối rối mà hỏi thăm. Diệp Thanh lo lắng hướng về Mị Tuyết các phương hướng chạy đi, trong lòng tràn đầy lo âu và bất an. Hắn đem hết toàn lực, hy vọng có thể kịp thời đổi tới, để phòng Bạch Vinh Nguyệt gặp phải nguy hiểm không cách nào tự cứu. Tại thành thị trên đường phố, đám người lui tới, Diệp Thanh vội vã đi xuyên trong đó, ánh mắt của hắn khóa chặt phía trước, một khắc cũng không có phân tâm. Đột nhiên, khi đi ngang qua một cái pháo hoa cửa hàng thời điểm, ánh mắt của hắn bị một chùm màu đỏ pháo hoa hấp dẫn. Cái này một màu đỏ pháo hoa trên không trung nở rộ, lộng lẫy mà diễm mỹ, phản phất cho hắn một tia hy vọng. Chẳng lẽ đây là một cái báo hiệu? Diệp Thanh âm thầm suy đoán. Hắn cấp tốc quyết định đi theo cái này buộc màu đỏ pháo hoa chỉ bày ra phương hướng tiến lên. Trải qua một đoạn thời gian chạy sau, Diệp Thanh rốt cuộc đã tới Mị Tuyết Các chỗ góc đường. Bây giờ hắn mồ hôi đã chảy ướt lưng, nhưng không thấy chút nào mỏi mệt chi thái. Mị Tuyết Các, một cái cao lớn mà hoa lệ công trình kiến trúc. Nó tường ngoài nạm thuần kim hoa văn, tản ra nhàn nhạt kim sắc quang mang. Mỗi khi thái dương chiếu xạ tại kim trên tường lúc, toàn bộ Mị Tuyết Các đều biết lộ ra phá lệ lóa mắt. Diệp Thanh mới vừa đi vào Mị Tuyết Các, liền cảm thấy một cỗ âm u lạnh lẽo mà quỷ dị khí tức đập vào mặt. Hắn nhíu mày, chuẩn bị bước lên trước. Diệp Thanh xông vào Mị Tuyết Các, một màn trước mắt để cho hắn ngây ngẩn cả người. Vài tên người áo đen vây công lấy Bạch Vinh Nguyệt, nàng chật vật không chịu nổi mà né tránh, lâm vào trong nguy cơ. Diệp Thanh nổi giận đùng đùng tiến lên một bước, pháp khí rời khỏi tay, phát ra the thé chói tai tiếng gào. Các người áo đen nghe được tiếng rít, nhao nhao ghé mắt nhìn lại. Trước mắt ánh sáng lóe lên, pháp khí tốc độ nhanh đến làm cho người khó mà bắt giữ, mỗi một lần đánh chúng đều có thể chính xác mà mệnh trung địch nhân yếu hại. Diệp 367 thanh thể hiện ra vượt mức bình thường thân thủ cùng sức mạnh, để cho người ta không khỏi cảm thán. Bạch Vinh Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ vui sướng, nàng nhìn thấy Diệp Thanh chạy tới. Nàng vốn đã bị vây ở trọng trọng vây quanh phía dưới, cảm thấy bất lực mà tuyệt vọng. Nhưng bây giờ có Diệp Thanh trợ giúp, nàng một lần nữa đốt lên hy vọng hỏa diễm. Các người áo đen nhao nhao ra tay phản kích, nhưng đối với Diệp Thanh tới nói không có áp lực chút nào. Thân hình hắn linh động, trong bóng đêm xuyên thẳng qua tự nhiên, mỗi một lần ra tay đều có thể cấp tốc lui địch. Các ngươi cho là chút trò lừa bịp này có thể ngăn cả ta? Diệp Thanh lạnh lùng nói, trong mắt lập lòe lánh khốc tia sáng. Các người áo đen nhìn thấy Diệp Thanh biểu lộ cùng ánh mắt, không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Bọn hắn phía trước đối phó Bạch Vinh Nguyệt lúc không lưu tình chút nào, nhưng ở trước mặt Diệp Thanh, lại cảm nhận được một cỗ không thể vượt qua, khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác áp bách. Phượng Ti Ti nhìn xem trước mắt hai vị cường giả quấn quýt lấy nhau, lo lắng. Nàng biết mình không cách nào quan hệ trận chiến đấu này, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện Diệp Thanh có thể bảo vệ tốt Bạch Vinh Nguyệt. Chiến đấu trở nên càng ngày càng kịch liệt, các người áo đen không ngừng thay đổi sách lược tính toán đột phá Diệp Thanh phòng tuyến. Nhưng Diệp Thanh mỗi một lần đều có thể cấp tốc ứng đối, một chiêu tiếp một chiêu đem bọn hắn đánh bại. Các ngươi không có tư cách giết chết nàng. Diệp Thanh lạnh giọng quát lên. Trên người hắn tản ra khí tức bén nhọn để cho người ta sợ hãi. Diệp Thanh pháp khí phá vỡ hắc ám bầu trời đêm, như lợi kiếm vậy bắn về phía người áo đen. Chương 923, cần bảo vệ vô năng giả. Chương 923, cần bảo vệ vô năng giả. Tiếng nổ kịch liệt tại trong Mị Tuyết Các bên trong quanh quẩn, hấp dẫn nhiều người hơn chú ý. Các người áo đen mắt thấy đồng bạn ngã xuống, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn vốn cho là có thể nhẹ nhõm đem Bạch Vinh Nguyệt chém giết, lại không nghĩ rằng đụng phải mãnh liệt như vậy đối thủ. Diệp Thanh quả nhiên danh bất hư truyền. Bạch Vinh Nguyệt nhìn xem Diệp Thanh bóng lưng, trong lòng dâng lên một cỗ xúc động chi tình. Nàng rõ ràng chính mình lần nữa được cứu hoàn toàn là bởi vì sự xuất hiện của hắn, mà loại kia ôn nhu quan tâm chưa bao giờ có cảm giác để cho nàng lâm vào mê mang. Diệp Thanh. Bạch Vinh Nguyệt hô hoán tên của hắn, thanh âm bên trong mang theo một chút run rẩy. Diệp Thanh xoay người lại, vui sướng cùng thâm tình xen lẫn tại đáy mắt của hắn, ngươi không sao chứ? Bạch Vinh Nguyệt điểm gật đầu, là ngươi đã cứu ta, cảm ơn ngươi. Diệp Thanh nhưng không có lên tiếng, nhếch miệng mỉm cười. Hắn biết những lời khách sáo này cũng không thể hoàn toàn biểu đạt ra chính mình đối với nàng bảo hộ chi tình. Chiến đấu như cũ tại tiếp tục, các người áo đen trở nên càng ngày càng cản rỡ. Bọn hắn biết chỉ cần có thể tiêu diệt Bạch Vinh Nguyệt liền có thể nhận được cực lớn hồi báo. Bởi vậy đem hết toàn lực triển khai điên cuồng công kích. Diệp Thanh thân ảnh giống như quỷ mị trong bóng đêm xuyên thẳng qua, chiêu thức lăng lệ mà nhanh chóng. Hắn một chiêu tiếp một chiêu mà chém giết người áo đen, không lưu tình chút nào. Diệp Thanh, cẩn thận. Phượng Ti Ti gặp Diệp Thanh đối mặt địch nhân càng ngày càng nhiều, nhịn không được nhắc nhở. Diệp Thanh chỉ là khẽ gật đầu, toàn thân tản ra không có gì sánh kịp tự tin. Hắn mỗi một cái động tác đều giống như đi qua chính xác tính toán, giống như chính xác không sai. Mỗi một lần cơ ra pháp khí đều có thể mệnh trung người áo đen được điểm. Chiến đấu như hỏa như đồ tiến hành, tại bên trong Mị Tuyết Các quanh quần đao kiếm giao kích âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết. Cái này trong một mảnh hỗn loạn, chỉ có Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti nhìn lên trước mắt anh dũng chiến đấu Diệp Thanh, nội tâm nổi sóng chập trùng. Diệp Thanh đã giết chết mấy tên người áo đen, nhưng vẫn có càng thêm ra hơn hiện. Hắn dần dần cảm thấy mỏi mệt, cơ thể bắt đầu có chút không chịu được nổi. Diệp Thanh, ngươi còn tốt chứ? Bạch Vinh Nguyệt lo âu nhìn xem hắn. Diệp Thanh gắng gượng còn thừa sức mạnh, nhếch miệng lên vẻ khổ sở nụ cười. Không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Bạch Vinh Nguyệt trong mắt lóe lên xúc động chi tình, nàng biết mình tại bên người Diệp Thanh rốt cuộc tìm được dựa vào. Diệp Thanh ôm chặt lấy Bạch Vinh Nguyệt, hai người tựa sát nhau cùng một chỗ, cảm nhận được lẫn nhau ấm áp cùng cảm giác an toàn. Cứ việc cơ thể đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng Diệp Thanh vẫn như cũ kiên định bảo hộ lấy nàng. Các người áo đen điên cuồng trong công kích, Diệp Thanh ngang dọc né tránh, chém giết mấy tên địch nhân. Sau đó không lâu, Phượng Ti Ti cũng chạy tới hiện trường. Nàng xem thấy Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt bóng lưng hơi hơi cúi đầu xuống, trong lòng đối với Diệp Thanh kính nể càng sâu hơn một phần. Cái này lãnh khốc vô tình kiếm tu, tại thời khắc mấu chốt không chút do dự đứng ra bảo hộ kẻ yếu. Phượng Ti Ti cảm thấy so sánh với hắn chính mình còn có vẻ hơi bất lực. Ba người cùng rời đi Mị Tuyết Các trở lại Vô Tận Sơn Trang, trên đường lẫn nhau dắt dịu nhau đi tới. Trên người bọn họ cũng là vết thương chồng chất, nhưng nội tâm lại tràn đầy kiên nghị cùng hy vọng. Lúc rời đi, bọn hắn chú ý tới hắc ám thế lực đối với Huyền Nguyệt kiếm có chỗ ngấp nghé. Huyền Nguyệt kiếm là một thanh truyền thế pháp khí, có được vô cùng sức mạnh cùng thần bí truyền thuyết. Mấy cái người áo đen âm thầm dòm ngó Huyền Nguyệt kiếm, tựa hồ sớm đã lấy được có liên quan nó một ít tin tức. Diệp Thanh phát giác cổ nguy cơ này, chân mày hơi nhíu lại. Huyền Nguyệt kiếm tuyệt đối không thể rơi vào hắc ám thế lực trong tay, bằng không hậu quả khó mà lường được. chúng ta nhất định phải nhanh chóng đem Huyền Nguyệt kiếm mang về Vô Tận Sơn Trang, bảo đảm an toàn của nó. Diệp Thanh nhắc nhở, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bạch Vinh Nguyệt điểm gật đầu, nàng cũng biết rõ Huyền Nguyệt kiếm tầm quan trọng. Đã mất đi gia tộc và thân nhân sau, nàng một mực coi nó là nàng duy nhất có thể lấy ỷ lại đồ vật. Phượng Ti Ti im lặng gật đầu, nhìn xem Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt phía trước làm được bóng lưng. Ba người dần dần rời đi Mị Tuyết Các về tới Vô Tận Sơn Trang. Tại Sơn Trang nội bộ sau khi an toàn, bọn hắn bắt đầu thương nghị như thế nào bảo vệ tốt Huyền Nguyệt kiếm, chúng ta có thể đưa nó ẩn nút tại Vô Tận Sơn Trang trong cấm địa, nơi đó lực phòng ngự cường đại. Bạch Vinh Nguyệt đề nghị. Ý kiến hay. Diệp Thanh gật đầu đồng ý, đồng thời chúng ta cũng muốn tăng cường Vô Tận Sơn Trang cảnh giới, để phòng hắc ám thế lực lại độ xâm chiếm. Phượng Ti Ti yên lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn, nội tâm tràn đầy đối bọn hắn kính sợ cùng cảm kích. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thanh, Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti thành công đem Huyền Nguyệt kiếm ẩn nút tại Vô Tận Sơn Trang cấm địa bên trong. Mà Vô Tận Sơn Trang cũng bởi vì bọn họ cố gắng cùng trí tuệ trở thành một đạo bền chắc không thể gãy che chắn, chống lại hắc ám thế lực xâm nhập. Diệp Thanh, Phượng Ti Ti cùng Bạch Vinh Nguyệt trở lại Vô Tận Sơn Trang sau, bọn hắn lập tức hướng Vân Lan Hải cùng Diệp Bạch Lộ hồi báo bọn hắn tại Mị Tuyết Các tao ngộ. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Vân Lan Hải nhíu mày, ý thức được hành tung của mình có thể đã bị hắc ám thế lực để mắt tới. Xem ra chúng ta đã trở thành hắc ám thế lực mục tiêu. Vân Lan Hải trầm giọng nói, bọn hắn muốn có được Huyền Nguyệt kiếm, tất nhiên sẽ khai thác hết thảy thủ đoạn theo đuổi bắt chúng ta. Diệp Bạch Lộ cầm thật chặt nắm đấm, quyết định không để bất luận kẻ nào tổn thương Diệp Thanh. Nàng căm tức nhìn Vân Lan Hải, chúng ta không thể để cho bọn hắn được như ý. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Diệp Thanh. Ta hiểu tâm tình của ngươi. Vân Lan Hải nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Bạch Lộ bả vai. Nhưng là bây giờ tình huống vô cùng nguy hiểm. Vì bảo hộ Diệp Thanh, chúng ta không thể không xa lánh hắn một đoạn thời gian. Xa lánh hắn? Phượng Ti Ti hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thầm, dạng này sẽ để cho hắn cảm thấy cô đơn cùng bất lực. Ta biết đối với hắn như vậy tới nói rất không công bằng, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Vân Lan Hải thở dài, chúng ta nhất thiết phải lấy lợi ích làm trọng, không thể để cho Diệp Thanh trở thành hắc ám thế lực quân cờ. Chờ sự tình ổn định lại, chúng ta lại cùng hắn liên hệ. Bạch Vinh Nguyệt trầm mặc không nói, nàng có thể hiểu được Vân Lan Hải cùng Diệp Bạch Lộ quyết định. Dù sao, bọn hắn là vì bảo vệ mình, đắc đắc, cùng Huyền Nguyệt kiếm mới làm ra lựa chọn như vậy. Diệp Thanh quyết định hướng Vân Lan Hải cùng Diệp Bạch Lộ chứng minh thực lực của mình. Đối mặt bọn hắn đối với chính mình xa lánh, Diệp Thanh cũng không cảm thấy nhục chí cùng thất vọng. Ngược lại trong lòng dấy lên một cỗ kiên định quyết tâm. Hắn hít thở sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên Vân Lan Hải cùng Diệp Bạch Lộ. Hắn biết mình nhất thiết phải chứng minh cho bọn hắn nhìn, chứng minh mình không phải là một cái cần bảo vệ vô năng giả. Vân Lan Hải, Diệp Bạch Lộ, ta biết rõ lo lắng của các ngươi cùng cân nhắc, nhưng mà ta cũng không muốn bị coi như một cái cần bảo vệ mềm yếu giả đến đối đãi. Ta muốn để các ngươi biết, ta có đủ thực lực đi bảo vệ mình. Diệp Thanh giọng kiên định nói. Vân Lan Hải nhìn xem Diệp Thanh ánh mắt kiên nghị kia, trầm mặc một lát sau gật đầu một cái bên trong. Tốt ta, đã ngươi kiên trì như vậy, chúng ta liền nghe một chút kế hoạch của ngươi. Kế hoạch của ta rất đơn giản. Diệp Thanh mỉm cười nói. Chương 924, thân pháp đặc biệt phản kích. Chương 924, thân pháp đặc biệt phản kích. Ta quyết định đến hắc ám thế lực chỗ ẩn thân đi tìm bọn họ. Chỉ có đối mặt nguy hiểm mới có thể chân chính biểu hiện ra thực lực của ta. Cái này quá nguy hiểm. Diệp Bạch Lộ khẩn trương nói. Ngươi không có khả năng một người đối kháng toàn bộ hắc ám thế lực. Ta biết cái này rất nguy hiểm, nhưng mà ta cũng muốn chứng minh cho các ngươi nhìn, ta không phải là cái cần được bảo hộ kẻ yếu. Diệp Thanh ngữ khí kiên định. Hơn nữa, ta cũng sẽ không một cái người đi. Phượng Ti Ti cùng Bạch Vinh Nguyệt sẽ cùng ta cùng một chỗ. Phượng Ti Ti cùng Bạch Vinh Nguyệt liếc nhau một cái, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kiên định. Bọn hắn đều quyết định toàn lực ủng hộ Diệp Thanh quyết định. Chúng ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, đồng thời cùng nhau đối mặt hắc ám thế lực. Phượng Ti Ti kiên định nói. Đúng vậy. Bạch Vinh Nguyệt cũng không chút do dự biểu thị ủng hộ. Chúng ta sẽ chiến đấu với nhau, chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, chúng ta tuyệt không phải mặc người khi dễ hạ người mềm yếu. Diệp Thanh tỉnh táo nhìn lên trước mắt Lôi Phong Lôi, phản phất xem thấu nội tâm hắn hết thảy. Diệp Thanh, ta biết ngươi có thực lực cường đại, nhưng mà kiếm hiệp con đường không hề chỉ có thực lực. Tâm cảnh cùng tinh thần cảnh giới trọng yếu giống vậy. Lôi Phong Lôi âm thanh trầm ổn mà kiên định. Diệp Thanh nhíu mày, đối với thuyết pháp này hắn cũng không lạ lắm. Một ngày lại một ngày tu hành cùng chiến đấu để cho hắn thật sâu thể ngộ đến một điểm này. Trên thực tế, tại mây 293 Lan Hải cùng Diệp Bạch Lộ trước mặt bày ra thực lực của mình chỉ là hắn bắt đầu kiếm hiệp chi lộ bên trong một cái nho nhỏ điểm xuất phát. Tâm cảnh cùng tinh thần cảnh giới Diệp Thanh thấp giọng tái diễn Lôi Phong Lôi lời nói. Ba người các ngươi tất nhiên lựa chọn đi lên kiếm hiệp chi lộ, nhất định phải biết rõ một cái đạo lý. Lôi Phong Lôi trực tiếp nhìn qua Diệp Thanh, Phượng Ti Ti cùng Bạch Vinh Nguyệt. Kiếm chỉ thiên hạ trên đường, mỗi một bước cũng là nguy hiểm trọng trọng. Các ngươi thực lực cường đại chỉ là mặt ngoài đồ vật, càng quan trọng chính là tâm linh của các ngươi cùng tinh thần. Diệp Thanh trầm tư phút chốc, lập tức gật đầu tán đồng Lôi Phong Lôi. Hắn dần dần ý thức được tự mình đi tại kiếm hiệp trên đường chỉ sợ chỉ có thực lực cường đại còn chưa đủ, còn cần một loại quyết chí thể không đổi tín niệm cùng kiên cường ý chí ủng hộ. Ta hiểu rồi. Diệp Thanh hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên Lôi Phong Lôi. Ta đem một lần nữa xem kỹ chính mình, đồng thời coi đây là tiêu chuẩn cơ bản tu luyện tinh thần cùng nội tâm của ta. Kiếm hiệp chi lộ xa chưa kết thúc, ta sẽ dùng tâm cảnh cùng tinh thần cảnh giới đến bổ sung thực lực của ta. Lôi Phong Lôi thỏa mãn gật đầu một cái. Thế này mới đúng. Chỉ có tại trong nội ngoại kiêm tu mới có thể, bờ cơ FF, thực sự trở thành một cái chân chính kiếm hiệp. Tin tưởng ta, các ngươi sẽ trở nên càng thêm cường đại. Đi qua lần này cùng Lôi Phong Lôi nghiêm túc đối thoại, Diệp Thanh bắt đầu rõ ràng chính mình đi về phía trước phương hướng. đồng thời bắt đầu một lần nữa xem kỹ nội tâm của mình. Diệp Thanh đứng tại trên đỉnh núi, ngắm nhìn trước mắt mênh mông vô ngần kiếm hiệp chi lộ. Gió thổi lất phất mái tóc dài của hắn, mang đến một chút hơi lạnh, hắn hơi nhắm mắt lại, lập tức cảm nhận được tâm cảnh cùng tinh thần cảnh giới tầm quan trọng. Lôi Phong Lôi lời nói tại trong đầu hắn quanh quẩn. Kiếm chỉ thiên hạ trên đường, mỗi một bước cũng là nguy hiểm trọng trọng. Câu nói này phảng phất là đang nhắc nhở hắn, Huyền Nguyệt kiếm mặc dù cường đại, lại không thể hoàn toàn giải quyết tất cả vấn đề. Diệp Thanh hít sâu một hơi, lấy tay nắm chặt trước ngực treo Huyền Nguyệt kiếm. Hắn có thể cảm giác được thanh kiếm kia ẩn chứa sức mạnh cùng năng lượng, nhưng bây giờ ý hắn biết đến không thể quá ỷ lại nó. Rất nhanh, Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt phân biệt sau, đi tới Vô Tận Sơn Trang quảng trường. Trong lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên có vài tên Vô Tận Sơn Trang đệ tử đi tới, ngăn lại đường đi của hắn. Diệp Thanh nhìn lên trước mắt vài tên Vô Tận Sơn Trang đệ tử, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Hắn biết những người này là tới khiêu khích hắn, muốn nhìn một chút hắn có dám hay không lần nữa cùng bọn hắn đối kháng. Các đệ tử mang theo đủ cười giễu cợt, ngữ khí ngạo mạn mà nói: "Diệp Thanh, ngươi mới vừa rồi là không phải cảm thấy rất sảng khoái? Cứu được Bạch Vinh Nguyệt để cho nàng đối với ngươi chạy theo như vịt." Diệp Thanh trầm mặc không nói, trong lòng lại có một tia nhàn nhạt phẫn nộ. Cái này một số người căn bản là không có cách lý giải hắn bảo hộ Bạch Vinh Nguyệt dự tính ban đầu. Hắn thấy, không có lý do gì đi đánh gây rối trái chủ nghĩa anh hùng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. "Thả ra đường đi." Diệp Thanh sầm mặt lại, thanh âm bên trong lộ ra chân thật đáng tin lanh khốc. Các đệ tử hơi biến sắc mặt, cũng không có lùi bước. Một vị trong đó giơ ngón tay lên lấy Diệp Thanh nói: "Tiểu tử, ngươi vừa rồi đoán cũng lầm. Chúng ta chính là muốn thử xem ngươi rốt cuộc lớn bao nhiêu đảm lượng." Diệp Thanh nhíu mày, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Hắn lạnh lùng nhìn qua mấy cái kia vây công mình các đệ tử, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường chi sắc. Hắn chưa bao giờ e ngại qua bất kỳ khiêu chiến nào, càng sẽ không bị những người này uy hiếp lay động. Hắn cười khinh miệt cười, từng bước tiếp tục tiến lên. Nhưng, ngay tại hắn tính toán rời đi trong nháy mắt, đột nhiên cái kia vài tên đệ tử động thủ hướng hắn phát khởi tiến công. Bọn hắn trong lúc nhất thời bày ra quay chung quanh Diệp Thanh tả hữu trên dưới công kích, rõ ràng là muốn đem hắn triệt để đánh bại lấy dựng nên những đệ tử khác uy tín. Diệp Thanh bạch bào tung bay, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia trêu tức. Mặc dù thực lực tăng lên không thiếu, nhưng đối mặt nhiều tên đệ tử liên hợp công kích, Diệp Thanh dần dần lâm vào cục diện bị động. Hắn nhanh chóng tránh né lấy địch nhân quyền cước thế công, hơn nữa không yếu thế chút nào mà phản kích. "Các ngươi là cho rằng như vậy thì có thể đem ta đánh bại sao?" Diệp Thanh trong giọng nói mang theo một tia cười lạnh. "Ta cũng không có dễ dàng như vậy ngã xuống." Thanh âm của hắn phiêu miểu mà mê người, phản phất sức mạnh vô cùng từ trong cơ thể của hắn tuôn ra. Trong nháy mắt, trên thân Diệp Thanh tản mát ra một luồng sát ý lẫm liệt, để cho chung quanh nhiệt độ không khí chợt giảm xuống. Cái kia vài tên đệ tử hơi biến sắc mặt, ý thức được chính mình gặp một cái không tầm thường đối thủ. Bọn hắn vội vàng ra tăng thế công, tính toán đem Diệp Thanh triệt để đánh bại. Diệp Thanh nhìn không chớp mắt, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết. Hắn bỗng nhiên ra tốc tránh né địch nhân quyền cước, linh xảo thoáng qua mỗi một lần công kích, cùng sử dụng chính mình thân pháp đặc biệt phản kích. Một chiêu tiếp lấy một chiêu, Diệp Thanh tấn mãnh mà có lực đả kích mỗi một cái địch nhân. Hắn lanh khốc vô tình thái độ phản phất để cho không khí chung quanh đều ngưng kết. Mặc dù thực lực tăng lên không thiếu, nhưng đối mặt nhiều tên đệ tử liên hợp công kích, Diệp Thanh dần dần lâm vào cục diện bị động. Diệp Thanh cố gắng ngăn cản công kích của địch nhân. Mồ hôi từ trán của hắn nhỏ giọt xuống, nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì. Mỗi một lần địch nhân quyền cước đánh tới, hắn đều linh xảo né tránh, đồng thời còn tận khả năng mà phản kích. Nhưng hắn dần dần cảm thấy thể lực đang chạy mất phải càng lúc càng nhanh. Diệp Thanh nhìn chăm chú địch nhân trước mặt, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng cảm giác bị thất bại. Hắn biết mình không có khả năng lại kiên trì rất lâu, nhưng ở sâu trong nội tâm lại có một loại không cách nào nói nên lời cố chấp. Hắn không muốn cứ như vậy bị đánh bại, càng không thể bại bởi những thứ này mắt cao hơn đầu, ngạo mạn tự đại các đệ tử. Cố gắng chống đỡ lấy cơ thể sau cùng dư lực, Diệp Thanh dốc hết toàn lực tiến hành đối kháng. Nhưng trung quy là chậm một bước, ở kiên trì sau một thời gian ngắn. Chương 925, dài dằng dặc tu luyện chương 925, dài dằng dặc tu luyện Diệp Thanh cảm thấy chính mình cũng không còn cách nào tiếp nhận tiếp. Hắn ánh mắt bắt đầu mơ hồ, cơ thể bắt đầu lay động bất ổn. Cuối cùng, hắn không thể tránh khỏi hôn mê ngã xuống đất. Mọi người vây xem nhìn xem té xuống đất Diệp Thanh phát ra chấn kinh cùng tiếc hận âm thanh. Có ít người liếc xem vừa rồi Diệp Thanh anh dũng không sợ biểu hiện, rất cảm thấy kính nể. Bọn hắn âm thầm vì Diệp Thanh tao ngộ bất công như thế đãi ngộ cảm thấy oán giận, mà đổi thành một ít đệ tử thì nhìn xem trong tay lấy được thành quả thắng lợi, cười càng vui vẻ hơn. Bọn hắn cậy mạnh trừng mắt liếc ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Diệp Thanh, nội tâm tràn đầy tự hào cùng thỏa mãn. Gia hỏa này thật đúng là một cái nhuyễn đàn. Một cái cười hì hì đệ tử hài hước nói, thậm chí ngay cả chúng ta mấy cái đều đánh không lại. Đúng vậy a, xem ra hắn chỉ là vận khí hơi tốt thôi. Một cái khác đệ tử khinh thường cười nhạo nói, cho là mình rất lợi hại a. Bây giờ cuối cùng lộ ra nguyên hình. Vân Lan Hải cùng Diệp Bạch Lộ vội vàng đuổi tới hiện trường, mắt thấy ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Diệp Thanh. Sắc mặt của bọn hắn lập tức hoàn toàn phẫn nộ, trong mắt lập lòe lửa giận. Sự kiện lần này đã khiến cho mọi người vây xem cảnh giác. Bọn hắn rõ ràng nhìn ra Diệp Thanh là bị một đám khiêu khích hắn đệ tử đánh sụt. Đáng giận, bọn gia hỏa này thực sự là lẽ nào lại như vậy? Vân Lan Hải cắn chặt răng, trong lòng dấy lên không thể chịu được lửa giận. Hắn mặc dù không thể công khai phản bác hoặc trả thù những đệ tử này, nhưng trong nội tâm lại đối bọn hắn sinh ra mãnh liệt căm hận. Diệp Bạch Lộ nắm chặt nắm đấm, lấy ngã trên mặt đất bất lực kéo dài hơi tàn Diệp Thanh. Hắn cũng cảm thấy một cố khó mà nói nên lời phẫn nộ. Vân Lan Hải cùng Diệp Bạch Lộ ăn ý nhìn một cái, quyết định tại một lần nữa phối trí Diệp Thanh biện pháp an toàn phía trước tiên đem hắn tạm thời ẩn nấp đi. Bọn hắn ý thức được Vô Tận Sơn Trang đệ tử khác đã bắt đầu nhìn trộm Diệp Thanh bí mật trên người. để cho bọn hắn càng thêm cảnh giác lên. Vì bảo hộ Diệp Thanh cùng Huyền Nguyệt kiếm, bọn hắn quyết định khai thác hành động đồng thời bắt đầu bày ra kế hoạch. Vân Lan Hải lập tức hướng đám người phát ra mệnh lệnh, đem Diệp Thanh mang về Vô Tận Sơn Trang, bảo đảm an toàn của hắn. Ta cùng có Trắng Lưu lại ứng phó những thứ này phách lối vô lý chi đồ. Nghe được Vân Lan Hải chỉ lệnh, mấy cái Vô Tận Sơn Trang đệ tử mau tới phía trước, cẩn thận từng ly từng tí đem hôn mê bất tỉnh Diệp Thanh dơ lên rời hiện trường. Vân Lan Hải cùng Diệp Bạch Lộ thì nhìn chằm chằm những cái kia khiêu khích Diệp Thanh các đệ tử. Bọn hắn thật sự đáng chết. Vân Lan Hải lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên một tia sát ý, chúng ta Vô Tận Sơn Trang tuyệt sẽ không bị ức hiếp. Cái này một số người đều đem trả giá đắt. Diệp Bạch Lộ trong lời nói để lộ ra kiên định băng lãnh ý vị. Các đệ tử nhìn xem hai vị người mang tuyệt kỹ, nổi tiếng lâu đời cao thủ, sắc mặt nhao nhao trở nên tái nhợt. Bọn hắn biết, đối mặt hai vị này chiến lược cường đại cường giả, chính bọn mình căn bản là không có cách ngăn cản. Vân Lan Hải ánh mắt quét mắt một lần xung quanh, nhàn nhạt cảnh cáo nói: "Về sau ai còn dám đối với Diệp Thanh bất lợi, liền cho ta cẩn thận chút. Bằng không, chúng ta Vô Tận Sơn Trang sẽ để cho các ngươi trả giá nặng nề." Tiếng nói vừa ra, Vân Lan Hải cùng Diệp Bạch Lộ đã biến mất ở giữa sân. Bọn hắn biết sau đó muốn việc làm còn rất nhiều. Diệp Thanh chậm rãi từ trong ngủ mê tỉnh lại, hắn mở to mắt, trong mắt lập lòe kiên quyết tia sáng. Hắn nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được phẫn nộ xông lên đầu. Diệp Thanh đi ra khỏi phòng, bước vào Vô Tận Sơn Trang đại sảnh. Toàn bộ sơn trang tràn ngập không khí thanh tân cùng an tưởng không khí, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chỉ là một lần, trong mắt hắn, cái này an tưởng bầu không khí bên trong nhiều một tia lãnh khốc cùng khiêu chiến. Vân Lan Hải, Diệp Bạch Lộ, ta sẽ hướng các ngươi chứng minh ta không phải yếu đuối có thể lớn. Diệp Thanh thấp giọng lẩm bẩm. Mấy ngày trước, tại sơn trang bên ngoài phát sinh trận kia bạo lực sự kiện trở thành toàn bộ sơn trang trà dư tử hậu, nghị luận ầm ĩ để tài câu chuyện. Những lời này rơi vào Diệp Thanh trong tai, ác ngôn ác ngữ dần dần hóa thành trong lòng của hắn giấy lên phẫn nộ chi hỏa. Diệp Thanh một mình ở lại trong phòng, trong lòng tự hỏi như thế nào bày ra bản thân sức mạnh, hắn cần một cơ hội để chứng minh chính mình. Diệp Thanh ngồi ở Vô Tận Sơn Trang trong đình viện, Phượng Ti Ti cùng Bạch Vinh Nguyệt ngồi ở bên cạnh bọn họ trên băng ghế đá, dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở chiếu xuống trên người bọn họ, tạo thành loang lổ quang ảnh. Cái này là hoàn toàn yên tĩnh mà tường hòa chẳng cảnh, nhưng trong lòng ba người đều tràn ngập khẩn trương và kích động. Diệp Thanh hắng giọng một cái, ánh mắt kiên định nhìn xem Phượng Ti Ti cùng Bạch Vinh Nguyệt nói: "Ta quyết định hướng bọn hắn chứng minh thực lực của ta. Ta không thể lại dễ dàng tha thứ người khác đối ta trào phúng cùng nhục nhã." Phượng Ti Ti nhíu mày, nàng nhỏ giọng nói: "Diệp Thanh, ngươi thật xác định muốn đi truy tìm bọn hắn sao?" Bạch Vinh Nguyệt nắm chặt nắm đấm, thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ. "Bây giờ nên làm gì?" Diệp Thanh nhìn xem hai người càng lo âu biểu lộ, hắn hít sâu một hơi, tiếp đó kiên định nói: "Ta biết cái này rất nguy hiểm, nhưng ta đã hạ quyết tâm, ta không thể lại bị người khác xem nhẹ. Phượng Ti Ti, Bạch Vinh Nguyệt, ta hy vọng các ngươi có thể duy trì ta." Phượng Ti Ti nhìn xem Diệp Thanh ánh mắt, nàng nhẹ nói: "Diệp Thanh, ngươi một mực đều rất dũng cảm, tại chúng ta cần trợ giúp nhất thời điểm ngươi lựa chọn cứu vớt chúng ta. Bây giờ là chúng ta hồi báo ngươi thời điểm. Dù cho lần này truy tìm sẽ để cho chúng ta tiếp nhận càng nhiều phong hiểm, ta vẫn sẽ hoàn toàn ủng hộ ngươi." Bạch Vinh Nguyệt ngẩng đầu, trong mắt lập lòe quyết tâm: "Diệp Thanh, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, cũng là duy nhất tin tưởng đồng thời cho ta sức mạnh người." Diệp Thanh cảm nhận được hai người ủng hộ và cổ vũ, nội tâm phun lên một cỗ tráng chí lăng vân cảm giác. Diệp Thanh quyết định đem tất cả thời gian đều vùi đầu vào kiếm pháp cùng thực chiến kỹ xảo trong học tập. Ban ngày hoặc đêm khuya, hắn nhắm mắt lại, chuyên chú tiến vào trạng thái tu luyện. Vô luận là tại trong yên tĩnh trên thảo nguyên vẫn là gặp gềnh sơn mạch, hắn đắm chìm tại trong kiếm chiêu. Kiếm mang như ánh sáng vũ động, hắn không ngừng đập nện luyện tập cọc người gỗ, tìm kiếm đột phá tự thân cực hạn phương pháp. Dài răng giặc tu luyện thời gian đi qua một tuần. Diệp Thanh cả ngày đắm chìm tại trong tu luyện, không có quá nhiều người làm bạn hắn. Chỉ có Phượng Ti Ti cùng Bạch Vinh Nguyệt thỉnh thoảng đến đây quan tâm hắn tiến triển. Các nàng vì hắn cung cấp thức ăn cùng thủy, đồng thời tại hắn trong quá trình tu luyện cho cổ vũ. Bạch Vinh Nguyệt ôn nhu mà cười nói: "Diệp Thanh, ngươi mỗi ngày đều cố gắng như vậy tu luyện, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trở nên càng thêm cường đại." Phượng Ti Ti cũng híp mắt lại, dưới ánh mặt trời nhìn xem Diệp Thanh huấn luyện gian khổ. "Diệp Thanh, ngươi bây giờ đã vô cùng ưu tú, nhưng mà ta biết ngươi sẽ nâng cao một bước." Nghe được hai người cổ vũ âm thanh, Diệp Thanh cảm thấy tràn đầy động lực rót vào trong cơ thể. Hắn có thể cảm nhận được các nàng đối hắn ủng hộ cùng chờ mong, để cho hắn càng thêm kiên định mà tiếp tục cố gắng. Diệp Thanh đè nén xuống nội tâm xúc nổi, nhắm mắt lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn cơ trường kiếm trong tay, vũ động kiếm mang như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm. Chậm rãi, ý hắn biết đến chính mình đối với kiếm pháp lý giải càng xâm nhập thêm, kỹ xảo cũng càng ngày càng thuần thục công việc. Chương 926, tỷ thí thắng bại. Chương 926, tỷ thí thắng bại. Diệp Thanh dần dần tiếp xúc đến sâu hơn một tầng kiếm pháp huyền bí, đề thăng kiếm hiệp cảnh giới. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thanh tại kiếm pháp tu luyện cùng thực chiến trên kỹ xảo dần dần có đột phá. Mỗi cái luyện tập đều có thể mang đến cho hắn lĩnh ngộ mới, tại kiếm chiêu ở giữa tìm được sâu hơn một tầng huyền bí. Kiếm thuật của hắn bắt đầu trở nên càng thêm tinh diệu, lăng lệ. Diệp Thanh dần dần cảm giác mình cùng kiếm đã hòa làm một thể, đạt đến cùng kiếm hợp mà là một, không thể địch nổi cảnh giới. Tại một cái yên tĩnh sáng sớm, Diệp Thanh nhảy xuống giường, chuẩn bị tiến hành thông thường tu luyện. Sáng tỏ dương quang vẩy vào trên người hắn, cho hắn vô tận động lực. Hắn ngắm nhìn bốn phía, trong mắt lóe lên một vẻ kiên định. Đột nhiên, Phượng Ti Ti cùng Bạch Vinh Nguyệt đi vào sân huấn luyện. Nhìn thấy Diệp Thanh đang luyện tập, các nàng mỉm cười dừng bước lại. "Xem ra ngươi lại có phát hiện mới." Bạch Vinh Nguyệt đi lên trước, tại khôi 41 linh hoàng nắng sớm đặt cược nhìn Diệp Thanh. Diệp Thanh mặt lộ vẻ mỉm cười. "Đúng vậy, mỗi ngày ta đều có thể tìm được một chút mới kỹ xảo. ta cảm thấy mình đã tiến nhập một cái cảnh giới mới. Phượng Ti Ti nhíu mày, nàng lo lắng Diệp Thanh quá chuyên chú vào kiếm thuật mà không để mắt đến những chuyện khác. Diệp Thanh, ngươi đi qua một tuần đều tại tu luyện, cũng không có ra ngoài hít thở không khí. Ngươi thật muốn dạng này một mực tiến hành tiếp sao? Diệp Thanh dừng lại trong tay kiếm, nhìn xem Phượng Ti Ti cùng Bạch Vinh Nguyệt. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lồng ngực của mình. Yên tâm đi, ta biết mình tại làm cái gì. Ta theo đuổi là cảnh giới cao hơn cùng sức mạnh, chỉ có dạng này ta mới có thể bảo hộ cùng trợ giúp các ngươi. Phượng Ti Ti thở dài. Chúng ta biết ngươi có rất mạnh nghị lực, nhưng mà chúng ta vẫn lo lắng ngươi trải qua nguy hiểm. Bạch Vinh Nguyệt nắm chặt Diệp Thanh tay. Chúng ta ủng hộ ngươi, nhưng cũng hy vọng ngươi có thể đủ nhiều càng cẩn thận. Nếu có cái gì cần chúng ta hỗ trợ chỗ, mời theo lúc nói cho chúng ta biết. Diệp Thanh cảm kích nhìn xem các nàng. Cảm ơn các ngươi hai vị. Ta sẽ chú ý an toàn, hơn nữa tiếp tục cố gắng tu luyện. Dù sao, chỉ có trở nên càng thêm cường đại mới có thể bảo vệ chính mình cùng người trọng yếu. Nghe được Diệp Thanh lời nói, Phượng Ti cùng Bạch Vinh Nguyệt mỉm cười. Lần hai ngày trong khi huấn luyện, Diệp Thanh đã tiến nhập một loại cùng kiếm hòa làm một thể cảnh giới. Mỗi một chiêu kiếm pháp đều xuất phát từ nội tâm, lưu chuyển tự nhiên. Kiếm mang của hắn hóa thành hỏa diễm, xẹt qua phía chân trời. Diệp Thanh đắm chìm tại kiếm pháp tu luyện trong cảnh giới. Nhất chiêu kiếm pháp đều tinh diệu mà lăng lệ, kiếm mang của hắn hóa thành hỏa diễm xẹt qua phía chân trời. Hắn đối với kiếm thuật nắm giữ càng ngày càng sâu, hấp dẫn rất nhiều người đối với hắn thực lực biểu thị chờ mong. Tiên tính sáng sớm, Vân Thương Tiêu cùng Lôi Phong Lôi hai vị cao thủ đi vào sân huấn luyện. Bọn họ đều là trong võ lâm nhân vật nổi danh, lấy thực lực nổi tiếng, có cùng Diệp Thanh một dạng truy cầu cảnh giới cao hơn tinh thần. Nhìn thấy Diệp Thanh đang luyện tập, Vân Thương Tiêu khẽ cười nói, thực là không tồi a, Diệp Thanh, ngươi càng ngày càng tiếp cận chúng ta. Lôi Phong Lôi cũng chen vào nói, không tệ, ngươi đã đạt đến biết tròn biết méo trình độ. Ta nghe ngươi đánh bại Trần Trọng Sơn, đây đã là một cái thành tựu kinh người. Diệp Thanh cảm thấy tự hào cười cười, cảm tạ khích lệ, nhưng ta biết con đường của ta còn rất lâu dài. Ta đối với chính mình không có quá phận tự tin, chỉ là vì bảo hộ ta người trọng yếu mà cố gắng. Vân Thương Tiêu ra hiệu đại gia ngồi vây quanh xuống. Nghe ta nói cái sự tình a, gần nhất có một cái bí mật tỷ thí sắp bắt đầu. Trong tỷ thí, chúng ta có thể ganh đua cao thấp, cũng có thể thông qua quan sát người khác thực lực đến để cao chính mình. Diệp Thanh lắng nghe, đối với bí mật tỷ thí tràn đầy hứng thú cùng chờ mong. Lôi Phong Lôi dùng ngón tay chỉ phương xa. Địa điểm tỷ thí ta đã chọn xong, Cực Lạc Cốc. Nơi này ẩn chứa cơ hội cực lớn cùng nguy hiểm, chỉ có chân chính người cường hãn mới có thể sống sót. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Diệp Thanh trầm ngâm chốc lát sau trả lời. Hảo. Chúng ta ngày mai liền xuất phát đi Cực Lạc Cốc, ta sẽ bằng vào ta kiếm thuật thành tựu một cái độ cao mới. Vân Thương Tiêu mỉm cười gật đầu. Diệp Thanh, ngươi một mực chạy vọt về phía trước chạy, mỗi một bước đều đang cố gắng siêu việt. Ta tin tưởng ngươi sẽ ở nơi đó lấy được càng đại đột phá. Hắn giơ ly rượu lên, vì mỗi người đều có thể thực hiện mục tiêu của mình, vì chúng ta sắp gặp phải khiêu chiến, cạn ly. Diệp Thanh cùng Lôi Phong Lôi cùng lúc giơ ly rượu lên đáp lại. Cạn ly. Ngày thứ hai, Diệp Thanh cùng Vân Thương Tiêu, Lôi Phong Lôi một đoàn người xuất phát đi tới Cực Lạc Cốc. Bọn hắn xuyên việt cùng rừng rậm, rốt cuộc đã tới một cái sâu thẳm hẻm núi. Cực Lạc Cốc bị cao vút vách núi ôm lấy, bốn phía hiện đầy cây cối rậm rạp cùng hoa cỏ. Dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi xuống dưới, tỏa ra một mảnh màu xanh biết rồi rào cảnh tượng. Ở đây thật là đẹp làm cho người khác say mê. Bạch Vinh Nguyệt nhẹ nhàng nói, ánh mắt của nàng thanh lương như nước, phản phất ẩn chứa vạn vật sinh cơ. Phượng Ti Ti theo sát ở sau lưng nàng, trong ánh mắt mang theo cảnh giác. Nàng có thể cảm nhận được chung quanh cất giấu một cỗ khí tức nguy hiểm. Đi ở phía trước, Diệp Thanh dừng bước lại, ánh mắt nhìn về phía nơi xa một cái lộ thân hình ra bóng người. Hắn cao lớn kiên cường, người khoác trường bào màu đen, khuôn mặt lạnh nhạt mà thâm thúy. Đây chính là cùng Diệp Thanh ước định đối chiến Lý Cửu Tiêu. Ngươi chính là Lý Cửu Tiêu? Diệp Thanh âm trầm hỏi. Lý Cửu Tiêu cười nhạt một tiếng. Không tệ, ta chính là. Nghe nói ngươi tại trên kiếm thuật có chỗ linh ngộ, ta rất chờ mong cùng ngươi ganh đua cao thấp. Diệp Thanh trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. Phóng ngựa đến đây đi. Lý Cửu Tiêu giơ trường kiếm trong tay lên, kiếm mang như điện, cấp tốc đâm về Diệp Thanh. Kiếm thuật của hắn nhanh vô cùng, tràn đầy ý sát phạt. Diệp Thanh ổn định thân hình, hắn mục quang lãnh lệ lạ thường, kiếm ra như gió. Hai người kiếm giao kích cùng một chỗ, phát ra hùng hồn mà hùng dũng âm thanh. Còn chúng vây xem nhau nhau dâng lên, tràn diện dị thường hùng vĩ. Mọi người đều bị Diệp Thanh cùng Lý Cửu Tiêu tinh xảo kiếm thuật hấp dẫn, phản phất đưa thân vào một cái hào hùng bốn phía, anh dũng tranh đấu thế giới võ hiệp. Lý Cửu Tiêu càng chiến càng hăng, hắn tính toán dùng nhanh chóng mà tản nhận thế công đánh bại Diệp Thanh, nhưng mỗi một lần hắn đều chỉ có thể đụng tới không khí cùng vách đá. Diệp Thanh hóa thân thành một cỗ gió lốc, tại trong hạp cốc lay động và không chắc. Trường kiếm trong tay của hắn như điện quang hỏa thạch thoáng qua, đao đao đều chỉ hướng Lý Cửu Tiêu yếu hại. Đám khán giả bị Diệp Thanh cùng Lý Cửu Tiêu hai vị cao thủ kịch chiến hấp dẫn đến nhìn không chớp mắt. Toàn bộ trong hạp cốc tràn ngập kịch liệt kiếm khí cùng mùi máu tanh. Chói hai tiếng kim loại va chạm quanh quẩn trong không khí, giống như là nhà âm nhạc bệnh ra một khúc tráng lệ hòa âm. Diệp Thanh cùng Lý Cửu Tiêu mỗi một lần ra chiêu cũng giống như gió táp mưa rào, kiếm quang lấp lóe, bay tán loạn như sao. Giữa bọn họ quyết đấu tràn đầy mùi thuốc súng, để cho người ta không khỏi lòng sinh lòng kính sợ. Chung quanh khán giả không tự chủ được phát ra tiếng thán phục. Bọn hắn thân ở dị địa, lại phảng phất đưa thân vào một cái trong truyền thuyết giang hồ thế giới. Trong mắt rất nhiều người thoáng qua vẻ chờ mong, bắt đầu dự đoán cuộc tỷ thí này thắng bại. Hai vị cao thủ này, thực sự là lợi hại a. Chương 927, chiêu mộ đệ tử chương 927, chiêu mộ đệ tử, ta xem Diệp Thanh hẳn là đủ chiến thắng Lý Cửu Tiêu. Cũng chớ xem thường Lý Cửu Tiêu a, nghe nói hắn từ nhỏ đã đi theo huyết minh môn tu luyện kiếm pháp. Đúng a, hắn tốc độ kia cùng sức mạnh đơn giản kinh người. Trên sân, Diệp Thanh cùng Lý Cửu Tiêu kiếm chiêu dây dưa cùng nhau, đều hiển thị rõ ra bản thân đặc biệt phong thái. Diệp Thanh kiếm thế giống như du long bay trên không, linh động vừa bội tốc, mà Lý Cửu Tiêu nhưng là kiếm pháp cương kình, tấn mãnh vô cùng. Khán giả nhìn chăm chú lên hai người phấn khích quyết đấu, trong lòng cũng không nhịn được nói thầm đứng lên. Hắc, các ngươi nhìn, Diệp Thanh một đao kia giống như đem Lý Cửu Tiêu đâm trúng. Không được. Lý Cửu Tiêu tránh thoát. Kiếm thuật này quá tinh trạng, một cái chớp mắt công phu liền có thể tấn công địch ngàn dặm. Kèm theo khán giả tiếng thảo luận, toàn bộ hẻm núi đều tựa như bị kiếm ý xuyên qua. Bạch Vinh Nguyệt Phượng Ti Ti cùng Diệp Thanh bên người Vân Thương Tiêu Lôi Phong mấy người cũng chăm chú nhìn trên sân chiến đấu động thái. Bạch Vinh Nguyệt tám tử nắm chặt nắm đấm. Phượng Ti Ti nhìn xem Diệp Thanh kiếm thuật biến hóa, trong con ngươi thoáng qua một vòng vẻ kính nghệ. Nàng âm thầm vì Diệp Thanh cố lên, hy vọng hắn có thể chiến thắng Lý Cửu Tiêu. Lo lắng dần dần tăng vọt, Diệp 15 Thanh cùng Lý Cửu Tiêu đối chọi gay gắt. Kiếm của bọn hắn đan xen vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng va đập. Trong hạp cốc tràn ngập sát khí nồng đậm, khán giả đều ngừng thở, nhìn chăm chú lên trận này quyết tử đấu tranh. Diệp Thanh thân pháp mạnh mẽ linh hoạt, mỗi một lần né tránh đều vừa vặn né qua Lý Cửu Tiêu mũi kiếm. Ánh mắt của hắn càng ngày càng kiên quyết, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt đấu chí. Hắn biết mình nhất thiết phải chiến thắng Lý Cửu Tiêu, không chỉ có là vì giải khai trong lòng bí ẩn, càng là vì Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti báo thù. Mà Lý Cửu Tiêu không chút nào không tỏ ra yếu kém, tại trên kiếm thuật càng thêm sắc bén tinh diệu. Hắn lấy không có gì sánh kịp tốc độ cùng độ chính xác công kích Diệp Thanh, mỗi một chiêu đều để cho người ta khó mà ngăn cản. Trang diện dần dần tiến nhập giai đoạn ác liệt. Khán giả khẩn trương nhìn chăm chú lên hai người, thở mạnh cũng không dám. Trong hạp cốc quanh quẩn tiếng sắt thép va chạm, khe khẽ mà trầm trọng. Cuối cùng, tại một lần chiêu thức tương giao trong nháy mắt, hai người bọn họ đồng thời lui ra phía sau, cách ra mấy bước. Quả nhiên không hổ là Diệp Thanh cùng Lý Cửu Tiêu, thực lực tương đương. Xem ra cuộc tỷ thí này muốn tới cuối cùng mới có thể phân ra thắng bại. Còn chúng vây xem nghị luận ầm ĩ, chờ mong người thắng sau cùng sinh ra. Mọi người nhao nhao tụ tập tại trong hạp cốc quan sát trận này có thụ chú mục tỷ thí. Diệp Thanh mọi cử động một mực hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Tại đã trải qua mấy ngày chuẩn bị sau, hắn quyết tâm muốn rửa sạch nhục nhã. Lý Cửu Tiêu mặc dù thực lực xuất chúng, nhưng Diệp Thanh tin tưởng mình đã có đủ thực lực tới đánh bại hắn. Hai phương diện đối diện đứng thẳng, không khí khẩn trương bao phủ toàn bộ hẻm núi. Tỷ thí kéo ra màn che, Diệp Thanh cùng Lý Cửu Tiêu đồng thời ra chiêu. Hai người bộ pháp linh hoạt mau lẹ, quyền cước tương giao phát ra nặng nề mà hữu lực âm thanh. Bọn hắn trên tràng vừa đi vừa về ngang dọc, thể hiện ra chính mình cao siêu võ kỹ. Khán giả bị bọn hắn biểu diễn hấp dẫn, tại mỗi một lần chiêu thức luận bàn ở giữa không nhịn được phát ra tiếng thán phục. Nhưng mà, tại thời khắc mấu chốt, Diệp Thanh cố ý từ bỏ cơ hội thắng lợi. Lý Cửu Tiêu phát giác được Diệp Thanh không giống bình thường, gia tăng thế công, tính toán đánh tan hắn. Chiêu thức của hắn càng ngày càng lăng lệ, thường xuyên tấn công về phía Diệp Thanh. Đối mặt như thế tràn ngập sát cơ công kích, Diệp Thanh có ý định né tránh đồng thời tránh thụ thương. Tại chỗ khán giả thời gian dần qua cảm nhận được loại không khí này chỗ quái dị, bọn hắn không chớp mắt nhìn chăm chú lên hai người giao chiến. Mặc dù bọn hắn nhìn không ra cái gì khác biệt, nhưng từ bọn hắn xen lẫn đội vàng né tránh thân hình để bảo vệ trong cử động của mình, có thể cảm nhận được trong đó giảo hoạt cũng không giống bình thường. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Khi tỷ thí tiến vào cao trào lúc, Diệp Thanh đột nhiên quay người tránh thoát Lý Cửu Tiêu một lần cuối cùng công kích, đồng thời chủ động thua trận. Hành động này đưa tới toàn trường xôn xao. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Diệp Thanh cố ý nhường ra thắng lợi sao? Đây thật là ra ngoài ý định a. Xem ra chúng ta đối với Diệp Thanh hiểu rõ còn quá ít, khán giả cả đám trận mắt há mồm mà nhìn xem một màn này. Mà tại trên trường tỷ thí, Lý Cửu Tiêu đã dừng lại trong tay kiếm, trong ánh mắt của hắn thoáng qua vẻ nghi hoặc. Diệp Thanh lạnh lùng nhìn xem Lý Cửu Tiêu, ngữ khí lạnh như băng nói: "Cuộc tỷ thí này, ngươi thắng." Lý Cửu Tiêu lắc đầu, không tin tưởng nói: "Ngươi vì cái gì? Ngươi rõ ràng có cơ hội thắng lợi." Tỷ thí sau khi kết thúc, dưới đài trận sôi trào lên tiếng hoan hô cũng không có thể để cho Diệp Thanh cảm thấy mừng rỡ. Màn đêm buông xuống, Diệp Thanh tự mình đứng tại núi cao đỉnh phòng, nhìn về phương xa tinh không. Tâm cảnh của hắn dần dần bình phục lại, suy nghĩ bắt đầu quay về tỉnh táo. Cuộc tỷ thí này với hắn mà nói không chỉ có là một lần thất bại, càng là một lần trưởng thành thời cơ. Hắn hiểu được chính mình nhất thiết phải tăng cao thực lực, mở rộng sức ảnh hưởng của mình, để bảo vệ chính mình cùng bên cạnh người trọng yếu. Nguyệt quang chiếu xuống trên người hắn, Diệp Thanh trầm mặc nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia phiến đầy sao lóe lên vũ trụ. Hắn quyết định trở thành một chân chính tồn tại cường đại, một cái có thể vì chính mình cùng bằng hữu chống lên một mảnh kiên cố bầu trời người. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thanh bắt đầu hăng hái tìm kiếm trẻ tuổi có tiềm lực, nguyện ý đi theo chính mình học tập võ nghệ đệ tử. Hắn thông qua đủ loại đường tắt đông đảo tuyên truyền, đồng thời tự mình tiến đến bái phòng một chút có tiềm lực người trẻ tuổi. Diệp Thanh công tử đích thân tới chiêu mộ đệ tử, đây chính là cái cơ hội khó được a. Nghe nói Diệp gia công tử thực lực cao cường, có dạng này một cái đạo sư chỉ đạo đơn giản quá may mắn. Tin tức cấp tốc truyền khắp toàn bộ võ lâm giới, rất nhiều lòng mang hùng tâm tráng trí người trẻ tuổi nhao nhao đến đây báo danh. Bọn hắn không kịp chờ đợi muốn trở thành Diệp 213 thanh môn ở dưới một thành viên, nhận được hắn vô thượng truyền thụ. Ở trước cửa quảng trường, Diệp Thanh cùng Bạch Long Sơn đẳng mấy vị bằng hữu cùng nhau tiếp đãi tới thăm đệ tử trẻ tuổi. Đỏ chót đèn lồng treo lên thật cao, tại dương quang chiếu dọi xuống lập lòe sinh cơ bừng bừng. "Diệp đại ca, nhưng ngươi hấp dẫn nhân khí a." Phượng Ti Ti cười đối với Diệp Thanh nói. Diệp Thanh gật đầu một cái, nhìn trong tay mình cầm phiếu báo danh. "Tỷ thí lần này sau, ta rõ ràng cảm nhận được thực lực mình chỗ thiếu sót. Vì bảo vệ mình cùng các ngươi, ta quyết định bồi dưỡng một ít đệ tử cùng trưởng thành." Trắng Long Sơn nắm chặt Diệp Thanh bả vai. "Hảo huynh đệ, ngươi cuối cùng tỉnh ngộ lại. Chúng ta tuyệt đối sẽ ủng hộ quyết định của ngươi." Đan Thanh Tử cũng đi lên phía trước. Diệp Thanh huynh đệ, chúng ta tin tưởng ngươi có thể thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Có chúng ta ở bên người, ngươi sẽ không cô đơn. Diệp Thanh khẽ gật đầu, tại bọn hắn cổ vũ phía dưới kiên định quyết tâm. Hắn bắt đầu tinh tế sàng lọc trong đó đệ tử, cự tuyệt những cái kia lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng người, chỉ để lại những cái kia chân chính có tiềm lực cùng tài hoa người trẻ tuổi. Tại Diệp Thanh quyết định thích hợp bồi dưỡng đệ tử sau trong vòng mấy tháng, càng ngày càng nhiều có can đảm đuổi theo đệ tử trẻ tuổi của hắn xuất hiện tại Diệp Thanh môn hạ. Bọn họ đều là những cái kia mang hùng tâm trang trí, khát vọng đến Diệp Thanh chỉ đạo người. Diệp Thanh đối với mỗi cái đệ tử đều từ chỗ rất nhỏ tiến hành bồi dưỡng, tự mình chỉ đạo bọn hắn tu luyện. Chương 928, học tập kiếm pháp. Chương 928, học tập kiếm pháp. Tại sáng sớm trong nắng mai, Diệp Thanh cùng chúng đệ tử tại trong hoa viên tập kết. Hắn đối bọn hắn nói, hôm nay chúng ta đem học tập kiếm pháp. Nói đi, tay hắn cầm kiếm vung về phía trước một cái. Kiếm mang trong nháy mắt bén nhọn từ trong tay hắn đâm về trên không, phản phất cắt mảnh này tinh khiết sáng sớm. Chúng đệ tử không chớp mắt nhìn chăm chú lên Diệp Thanh mỗi một cái động tác, phản phất muốn đem hắn nhớ cho kỹ. Chú trọng kiếm thế cùng thân pháp kết hợp. Diệp Thanh ngữ điệu nhẹ nhàng, chỉ có đem thân thể trong ngoài sức mạnh kết hợp hoàn mỹ, các ngươi mới có thể làm được xuất kỳ chế thắng. Một cái tuổi trẻ đệ tử đi trên tiến đến hỏi, sư phụ, như thế nào mới có thể làm đến loại cảnh giới này? Diệp Thanh mỉm cười, vận dụng sức mạnh lúc muốn cảm ứng khí tức di động, tại mỗi chiêu ở giữa không có bất kỳ cái gì sơ hở, chỉ có tại toàn thân ngươi tâm chuyên chú trạng thái dưới mới có thể thành thạo điêu luyện ứng đối công kích của địch nhân. Gió nhẹ thổi qua cánh hoa, chúng đệ tử yên lặng lắng nghe, nghiêm túc lĩnh ngộ. Bọn hắn đều thật sâu cảm kích Diệp Thanh đối bọn hắn quan tâm cùng bồi dưỡng tri ân. Ngày qua ngày, nguyện phục một tháng, những đệ tử này ở giữa tin tưởng lẫn nhau cùng tôn trọng. Bọn hắn tỉ thí với nhau, trong tu luyện cùng tiến bộ, hơn nữa trong võ lâm bộc lộ tài năng. Mà Diệp Thanh môn phái cũng càng cường đại lên. Trước cửa quảng trường sớm đã không còn là mấy người ánh mắt bên ngoài có thể mong tận hoang vu cảnh tượng. Bây giờ, đây là một mảnh tiếng cười nói hải dương, tại màn đêm buông xuống lúc nổi bật đèn đuốc sáng trưng. Tại cực lạc trong cốc, mấy chục người tề tụ một đường. Đám người tuổi trẻ này nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn tín ngưỡng vào Diệp Thanh chỉ dẫn, khát vọng trở thành trong võ lâm đỉnh tiêm cao thủ. Diệp Thanh ngồi ngay ngắn ở chỗ cao, nhìn các đệ tử của hắn. Ánh mắt hắn sâu xa như biển, để lộ ra một loại bẩm sinh lạnh lùng và vô tình. Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành huấn luyện thực chiến. Diệp Thanh âm thanh bình ổn kiên quyết, đồng thời cũng khơi dậy các đệ tử trong lòng đấu trí. Cơ hồ tất cả mọi người đều có lấy không kịp chờ đợi chờ mong lần này thực chiến rèn luyện. Ánh mắt của hắn đảo qua chúng đệ tử. Phong Lôi, Vân Thủy, Long Hổ, ba người các ngươi đi theo ta. Vài tên đệ tử trẻ tuổi lập tức đứng dậy, đi theo Diệp Thanh bước lên sân huấn luyện. Trong sân huấn luyện, tại trong suốt hồ nước bên cạnh đã hoạch xuất ra một mảnh sân khấu. Cái này sân khấu chiếm cứ toàn bộ mặt hồ gần như 2-3, 4 bể toàn núi, cảnh sát ưu mỹ. Phong Lôi ba người có không tầm thường thực lực, trong giang hồ cũng đã có thể xem là có chút danh tiếng. Nhưng mà đứng tại trước mặt Diệp Thanh, bọn hắn vẫn cảm thấy một tia áp lực. Ba người các ngươi, ta đem chia làm hai đội tiến hành quyết đấu. Diệp Thanh lời nói đơn giản rõ ràng. Trong tay hắn cầm một cái trắng thuần trường kiếm, ánh mắt tại mọi người quanh quẩn ở giữa. Phong Lôi, Vân Thủy cùng Long Hổ liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao bày ra phòng thủ tư thái. Bọn hắn biết rõ thực lực mình cùng Diệp Thanh so sánh còn có chênh lệch rất lớn, nhưng lại không cách nào che giấu trong lòng đối với sức mạnh khát vọng. Bốn người đồng thời cấp tốc bày ra thân hình, cơ thể giống như xuyên thẳng qua ở trên mặt hồ cắt hình. Hồ nước bị sóng lớn mãnh liệt khí tức sở kích lên, tràn đầy sương mù. Diệp Thanh túc hạ bước ra tính thực chất một bước, cả người trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau đó tại gần như vượt qua mắt thường có thể đạt được tốc độ đánh ra vài kiếm sau đó, mới xuất hiện lần nữa tại chính giữa sân khấu. Kiếm mang từ trong tay hắn bắn ra, trên không trung lưu lại hư ảo đường vòng cung. Bốn cái người trẻ tuổi nhao nhao gầm nhẹ một tiếng, toàn lực ứng phó đối kháng Diệp Thanh tản ra mãnh liệt áp chế cảm giác. Phong Lôi cùng Vân Thủy hóa thành hai đạo lưu quang, vọt thẳng hướng Diệp Thanh. Kiếm thế của bọn họ mặc dù coi như bi mãnh, nhưng mà bị Diệp Thanh xem thấu sơ hở. Sau mấy hiệp, Phong Lôi cùng Vân Thủy công kích liền bị Diệp Thanh dễ dàng hóa giải. Động tác của hắn nhanh như ánh chớp, trường kiếm trong tay tựa như có linh tính. Mà Long Hổ lại lựa chọn tương đối bảo thủ chiến thuật, tính toán từ khía cạnh tìm cơ hội. Hắn trầm ổn nhào về phía Diệp Thanh, hơn nữa bày ra công kích liên tục. Mỗi một lần kiếm pháp đều biểu hiện ra nghị sâu tính kỹ, chí mạng mà chính xác, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Phượng Ti Ti đứng ở đằng xa quan chiến, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trận chiến đấu này. Trong nội tâm nàng đầy cõi lòng kính ý mà nhìn xem Diệp Thanh, dưới đáy lòng âm thầm một cái quyết định. Một màn kế tiếp để cho Phượng Ti Ti kích động không thôi. Nàng nhìn thấy Long Hổ vậy mà đánh ra một cái hoàn mỹ không một tì vết liên chiêu, lệnh Diệp Thanh thoáng trở tay không kịp. Không thể Diệp Thanh khẽ gật đầu ra hiệu, hơn nữa xuề bàn tay ra ngăn tại trước mặt chậm rãi thu hồi thăm dò lúc bị đánh trúng phần eo hoặc chỗ cổ tay. Các ngươi đều thành dung mạo rất khá. Lời nói này đối với Phong Lôi, Vân Thủy cùng Long Hổ tới nói không thể nghi ngờ là đối bọn hắn tốt nhất của vũ. Diệp Thanh nhìn về phía Phượng Ti Ti mỉm cười gật đầu. Hắn lặng lẽ thở dài, thời gian trôi qua nhanh như vậy, mà chính mình lại tựa hồ như còn không có chuẩn bị sẵn sàng đi nên đón càng lớn khiêu chiến. Đang bế quan trong lúc đó, Diệp Thanh bắt đầu đối với đại gia tiến hành huyễn ảnh di hình bộ pháp huấn luyện. Mỗi ngày sáng sớm, bọn hắn tụ tập tại rộng rãi trên bãi tập. Dương quang xuyên thấu qua lá cây tung xuống, ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng tất cả mọi người khuôn mặt. Hôm nay chúng ta muốn bắt đầu huyễn ảnh di hình bộ pháp huấn luyện. Diệp Thanh âm thanh bình ổn kiên định, để lộ ra vẻ mong đợi. Hắn đứng tại trong sân tập gương, dưới chân khảm vào mặt đất mũi kiếm rung động nhẹ nhẹ. Đám người nghe được tin tức này lập tức hưng phấn đứng lên. Huyễn ảnh di hình bộ pháp là một loại cực kỳ cao cấp cùng khó mà nắm giữ thân pháp kỹ xảo, có thể làm cho người trong nháy mắt qua lại địch nhân ở giữa, trong chiến đấu chiếm giữ ưu thế. Diệp Thanh tự mình làm mẫu, đồng thời kỹ càng hướng dẫn mỗi người động tác. Hắn thân pháp mạnh mẽ mà linh hoạt, dưới ánh mặt trời cấp tốc biến đổi tư thế. Sau lưng lưu lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh, phản phất như quỷ mị nhanh chóng biến mất ở trong rừng cây, tại trong chớp mắt lại xuất hiện ở phía xa. Theo thời gian đưa đẩy, mỗi người cũng bắt đầu biểu hiện ra chính mình đối với huyễn ảnh di hình bộ pháp lý giải cùng nắm giữ. Sấm gió thân ảnh ở trong rừng cây nhanh nhẹn mà xuyên qua, cơ hồ không cách nào bắt được tung tích của hắn. Vân Thủy thoải mái mà tránh né lấy cây cối ở giữa chướng ngại vật, thân pháp linh động như yến. Long Hổ thì lại lấy hắn kiếm pháp tinh diệu né tránh Diệp Thanh tấn mãnh công kích, mỗi một lần cũng là kịp thời mà chính xác. Diệp Thanh, Lý Sao Hảo nhìn xem đám người lần lượt linh hoạt xuyên qua rừng cây, không khỏi đối bọn hắn tiến bộ cảm thấy hài lòng. Hắn đứng tại trong sân tập ương, trong lòng bàn tay dần dần rành rụm lên một đoàn kiếm khí, giống như nồng vụ lượn lờ. Sai, các ngươi tiến bộ rất nhanh. Diệp Thanh khích lệ nói. Huyễn ảnh di hình bộ pháp cần nhanh nhẹn cùng lực phản ứng, mà các ngươi làm ta lau mắt mà nhìn. Đám người nghe được dạng này khen ngợi không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Trong huấn luyện, đại gia lẫn nhau luận bàn. Tại trong huyễn ảnh di hình bộ pháp lặng lẽ người cạnh tranh ai có thể càng nhanh, càng linh hoạt mà tránh đi đối phương. Phượng Ti Ti đứng tại bên cạnh yên lặng quan sát đến đám người huấn luyện. Nàng xem thấy Diệp Thanh lơ lửng không cố định thân ảnh, kích động trong lòng lên khát vọng đối với lực lượng. Diệp Thanh nhìn qua tụ tập tại chiến đấu sân diễn luyện bên trên đám người, trên mặt mang vẻ mặt nghiêm túc nhiễu. Hắn hắng giọng, âm thanh bình ổn kiên định truyền khắp toàn bộ thao trường. Hôm nay, chúng ta muốn để chính mình tiến thêm một bước. Chương 929, lợi dụng ưu thế chương 929, lợi dụng ưu thế không chỉ có muốn nắm giữ huyễn ảnh di hình bộ pháp thân pháp kỹ xảo, còn cần giữ vững tỉnh táo đầu não thanh tỉnh, trong chiến đấu thể hiện ra mưu trí cùng năng lực ứng biến. Đám người nghe được yêu cầu này, nhao nhao gật đầu ý bảo hiểu rõ. Bọn họ cũng đều biết, chiến đấu chân chính cũng không chỉ là thân thể linh hoạt cùng nhanh nhẹn, càng cần hơn giữ vững tỉnh táo cùng suy xét. Diệp Thanh dẫn mọi người tiến nhập thiết kế chiến đấu sân diễn luyện. Giả lập địch nhân ngẫu nhiên xuất hiện, đám người cần trong khoảng thời gian ngắn làm ra chính xác phán đoán cùng ứng đối. Vân Thủy cấp tốc thoáng qua một cái giả lập công kích của địch nhân, trong mắt để lộ ra một tia cảnh giác. Nàng bằng vào ưu tú sức quan sát cùng sức phán đoán, tại thời khắc mấu chốt cấp tốc tìm được địch nhân nhược điểm, đồng thời cho đả kích chí mạng. Phong Lôi gắt gao nhìn chăm chú vào giả lập địch nhân mỗi một cái động tác, từ ánh mắt bên trong nhìn ra được hắn đang suy tư bước hành động kế tiếp. Hắn cấp tốc biến đổi thân pháp, đồng thời quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, tìm lấy có thể lợi dụng ưu thế. Phượng Ti Ti nắm thật chặt kiếm hai lưỡi, đang diễn sân luyện tập bên trên nhanh chóng xuyên thẳng qua. Nàng duy trì tỉnh táo, trong nháy mắt làm ra vô số lần chính xác phán đoán cùng phản ứng. Mỗi một lần công kích đều để giả lập địch nhân không hề có lực hoàn thủ. Long Hổ lợi dụng huyễn ảnh di hình bộ pháp linh hoạt tránh né công kích của địch nhân, đồng thời dùng kiếm thuật cho đả kích chí mạng. Hắn đang diễn 603 sân luyện tập bên trên cho thấy tinh xảo mà chính xác thân pháp cùng kiếm kỹ, để cho người ta liên tục tán thưởng. Diệp Thanh quan sát đến mỗi người biểu hiện, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn biết mọi người đã bắt đầu lý giải trong chiến đấu mưu trí cùng tỉnh táo, đồng thời có thể tùy cơ ứng biến. Đây đều là trở thành cường giả chân chính cần chuẩn bị phẩm chất. Toàn bộ sân diễn luyện bên trên tràn ngập khẩn trương và nghiêm túc không khí. Đám người ăn ý phối hợp với đối phương, trong thực chiến cho thấy vượt quá tưởng tượng ăn ý cùng tín nhiệm. Diệp Thanh bế quan tu luyện thời gian kết thúc, hắn từ từ mở ra cửa phòng, đi ra bế quan tiểu viện. Dương quang xuyên thấu qua cành lá khe hở vẩy vào trên người hắn, nổi bật hắn cái kia trầm ổn khuôn mặt. Mọi người chung quanh nhìn thấy hắn sau khi xuất hiện lập tức cùng nhau ngừng công việc trong tay kế, nhao nhao hướng hắn nhìn lại. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti từ trong đám người đi tới, nhìn qua trở nên càng thêm cường đại mà chứng trạc Diệp Thanh, trong lòng tràn đầy kính nể cùng khâm phục chi tình. Bọn họ cũng đều biết, đang bế quan trong lúc đó, Diệp Thanh bỏ ra cực lớn cố gắng cùng mồ hôi. Diệp Thanh, ngươi nhìn càng thêm sâu không lường được. Bạch Vinh Nguyệt nhẹ giọng tán thán nói. Phượng Ti Ti mỉm cười nói tiếp đi. Đúng vậy a, trước đó ta chỉ là nghe nói qua ngươi kiếm thuật cao siêu vô song, nhưng bây giờ ta biết rõ ngươi không chỉ là kỹ nghệ cao siêu kiếm thủ, ngươi đã trưởng thành lên thành một cái chân chính ưu tú mà cường đại giang hồ anh hùng. Diệp Thanh nhẹ nhàng gật đầu đạo. Cảm ơn các ngươi khích lệ. Trong khoảng thời gian này ta đang bế quan bên trong tu luyện, đồng thời suy tư rất nhiều chuyện. Ta biết rõ cần phải có lý niệm của mình cùng quyết tâm, không thể vẹn vẹn ỷ lại kỹ nghệ cùng kinh nghiệm. Thanh âm của hắn thâm trầm mà hữu lực, biểu đạt ra hắn sau này quyết tâm cùng mục tiêu. Đám người nghe được lời nói này, không khỏi cảm thấy chịu đến cổ vũ. Sư phó, chúng ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Vân Thủy đi lên phía trước, trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định. Đúng vậy, sư minh sư phó, chúng ta sẽ một mực đi theo ngươi, vì ngươi mà chiến. Phong Lôi phụ họa theo nói. Long Hổ nắm chặt nắm đấm đứng ở một bên, ánh mắt kiên định nhìn xem Diệp Thanh. Hắn hiểu được mình tại bên người Diệp Thanh có thể lấy được càng nhiều tiến bộ. Diệp Thanh khẽ cười cười, cảm thụ được đám người tràn đầy ủng hộ và chờ mong. Đại gia khổ cực. Diệp Thanh giơ bàn tay lên, vỗ nhẹ các đồ đệ bả vai. Cùng lúc đó, Cực Lạc Cốc ở vào chân núi, bốn phía quần sơn mây quanh, cảnh sát nghi nhân. Lục Doanh Mây cùng Ngân Diễm Phong xem như cao tầng thành viên, ngồi ở Cực Lạc Cốc trong hành lang, mặt mỉm cười mà nhìn xem trong tay một phần thư. Lục Doanh Mây, phong thư này là từ Thanh Châu chuyển đến. Ngân Diễm Phong đem tin đưa cho Lục Doanh Mây, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lục Doanh Mây tiếp nhận phong thư, cẩn thận đọc. Lông mày của nàng hơi nhíu lên, theo đọc tiến hành, nàng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngân Diễm Phong nhìn thấy Lục Doanh Vân biểu tình, vợ thờ giật thở, biến hóa, nhịn không được hỏi. Chuyện gì xảy ra? Lục Doanh Mây trầm ngâm chốc lát sau buông xuống thư, cười nói Diệp Thanh tiểu tử này càng ngày càng xuất sắc. Hắn đã dần dần vượt qua võ giả bình thường phạm chủ. Cái gì? Ngân Diễm Phong nghe được tin tức sau cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Trước đây chúng ta chỉ là đơn giản dạy dỗ hắn mà thôi, cũng không có quá nhiều mong đợi. Không tệ. Lục Doanh Mây gật đầu đồng ý, nhưng bây giờ hắn đã cho thấy kinh người tiềm lực cùng tiên phú. Hắn bế quan tu luyện vẫn chưa tới một tháng thời gian liền lấy được lớn như vậy đột phá, thật sự là làm cho người sợ hãi thán phục. Ngân Diễm Phong trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Xem ra hắn đối với kiếm đạo lý giải đã đạt đến một cái cao độ toàn mới. Lục Doanh Mây thở dài, nói: "Chúng ta đã từng cho là chúng ta dạy cho hắn chỉ là gia lông, nhưng hiện tại xem ra, hắn đã vượt qua chúng ta." "Ân." Ngân Diễm Phong gật gật đầu. "Tài hoa như vậy cũng không phổ biến." Lục Doanh Mây mỉm cười trả lời: "Ta có ý tưởng giống nhau. Diệp Thanh nếu có thể gia nhập vào Cực Lạc Cốc, nhất định trở thành chúng ta có giá trị nhất một thành viên." Lúc này, bên trong đại đường bầu không khí có chút khẩn trương, tĩnh mịch trong không khí tràn ngập một cỗ khẩn trương dòng điện. Lục Doanh Mây cùng Ngân Diễm Phong mặt đối mặt ngồi ở trước bàn, nghiêm túc trao đổi lấy bọn hắn đối với Diệp Thanh thực lực tăng lên kiến giải. Diệp Thanh trẻ tuổi như vậy võ giả lại có thể đột nhiên tăng mạnh như thế, thật là khiến người kinh hỉ. Lục Doanh Vân hưng phấn mà vỗ bàn một cái, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Ngân Diễm Phong yên lặng gật đầu, âm thầm may mắn đã từng có cơ hội dạy dỗ Diệp Thanh. Mặc dù bọn hắn đối với Diệp Thanh ký thác rất cao mong đợi, nhưng vẫn là không nghĩ tới Diệp Thanh tiên phú sẽ như thế kinh người. Trước đây chúng ta chỉ là đơn giản hướng hắn truyền thụ kiếm đạo cơ bản lý niệm, cũng không có qua nhiều mong đợi. Ngân Diễm Phong ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt lại lập lòe vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn không chỉ có thể bằng vào chúng ta dạy cho hắn tri thức lấy được đột phá, hơn nữa còn có thể siêu việt chúng ta. Đúng vậy à, tại hắn bế quan tu luyện không đến một tháng thời gian bên trong lấy được lớn như thế tiến bộ, cái này đã vượt ra khỏi chúng ta mong muốn. Lục Doanh Mây tràn đầy cảm xúc nói. Hai người yên lặng tự hỏi, đối với Diệp Thanh cho thấy thực lực tiến bộ cảm thấy sâu đậm rung động. Nhưng xem ra những thứ này truyền thụ cho kiếm đạo của hắn tri thức đã còn thiếu rất nhiều hình dung tài hoa của hắn. Có lẽ chúng ta phía trước đối với Diệp Thanh năng lực còn có chút quá giới hạn. Ngân Diễm Phong trên mặt đã lộ ra vẻ suy tư, hắn có sẵn tiên phú kiếm đạo thực sự không tầm thường. Lục Doanh Vân nhẫn không ngừng cười, trong mắt lập lòe vẻ mừng rỡ. Ngươi nói không tệ, Ngân Diễm Phong. Xem ra Diệp Thanh gia nhập vào Cực Lạc Cốc tuyệt đối là chúng ta quyết định sáng suốt nhất. Diệp Thanh cho thấy thiên phú và thực lực không chỉ hạn chế tại kiếm đạo lĩnh vực. Chương 930, tìm cơ hội chương 930, tìm cơ hội hắn tồn tại có thể sẽ vì Cực Lạc Cốc mang đến càng rộng lớn hơn không gian phát triển. Đương nhiên, Ngân Diễm Phong phá vỡ trầm mặc. Chúng ta hẳn là mau chóng cùng Diệp Thanh chạm mặt, hiểu rõ trước mắt hắn tình huống. Lục Doanh Mây gật đầu biểu thị đồng ý đúng, chúng ta cần cùng hắn trò chuyện, xem hắn phải chăng có ý định gia nhập vào Cực Lạc Cốc. Lục Doanh Mây thả xuống báo cáo, mỉm cười đối với Ngân Diễm Phong nói: "Chúng ta phải cùng Diệp Thanh tiếp xúc một chút, hiểu rõ hắn bây giờ tình huống. Có lẽ chúng ta còn có thể cho hắn cung cấp một chút giúp trợ." Ngân Diễm Phong gật đầu một cái. "Đúng vậy, chúng ta có thể mời hắn tham gia Cực Lạc Cốc võ đạo đại hội, đồng thời ở nơi đó cùng hắn giao lưu. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể càng thâm nhập hiểu rõ thực lực của hắn cùng thiên phú." Lục Doanh Mây đề nghị lấy được Ngân Diễm Phong tán đồng, hai người bắt đầu thương thảo chi tiết. Đại đường bên ngoài ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim hót cùng gió nhẹ thổi qua lá cây nhẹ vang lên. Dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng cả phòng. Lục Doanh Mây cầm lấy báo cáo, trên bàn lật xem. Ngân Diễm Phong thì nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ cảnh đẹp, lâm vào trầm tư. "Ta cảm thấy chúng ta hẳn là mời Diệp Thanh tham gia Cực Lạc Cốc cử hành võ đạo đại hội." Lục Doanh Mây xem xong báo cáo sau đưa ra, mỉm cười đối với Ngân Diễm Phong nói: "Thông qua cơ hội này, chúng ta có thể cùng hắn luận bàn giao lưu, đồng thời cho hắn một chút chỉ đạo." Ngân Diễm Phong ngẩng đầu nhìn nàng, suy xét một lát sau gật đầu một cái. "Đúng vậy, cũng có thể vì hắn cung cấp một chút đề nghị cùng trợ giúp." Hai người ăn ý nhận đồng lẫn nhau cách nhìn, quyết định mời Diệp Thanh tham gia võ đạo đại hội kế hoạch. "Chúng ta còn có thể thông qua cơ hội này, xem hắn rất đúng nhạc cốc phải chăng có ý định gia nhập vào." Lục Doanh Mây dương mắt lên, nhìn chằm chằm Ngân Diễm Phong nói: "Đúng vậy, nếu như hắn rất đúng nhạc cốc có hứng thú, chúng ta cũng có thể cho hắn càng nhiều cơ hội bày ra chính mình." Ngân Diễm Phong gật đầu tán dương. Diệp Thanh thực lực cùng biểu hiện đã khiến cho đại gia chú ý, gia nhập vào Cực Lạc Cốc tuyệt đối là một cái sáng suốt quyết định. Lục Doanh Mây mỉm cười biểu thị đồng ý, nàng tin tưởng Diệp Thanh gia nhập vào Cực Lạc Cốc sau có thể vì bọn họ mang đến càng nhiều chỗ tốt hơn. Một bên khác, Lý Cửu Tiêu đứng tại Cực Lạc Cốc trong luyện võ trường. Trên thân ướt đẫm mồ hôi, quần áo dán chặt lấy làn da, tiêu tụy khuôn mặt có vẻ hơi mỏi mệt. Hắn hung hăng thở hổn hển, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia không cam lòng cùng thất vọng. Trung quanh Cực Lạc Cốc đệ tử nhóm nhưng là mang theo trào phúng cùng bất mãn thần sắc. Bọn hắn nguyên bản đối với Lý Cửu Tiêu ký thác rất cao mong đợi, cho là hắn có thể siêu việt phổ thông đệ tử, trở thành Cực Lạc Cốc kiêu ngạo. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn hoàn toàn bị Lý Cửu Tiêu đả kích. "Lý Cửu Tiêu, ngươi dạng này biểu hiện thật đúng là để cho người ta thất vọng." Một cái tuổi trẻ đệ tử cười lạnh nói: "Ngươi đã từng chiến thắng Diệp Thanh, nhưng bây giờ xem ra, ngươi căn bản không có hắn như thế tài hoa cùng tiềm lực." Những người khác cũng nhao nhao phụ họa: "Không tệ, chúng ta đối với ngươi mong đợi quá cao. Ngươi căn bản vốn không phù hợp chúng ta Cực Lạc Cốc đối với đệ tử yêu cầu." Nghe đến mấy lời nói này, trong lòng Lý Cửu Tiêu tràn đầy bám niệm. Hắn rõ ràng tận lực, trong mấy tháng ngắn ngủi, hắn bỏ ra tất cả cố gắng cùng mồ hôi. Nhưng thực lực của hắn nhưng lại xa xa không có đạt đến kỳ vọng của bọn hắn. Lý Cửu Tiêu mím chặt bờ môi, không muốn lại trả lời những cái kia trào phúng chi tử. Hắn chỉ là yên lặng khống chế hô hấp, cố gắng bình phục trong lòng thất lạc cùng phẫn nộ. "Lý Cửu Tiêu, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Cực Lạc Cốc trưởng môn âm thanh băng lãnh, lộ ra một tia vô tình. Lý Cửu Tiêu cúi đầu xuống, nắm thật chặt song quyền. "Là." Hắn dùng kiên định ngữ khí hồi đáp, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cực Lạc Cốc trưởng môn gật đầu một cái, ánh mắt chuyển hướng đám người. "Lý Cửu Tiêu sẽ đi tới Thần Bí Sơn động tìm kiếm bảo tàng. Nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng là một cái khảo nghiệm hắn năng lực cùng ý chí lực cơ hội." Nghe được tin tức này, chung quanh các đệ tử nhao nhao nghị luận lên. có ít người đối với Lý Cửu Tiêu có thể nỗ lực bày ra hoài nghi, hắn liền một cái nho nhỏ luận võ đều không thể thắng lợi, làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ này? Trưởng môn đại nhân, ngài thật sự tin được hắn sao? Trưởng môn lạnh lùng nhìn lướt qua đám người, ngữ khí bình thản lại tràn ngập uy nghiêm. Cực Lạc Cốc xưa nay sẽ không dễ dàng cho bất luận kẻ nào cơ hội. Tất nhiên quyết định hắn đi, chính là tin tưởng hắn có cái năng lực kia. Các đệ tử trầm mặc lại, đối mặt trưởng môn lời nói, bọn hắn không cách nào lại chất vấn. Lý Cửu Tiêu nhìn xem chung quanh các đệ tử nghị luận ầm ĩ, trong lòng dốc hết toàn lực áp chế lại nội tâm nóng nảy cùng phẫn nộ. Lý Cửu Tiêu, trưởng môn vẫn như cũ ngữ khí lạnh lùng cắt đứt chung quanh các đệ tử nghị luận. Ngươi phải thật tốt chắc chắn cơ hội này. Nếu như ngươi thành công, ngươi trở thành Cực Lạc Cốc trong lịch sử huy hoàng nhất một trong đệ tử. Là. Lý Cửu Tiêu ngừng thở. Ta sẽ đem hết toàn lực đi hoàn thành nhiệm vụ. Lý Cửu Tiêu hít sâu một hơi, bước vào thần bí sơn động. Hắn đứng tại âm u trong thông đạo, cảm nhận được nồng đậm âm khí cùng bất tường không khí. Dưới chân hòn đá phát ra cốt két âm thanh, phản phất tại cảnh cáo hắn phía trước nguy hiểm. Theo nhịp bước tiến lên, trong sơn động dần dần trở nên càng ngày càng tĩnh mịch. Trên vách tường bố trí rậm rạp chẳng trị cơ quan, mỗi một cái xúc động đều biết dẫn phát chí mạng cả bấy. Lý Cửu Tiêu cẩn thận từng ly từng tí vòng qua những thứ này cơ quan, nhưng ở trong khi tiến lên cũng không thể tránh mà bị trong đó một tòa cơ quan xúc động. Kịch liệt xoay tròn đồng thời tản ra ánh sáng khác thường vẫn thạch côn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh làm cho người hoa mắt. Lý Cửu Tiêu cơ hồ là bản năng né tránh ra tới, nhưng vẫn là bị vớt một cái làn ra. Nhìn xem đầy đất vỡ vụn thành bột lớn nhỏ cỡ nắm tay vẫn thạch côn, Lý Cửu Tiêu không khỏi cảm thán dị thường. Ở đây đến cùng chôn giấu cái dạng gì thần kỳ đến cực điểm bảo tàng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục tiến lên, thẳng đến đi tới một cái rộng rãi không gian. Bên trong không gian này, phương viên mấy chục trượng bên trong hiện đầy đủ loại quái dị sinh vật. Có toàn thân là hỏa diễm, có mọc ra sắc bén lợi trảo, có càng là nắm giữ cực lớn hình thể. Lý Cửu Tiêu đối diện với mấy cái này hung mãnh sinh vật lúc cũng không có lùi bước. Hắn biết rõ chính mình không cách nào thông qua sức mạnh chiến thắng, thế là ngược lại tìm kiếm trí tuệ bên trên đột phá. Hắn quan sát đến mỗi một cái sinh vật tập tính cùng hành vi hình thức. Tại trải qua đơn giản phân tích sau đó, hắn đưa ra một cái lớn mật nhưng lại có thể làm được kế sách. Hắn thừa dịp một cái rồng phun lửa phun ra lửa lúc nhanh chóng xuyên qua, đồng thời tìm được vị trí an toàn tránh né. Tiếp đó, hắn lợi dụng nhanh như trong phim ảnh vượt nóc băng tường, nếu như gió bão mưa rào phi hồng hướng đỉnh chờ tuyệt kỹ tới lần tránh công kích và tìm cơ hội. Lý Cửu Tiêu khắc phục trọng trọng khó khăn, tại mọi người trong chờ mong thu được thành công. Các Cực Lạc Cốc đệ tử nhìn xem hắn lóe lên thân ảnh, ở trong lòng đối với hắn kính nể cùng hâm mộ càng đồng hậu dày đặc đứng lên. Hỏa Long, Lang Nhân, điều chúng yêu các loại sinh vật quái dị nhau nhau bị Lý Cửu Tiêu đánh bại, rút lui hoặc thoát đi. Trí tuệ của hắn cùng dũng khí triển hiện phát huy vô cùng tinh tế, điều này cũng làm cho Cực Lạc Cốc các đệ tử một lần nữa đánh giá Lý Cửu Tiêu thực lực sao. Chương 931, luận bàn kiếm pháp chương 931, luận bàn kiếm pháp qua một phen giết lẫn nhau cùng tìm tòi, Lý Cửu Tiêu rốt cuộc tìm được trong truyền thuyết bảo tàng. Lý Cửu Tiêu nắm chặt trong tay tàng bảo đồ, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hỉ. Hắn nhìn xem bảo tàng vị trí, trong lòng dũng động vô tận chờ mong cùng khát vọng. Cái này bảo tàng giá trị liên thành, là Cực Lạc Cốc lịch đại đệ tử tha thiết ước mơ mục tiêu. Bọn hắn vì đó bỏ ra vô số gian khổ và hy sinh, hôm nay, giấc mộng này rốt cuộc phải thực hiện. Lý Cửu Tiêu dọc theo tàng bảo đồ chỉ thị con đường cấp tốc xuyên qua như mê cung sân động, mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Hắn thời khắc bảo trì cảnh giác, chỉ sợ xúc động đến trong đó một cái cơ quan lâm vào nguy hiểm chi cảnh. Cứ việc mồ hôi từ cái trán trượt xuống, nhưng hắn vẫn như cũ kiên định đi về phía trước. Cuối cùng, tại một cái chỗ góc cua, Lý Cửu Tiêu thấy được ánh sáng mở miệng. Trước mắt sáng tỏ thông suốt, dưới ánh mặt trời lập lòe hào quang chói sáng. 497 hắn bước ra sơn động thời điểm, mọi người đã tụ tập chờ ở bên ngoài đã lâu. Chiến thắng những cái kia hung mãnh sinh vật chiến đấu âm thanh vẫn như cũ quanh quẩn ở bên tai, mà tráng lệ thắng lợi đã thu hết vào mắt. Khi mọi người biết được Lý Cửu Tiêu tìm được bảo tàng sau, bọn hắn bắt đầu không còn đối với hắn ôm lấy oán niệm cùng bất mãn, ngược lại bắt đầu đối với hắn biểu thị kính nể đồng thời tán thành tài hoa của hắn cùng năng lực. Lần này kinh nghiệm khiến cho đám người một lần nữa đánh giá Lý Cửu Tiêu, đều lần nữa xét lại tự mình đi tới đối với hắn thành kiến. Lý Cửu Tiêu, ngươi thực sự là làm cho người rất kinh ngạc. Cực Lạc Cốc đệ tử nhóm nhau nhau đi lên phía trước, hướng hắn biểu đạt kính nể chi tình. Đúng vậy a, ngươi biểu hiện lần này đơn giản vượt quá tưởng tượng. Một cái đệ tử kích động nói, chúng ta phía trước đều hiểu là ngươi, ngươi căn bản không phải hạng người vô năng. Một cái khác đệ tử cũng gia nhập vào ca ngợi trong hàng ngũ. Cùng lúc đó, Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt đi tới một chỗ sơn cốc cú tĩnh. Trung quanh bị dãy núi vây quanh, gió đập vào mặt. Bọn hắn tìm được một cái thích hợp chỗ tu luyện, bắt đầu bế quan tu luyện. Trong sơn cốc không khí trong lành nghi nhân, chim hót hoa nở, phản phất cùng trần thế ngăn cách một mảnh tịnh thổ. Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt trầm mặc ngồi ở trên tảng đá, ánh mắt đất tập trung nhìn chăm chú lên phía trước. Mỗi người bọn họ lặng yên mở ra trong tay công pháp bí tịch, một cách hết sức chăm chú mà tu luyện. Thời gian ở trong sơn cốc lặng yên lưu chuyển. Diệp Thanh cùng cơ thể của Bạch Vinh Nguyệt dần dần tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mở miệng chi quang. Bọn hắn lẫn nhau cổ vũ, lẫn nhau xúc tiến bước. Tại cái này bế quan tu luyện quá trình bên trong càng ngày càng thân mật cùng ăn ý, Bạch Vinh Nguyệt ngươi cảm giác như thế nào? Diệp Thanh nhẹ giọng hỏi. Bạch Vinh Nguyệt khẽ gật đầu. Cảm giác trong thân thể có năng lượng nào đó đang cuộn trào, kèm theo một cỗ thăng hoa cùng biến hóa. Chỗ này sơn cốc tựa hồ có một loại lực lượng kỳ lạ đang tại chúng ta thể nội lưu chuyển. Diệp Thanh gật đầu mỉm cười. Đây là nơi này thiên địa chi khí, ẩn chứa vô tận tu luyện chi lực. Chúng ta muốn trân quý cơ hội này, tiếp tục cố gắng tu luyện. Bạch Vinh Nguyệt mím môi. Diệp Thanh, cảm ơn ngươi cho tới nay đối ta chiếu cố và bảo hộ. Nếu như không có ngươi, ta bây giờ có thể đã không ở nhân thế. Diệp Thanh ánh mắt dần dần kiên định. Bạch Vinh Nguyệt ngươi đã báo đại thủ, Trần Trọng Sơn chết để cho giành lấy cuộc sống mới. Bây giờ, chúng ta muốn tiến thêm một bước, để cho những cái kia huyết minh môn người trả giá cao hơn đại giới. Bạch Vinh Nguyệt nắm thật chặt nắm đấm. Đúng vậy, chúng ta sẽ cùng một chỗ trở nên càng cường đại. Diệp Thanh mỉm cười. Vậy là tốt rồi. Chúng ta lẫn nhau cổ vũ, giắt tay tiến lên. Bọn hắn lại độ hai mắt nhắm lại, quá chú tâm đắm chìm tại trong tu luyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại trong bế quan tu luyện bọn hắn không ngừng tiêu hóa hấp thu chung quanh sức mạnh. Tại trong bế quan tu luyện thời gian phảng phất dừng lại. Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt riêng phần mình đắm chìm tại trong tu luyện, bọn hắn dần dần sáp nhập vào mảnh này yên tĩnh sơn cốc. Diệp Thanh cảm thấy kiếm thuật tinh tiến đã đạt đến một cái bình cảnh. Hắn quyết định đang bế quan trong lúc đó tiếp tục rèn luyện kiếm kỹ, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thế là, hắn tìm được một khối bằng phẳng nham thạch xem như luyện kiếm sân bãi. Dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở chiếu xuống trên người hắn, hắn cơ trường kiếm trong tay, bước chân vững vàng mà kiên định. Một ngày lại một ngày, mỗi một lần huy kiếm cũng như nước chảy mây trôi tự nhiên. Diệp Thanh hoàn mỹ nắm giữ kiếm pháp mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một chiêu mỗi một thức đều lưu loát hữu lực. Hắn đem kiếm hóa thành từng mảnh khí kình, trên không trung lăng lệ bay múa. Bạch Vinh Nguyệt nhìn xem Diệp Thanh chuyên chú thần sắc, không khỏi vì hắn như thế cố gắng tự xét lại cảm thấy khâm phục không thôi. Nàng một mực yên lặng đứng ở bên cạnh, nhìn chăm chú Diệp Thanh ưu nhã động tác tinh chuẩn. Lục Doanh Mây cùng Ngân Diễm Phong thân ở Cực Lạc cốc cao tầng mật thất. Bọn hắn ngồi ở một tấm cực lớn ngồi trên mặt đất phía sau bàn, trên bàn trưng bày một cái ma kính. Cái này ma kính có thể quan sát được ngoại giới hết thảy, vô luận là viễn cổ cấm địa vẫn là Diệp Thanh bế quan tu luyện sơn cốc. Theo trong ma kính hình ảnh biến hóa, Lục Doanh Mây cùng Ngân Diễm Phong đồng thời xuất hiện tại trong tấm hình. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Thanh cơ trường kiếm trong tay, tại bóng cây loang lổ trong sơn cốc như nước chảy mây trôi vũ động. Kiếm quang sáng rực, thế không thể lỡ. Xem ra Diệp Thanh cũng không phải là chỉ là một cái không có đầu mối người trẻ tuổi a. Ngân Diễm Phong cảm khái nói, hắn hai đầu lông mày để lộ ra đối với Diệp Thanh tán thưởng. Đúng vậy a, tiểu tử này đang bế quan trong lúc đó quả thật có đột phá. Lục Doanh Mây gật đầu một cái, trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng. Trong nội tâm nàng tin tưởng, tại sắp đến trong gió lốc, Cực Lạc cốc cần phải có càng nhiều có thể đứng đi ra ứng đối nguy cơ cường giả. Hai người tiếp tục quan sát đến trong ma kính hình ảnh, bọn hắn cảm nhận được Diệp Thanh trên người kiếm ý càng lúc càng nồng nặc. Cố kiếm ý này để cho bọn hắn tim đập nhanh, phản phất tại tuyên cáo Diệp Thanh sắp đạt đến một cái cảnh giới mới. Nếu như có thể đem cố kiếm ý này phát triển, Diệp Thanh nhất định có thể trở thành ta Cực Lạc cốc một thành viên. Lục Doanh Mây nói, ánh mắt bên trong lập lòe hưng phấn cùng chờ mong. Ngân Diễm Phong gật đầu một cái, tán đồng nói, đúng vậy a, tiểu tử này nắm giữ quá nhiều tiềm lực. Nếu như có thể tại trong gió lốc thể hiện ra thực lực của mình cùng tài hoa, hắn không thể nghi ngờ trở thành chúng ta cường đại nhất hàng rào. Hai người trao đổi một cái tràn đầy ăn ý ánh mắt, kế không muốn nhìn chăm chú lên trong ma kính Diệp Thanh. Phượng Ti Ti đạp lên bước chân nhẹ nhàng, đi tới Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt bế quan tu luyện sơn cốc. Nàng chờ mong có thể ở đây tìm được càng nhiều phương diện kiếm đạo gợi ý. Phượng Ti Ti nhìn qua Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt mỉm cười hỏi, có thể cùng các ngươi cùng một chỗ luận bàn kiếm pháp sao? Ta muốn mượn cơ hội này hướng các ngươi thỉnh giáo. Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt nhìn qua Phượng Ti Ti đều nhìn ra trong mắt nàng khẩn cấp khát vọng cùng kiên định quyết tâm. Hai người trao đổi ánh mắt một cái, hoan nên gật gật đầu. Vậy thì vừa vặn, chúng ta cũng nghĩ mượn cơ hội này cùng ngươi luận bàn một phen. Diệp Thanh nói. Phượng Ti Ti đối với kiếm pháp có thâm hậu hứng thú. Nàng móc ra kiếm trong tay, thân hình như điện thiểm giống như tới gần Diệp Thanh. Diệp Thanh đối mặt Phượng Ti Ti thế công, không lùi chút nào nửa bước. Chương 932, Bích Tiêu Phi Tuyết Thức. Chương 932, Bích Tiêu Phi Tuyết Thức. Trường kiếm trong tay của hắn quơ múa, vẽ ra trên không trung một đạo huyền diệu đường vòng cung. Kiếm quang rực rỡ, chấn nhiếp nhân tâm. Hai người thân hình tương giao, tại trong sơn cốc nhấc lên từng đợt gió mạnh. Kiếm ý của bọn họ đan vào một chỗ, kiếm quang bắn ra ánh sáng chói mắt. Phượng Ti Ti trong ánh mắt lập lòe vẻ kinh dị. Nàng có thể cảm nhận được Diệp Thanh trên người tán phát ra kiếm ý, cái kia cố nồng đậm mà lực lượng thuần túy rung động thật sâu nàng. Phượng Ti Ti càng chiến càng hăng, tận lực ngăn cản Diệp Thanh công kích. Bạch Vinh Nguyệt thì yên tĩnh quan chiến, nàng suy tư mình tại trong tu hành khó khăn gặp phải. Nhìn thấy Phượng Ti Ti cùng Diệp Thanh luận bàn, nàng linh cảm đột nhiên hiện lên. Nàng bắt đầu hồi tưởng lại Trần Trọng Sơn đã từng dạy bảo kiếm pháp của nàng tâm đắc, đồng thời thử đem hắn vận dụng đến chính mình trên tu hành. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thanh cùng Phượng Ti Ti ở giữa đấu chiêu càng ngày càng tinh diệu. Hai người thân ảnh trong sơn cốc nhảy nhót, giữa lẫn nhau kiếm ý giao dung. Các ngươi thực sự là thật lợi hại. Phượng Ti Ti thở hổn hển nói, ta từ các ngươi trên thân học được rất nhiều thứ. Diệp Thanh mỉm cười gật đầu, ngươi cũng rất tuyệt, có thể cùng giao lưu kiếm pháp là vinh hạnh của ta. Bạch Vinh Nguyệt cũng đi đến bên cạnh Phượng Ti Ti, cổ vũ địa 20 nói, chúng ta cùng tiến bộ, nhất định có thể vượt qua chính mình khó khăn. Phượng Ti Ti ánh mắt kiên định, nàng tin tưởng mình có thể thông qua không ngừng học tập cùng giao lưu kiếm pháp, đột phá giới hạn của mình. Nàng cảm tạ Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt tại nàng trên con đường tu hành cho trợ giúp. Một bên khác, tại Cực Nhạc cốc chỗ sâu, Lục Doanh Vân hòa Ngân Diễm Phong bắt đầu lít nhít thảo luận tới liên quan tới Cực Nhạc cốc khốn cảnh cùng phục hưng kế hoạch. Bọn hắn ngồi ở một gian cổ pháp mà rộng rãi trong thư phòng, trong phòng bày đầy lịch đại các tiên hiền sáng tác, để lộ ra một cỗ trầm trọng mà trang trọng không khí. Trên bàn sách trưng bày chất đầy trang giấy cùng thư quyển. Hai người trên trán đều tràn đầy khóa chặt nếp nhăn, hiển nhiên là suy xét đã lâu. Lục Doanh Mây thu hồi bút trong tay, ánh mắt kiên định nhìn xem Ngân Diễm Phong. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cứu vãn Cực Nhạc cốc, bằng không nó sẽ vĩnh viễn trầm luân. Ngân Diễm Phong gật gật đầu. Ta đồng ý, nhưng mà vấn đề duy nhất là chúng ta như thế nào phục hưng nó. Bây giờ chúng ta đối mặt khiêu chiến so di vãng bất cứ lúc nào đều phải gian khổ. Lục Doanh Mây hít sâu một hơi, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ tráng lệ sông núi. Chúng ta cần chiêu mộ càng nhiều người có tham vọng, đồng thời tiếp thu ý kiến của chúng. Cùng lúc đó, ở bên ngoài tung lũng xa xa một chỗ địa phương bí mật, Diệp Thanh đang cùng Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti tiến hành tu hành. Lúc này, đi qua kịch liệt thảo luận cùng phân tích, Lục Doanh Vân Hoàng Ngân Diễm Phong bọn hắn quyết định điều động một chi thực lực cường đại tiểu đội thi hành một hạng nhiệm vụ bí mật. Nhiệm vụ này đối với Cực Nhạc Cốc phục hưng cực kỳ trọng yếu. Bọn hắn tin tưởng chỉ có thông qua nhiệm vụ này thuận lợi hoàn thành, Cực Nhạc Cốc mới có thể một lần nữa tỏa ra sự sống. Lục Doanh Mây đứng lên, ánh mắt kiên định nhìn xem Ngân Diễm Phong. Chúng ta điều động Diệp Thanh, Bạch Vinh Nguyệt cùng với Phượng Ti Ti bọn người thi hành nhiệm vụ này. Ngân Diễm Phong trầm ngâm chốc lát sau gật gật đầu. Không tệ, ngay trong bọn họ mỗi người đều có đủ thực lực cùng tài trí. Chỉ cần các nàng nghiêm túc đối đãi, đồng thời theo kế hoạch làm việc, ta tin tưởng bọn họ có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Thế là, tại bên trong Cực Nhạc Cốc bên ngoài vang lên kích động lòng người tin tức. Diệp Thanh, Bạch Vinh Nguyệt cùng với Phượng Ti Ti bị điều động thi hành một lần nhiệm vụ bí mật. Nhiệm vụ này đối với Cực Nhạc Cốc phục hưng cực kỳ trọng yếu, toàn thể đệ tử đều đem bọn hắn ký thác hy vọng. Diệp Thanh, Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti bọn người yên lặng tụ tập tại Cực Nhạc Cốc trong đại điện. Lục Doanh Vân Hỏa Ngân Diễm Phong ngồi ở chỗ cao, quan sát đám người. Diệp Thanh, Bạch Vinh Nguyệt, Phượng Ti Ti. Ngân Diễm Phong âm thanh tràn trọng mà hữu lực. Các ngươi được tuyển chọn thi hành bí mật này nhiệm vụ, bởi vì các ngươi nắm giữ thực lực cùng đẳng phách. Diệp Thanh mặt không thay đổi gật đầu một cái, ra hiệu hắn hiểu được. Nghe cho kỹ. Lục Doanh Vân thanh âm lay động ở trong đại điện, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhiệm vụ lần này không chỉ có liên quan đến Cực Nhạc Cốc phục hưng, càng đề cập tới toàn bộ võ lâm giới. Nàng giảng giải cặn kẽ toàn bộ nhiệm vụ kế hoạch, từ điều tra tin tức thu hoạch đến trực tiếp cùng Huyết Minh môn bày ra đối kháng chính diện. Bọn hắn cần xuất sắc hoàn thành mỗi cái trình tự, hơn nữa muốn tùy cơ ứng biến. Bạch Vinh Nguyệt khỏe mắt hơi hơi phiếm hồng, nàng nhớ tới Huyết Minh môn sát hại người nhà nàng một màn kia, trong lòng dâng lên tức giận. Nàng âm thầm thề muốn đem những người kia trả giá đắt. Phượng Ti Ti nắm chặt nắm đấm, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Nàng biết nhiệm vụ này đối với Cực Nhạc Cốc tầm quan trọng, đồng thời cũng là nàng cơ hội chứng minh chính mình. Nghe xong nội dung nhiệm vụ sau, Thanh nghiêm túc gật đầu một cái. Đại sư yên tâm, chúng ta sẽ đem hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ này. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti nhau nhau biểu thị đồng ý, ba người bọn họ đều hiểu nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng bọn hắn đều nguyện ý gánh chịu trách nhiệm này. Lục Doanh Vân Hỏa Ngân Diễm Phong trầm mặc phút chốc, trong mối cảm xúc nổn ngang mà đối với Diệp Thanh đám người nói: nhiệm vụ này tràn đầy nguy hiểm và khiêu chiến, các ngươi phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Nhưng cùng lúc, ta cùng nhau các ngươi có thể chiến thắng hết thảy khó khăn. Bọn hắn ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên Diệp Thanh bọn người, tràn đầy chờ mong. Diệp Thanh, Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, trên mặt hiện ra tự tin mỉm cười. Xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cố gắng, đồng thời đem thành công mang cho Cực Nhạc Cốc. Bọn hắn cùng đáp. Lục Doanh Vân Hỏa Ngân Diễm Phong liếc mắt nhìn nhau, thấy được trong mắt bọn họ quyết tâm. Lúc này, Lục Doanh Vân Hỏa Ngân Diễm Phong quyết định xuất phát phía trước thí luyện. Đám người ngồi vây chung một chỗ, mong đợi nhìn chăm chú lên Diệp Thanh. Bây giờ, Diệp Thanh đem chia sẻ kiếm hiệp cảnh giới bí pháp, Bích Tiêu 040 Phi Tuyết Thức huyền bí. Diệp Thanh hít sâu một hơi, bình tĩnh bắt đầu giảng giải cái bí pháp này phương pháp tu luyện. Bích Tiêu Phi Tuyết Thức là một loại cực kỳ cao cấp kiếm thuật kỹ xảo, nó nguồn gốc tới từ thiên địa chi ở giữa linh khí cùng sức mạnh. Nó cần thông qua cơ thể cùng tâm linh kết hợp hoàn mỹ để phát huy ra uy lực cường đại nhất. Đám người nghe rửa tai lắng nghe, từng chữ đều tựa như hóa thành từng đạo thần kỳ phù văn trong lòng bọn họ xoay quanh. Bọn hắn có thể cảm nhận được Diệp Thanh đối với môn kiếm thuật này lý giải cùng nắm giữ trình độ. Đầu tiên, người tu luyện phải lấy thân thể làm cơ sở nhập môn. Các ngươi cần thông qua thời gian dài rèn luyện tới tăng thêm chính mình tố chất thân thể tính dẻo dai cùng lực bộc phát. Diệp Thanh nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua trước mặt mọi người trưng bày bàn gỗ. Trên mặt bàn lập tức hiện ra một cái tu luyện đồ phổ. Đồ phổ bên trong, một cái kiếm khách thân hình ưu nhã nhanh chóng mà cơ kiếm trong tay. Trung quanh phảng phất bay múa vô số bông tuyết, tràn đầy thần bí cùng mị lực. Thông qua cái này tu luyện đồ phổ, các ngươi đem học được như thế nào lấy tối cao hiệu suất lợi dụng trong cơ thể mình sức mạnh. Đây là một cái tương đương gian khổ lại quá trình khá dài, nhưng chỉ có tại trải qua vô số lần luyện tập cùng nhiều lần rèn luyện sau, các ngươi mới có thể chân chính nắm giữ Bích Tiêu Phi Tuyết Thức. Đám người không chớp mắt nhìn chăm chú lên đồ phổ bên trên tên kia kiếm khách động tác. Chương 933, đỉnh cấp cảnh giới con đường. Chương 933, đỉnh cấp cảnh giới con đường. Mỗi người đều tính toán chắc vá ra tu luyện đồ phổ bên trong mỗi một cái tư thế ở giữa liên hệ cùng huyền bí. Diệp Thanh dứt lời phía dưới, ánh mắt của mọi người bên trong để lộ ra khát vọng cùng hướng tới. Đối mặt với đồ phổ bên trong tên kia kiếm khách ưu nhã tấn mãnh động tác, bọn hắn chờ mong có thể thông qua cái bí pháp này đột phá giới hạn của mình, bước vào kiếm hiệp cảnh giới đỉnh phong. Đây quả thật là không phải một hạng dễ dàng tu luyện. Phượng Ti Ti hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định. Nhưng chỉ cần có thể nắm giữ Bích Tiêu Phi Tuyết Thức, chúng ta liền có một cái võ giả bước về phía đỉnh cấp cảnh giới con đường. Bạch Vinh Nguyệt điểm đầu phụ hòa nói, không tệ. Còn có thể nhiệm vụ lần này tăng thêm rất lớn phần thắng. Diệp Thanh mỉm cười, cái này thiếu nữ ôn nhu trong nội tâm lắng đọng lấy cường đại quyết tâm. Hắn thấy được trong mắt Bạch Vinh Nguyệt lập lòe kiên định chi hỏa, biết nàng đã chuẩn bị kỹ càng đem chính mình hòa tan bảo. Đám người gật đầu đồng ý, ở trước mắt triển khai đồ phổ cùng Diệp Thanh nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giải thích xuống. Bọn hắn dần dần hiểu rồi Bích Tiêu Phi Tuyết Thức tu luyện ý chính. Vượt qua khó khăn cũng không dễ dàng. Phượng Ti Ti trầm tư một lát sau nói, nhưng chúng ta tuyệt không thể từ bỏ. Cực Nhạc Cốc bây giờ trong đang đứng ở nguy hiểm, chúng ta mỗi người đều hẳn là vì thủ hộ gia viên mà phân đấu. Diệp Thanh nhìn qua Phượng Ti Ti cùng mọi người khác tập trung ở trên người hắn ánh mắt kiên định. Trong lòng ngoại trừ đối với thiếu nữ này cùng những người khác nhóm cường đại dị thường ý chí lực bội phục. Đám người nhìn qua Diệp Thanh trong ánh mắt mang theo vô tận tín nhiệm cùng chờ mong. Bọn hắn tin tưởng vững chắc Diệp Thanh có thể trở thành Cực Nhạc Cốc chấn hưng bên trong trọng yếu cơ cờ. Phượng Ti Ti mỉm cười đi đến Diệp Thanh trước người, nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn, trong ánh mắt của nàng toát ra kiên định cùng cảm kích. "Diệp Thanh, ngươi là chúng ta Cực Nhạc Cốc có hy vọng nhất tương lai." Phượng Ti Ti ngữ khí kiên định, "Ta tin tưởng ngươi có thể nắm giữ Bích Tiêu Phi Tuyết Thức." Diệp Thanh cảm nhận được tín nhiệm của mọi người đối với hắn cùng chờ mong. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn hào hùng tràn đầy. Hắn trịnh trọng đáp ứng, "Phượng tiểu thư, ta sẽ dốc hết toàn lực đi tu luyện cái bí pháp này, hơn nữa đưa nó dùng trong thực chiến, ta sẽ không cô phụ đại gia đối ta mong đợi." Đám người nghe được Diệp Thanh lời nói sau, nhao nhao lộ ra nụ cười vui mừng. Trong mắt Bạch Vinh Nguyệt lập lòe ánh sáng, nàng nhìn sâu một cái bên cạnh áo đen kiếm khách Đồ Phổ. Ở trong lòng yên lặng may mắn bản thân có thể gặp phải như thế một vị lấy giúp người làm niềm vui đồng bạn. Phượng Ti Ti hơi hơi nghiêng đầu, mang theo vài phần mong đợi hỏi, "Diệp Thanh, ngươi dự định lúc nào bắt đầu tu luyện Bích Tiêu Phi Tuyết Thức đâu?" Diệp Thanh suy tư phút chốc, hồi đáp, "Ta chuẩn bị bắt đầu từ ngày mai tu luyện, ta phải cần một khoảng thời gian tới quen thuộc cái bí pháp này nào diệu." Bạch Vinh Nguyệt lập tức gật đầu phụ họa nói, "Không tệ, chúng ta mỗi người đều hẳn là phối hợp Diệp Thanh tu luyện. Chỉ có coi chúng ta đều trở nên càng thêm cường đại, Cực Nhạc Cốc mới có thể chân chính phục hưng." Đám người cùng kêu lên đồng ý, bọn hắn đã vì Cực Nhạc Cốc chấn hưng bỏ ra quá nhiều cố gắng cùng hy sinh. Bây giờ có Bích Tiêu Phi Tuyết Thức trợ giúp, bọn hắn tin tưởng mình có càng lớn phần thắng. Bạch Vinh Nguyệt, Phượng Ti Ti cùng Diệp Thanh bế quan tu luyện tại Cực Nhạc Cốc trong núi sâu, tìm kiếm một chỗ chỗ quất. Dạo bước tiến lên Tất Hắc Sâm Lâm chỗ sâu, bọn hắn tìm một tòa ưu tĩnh mà linh tưởng hang đá. Trong thạch động trống trải mà yên tĩnh, dương quang xuyên thấu qua cửa hang rơi xuống, tại trên vách động vẽ lạ thường đặc biệt cái bóng. Bạch Vinh Nguyệt nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, nhìn về phương xa như lửa giống như hoa mỹ trầm hạ, trong nội tâm nàng dũng động đối với tương lai chờ mong. Diệp Thanh ngồi ở trong thạch động, chuyên chú nhìn chăm chú trường kiếm trong tay. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt mà vô tình, mũi kiếm đâm vào mặt đất, phát ra một tiếng thanh thúy dễ nghe âm thanh. Bích Tiêu Phi Tuyết Thức là một môn tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp, trong đoạn thời gian này, Diệp Thanh vùi đầu khổ tu. Mỗi một lần huy kiếm đều kèm theo bụi đất tung bay cùng khí thế dũng cảm. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti canh giữ ở bên cạnh Diệp Thanh, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bạch Vinh Nguyệt nhìn qua Diệp Thanh cố gắng khổ luyện kiếm kỹ thân ảnh, nàng nhếch mép toát ra kiêu ngạo cùng mừng rỡ. Sâu trong đáy lòng, nàng cảm nhận được trong thân thể của mình bắt đầu chậm rãi thức tỉnh sức mạnh. Phượng Ti Ti lặng lặng nhìn xem Diệp Thanh luyện kiếm. Đáy mắt của nàng tràn đầy ôn nhu và kiên định. Nàng biết rõ Diệp Thanh là vì bảo hộ Cực Nhạc Cốc mà không tiếp trả giá hết thảy, bởi vậy nàng sẽ dốc toàn lực ủng hộ Diệp Thanh cố gắng tại trong thạch động, kiếm khí ngang dọc, Bạch Vinh Nguyệt thấp giọng niệm tụng lấy tâm pháp chúc phúc Diệp Thanh. Phượng Ti Ti thì đem chân khí trong cơ thể điều hòa, hóa thành tí tí mưa phùn thoải mái Diệp Thanh quanh thân mỗi một tấc da thịt. Tại bế quan tu luyện trong lúc đó, Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti phân biệt là Diệp Thanh cung cấp toàn phương vị ủng hộ. Bạch Vinh Nguyệt sẽ lấy hướng về tại trong Cửu Âm Đạo sở học thành thạo nắm giữ, hóa thành cố đại cục chi trí mới, cùng tìm đường sống trong chỗ chết cơ hội mẫn nhu lực kiểm chứng chính mình chân chính giá trị. Phượng Ti Ti thì du tẩu ở giữa núi rừng, ở trong rừng gieo đủ loại linh chi, quý hiếm cỏ cây, vì Diệp Thanh cung cấp phong phú chữa thương chi vật. Thể chất của nàng Cửu Âm chi thể là dị, nắm giữ 27 loại chân cầm dị thú lanh khốc cực hạn sát pháp không cần bất kỳ công cụ nào Diệp Thanh đến nay cũng không sử qua. Trước mắt trong thạch động, dương quang xuyên thấu qua cửa hàng tán xạ đi bảo, chiếu xuống bình tĩnh trên vách đá. Bạch Vinh Nguyệt Diệp Thanh cùng Phượng Ti Ti lặng lặng mà ngồi cùng một chỗ, cảnh vật chung quanh yên tĩnh đến để cho người cảm thấy yên tâm. Nhưng Lục Doanh Mây cùng Ngân Diễm Phong cũng không bình tĩnh như vậy. Trong lòng bọn họ từ đầu đến cuối có một cái bất an nghi vấn, là ai đem Cực Nhạc Cốc phục hưng kế hoạch bí mật tiết lộ cho địch nhân. Ta càng ngày càng lo lắng, nếu như chúng ta kế hoạch bị địch nhân biết được, liền sẽ đối với Cực Nhạc Cốc sinh ra trọng đại uy hiếp. Lục Doanh Mây nhíu mày nói, ta đồng ý quan điểm của ngươi, chúng ta hẳn là khai thác hành động để ngăn chặn loại tình huống này phát sinh. Ngân Diễm Phong nghiêm túc trả lời, nhưng mà chúng ta như thế nào bảo hộ Cực Nhạc Cốc khỏi bị nguy cơ ảnh hưởng đâu? Diệp Thanh hỏi. Bạch Vinh Nguyệt suy xét một lát sau nói, chúng ta có thể tổ chức một cái hội nghị thảo luận như thế nào bảo hộ Cực Nhạc Cốc. Thưa Dạ Hảo, nội bộ tin tức bí mật, chỉ có số ít tín nhiệm cùng người có thể tin được mới tham nộ cùng kế hoạch này. Ý kiến hay. Phượng Ti Ti gật đầu biểu thị đồng ý. Hơn nữa, chúng ta còn có thể thiết trí nghiêm khắc giữ bí mật phương sách đối với những cái kia có thể trở thành nội gian người tiến hành điều tra. Không tệ. Diệp Thanh tràn ngập tự tin nói, chúng ta nhất thiết phải tìm ra ai là nội gian, cũng đem bọn hắn cầm xuống. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể chân chính bảo hộ Cực Nhạc Cốc. Hai người đều biết, nếu kế hoạch bí mật tiết lộ ra ngoài, đem cho Cực Nhạc Cốc mang đến uy hiếp thật lớn. Ta đã điều tra qua tiềm tàng nội gian. Lục Doanh Mây nói, nhưng trước mắt còn không có chứng cứ xác thực. Ngân Diễm Phong lâm vào trầm tư cửa hàng. Chúng ta cần nhiều đầu mối hơn, tìm ra tiết lộ kế hoạch bí mật kẻ cầm đầu. Sau một phen thảo luận, bọn hắn quyết định khai thác mấy loại có thể hành động. Đầu tiên, chúng ta có thể chế tạo một cái tin tức giả tới khảo thí phản ứng của bọn hắn. Chương 934, không tầm thường người. Chương 934, không tầm thường người. Ngân Diễm Phong đưa ra, xem ai trước hết nhất làm ra phản ứng. Lục Doanh Mây tán đồng gật đầu. Đây là một cái ý kiến hay. Đồng thời, chúng ta còn có thể phái ra một số bí mật nhân viên đến điều tra tiềm tàng nội gian. Thương nghị xong sau, bắt đầu bày ra hành động. Đầu tiên bọn hắn thả ra một cái liên quan tới Cực Nhạc Cốc kế hoạch tin tức giả, đồng thời quan sát các phương phản ứng. Tiếp lấy, Lục Doanh Mây điều động Cực Nhạc Cốc hành động bí mật đội ngũ, điều động bọn hắn đi sưu tập manh mối cùng tiến hành điều tra. Diệp Thanh bê quan tu luyện, tại trong núi sâu cùng Bạch Vinh Nguyệt cùng với Phượng Ti Ti bọn người cùng một chỗ cố gắng tu luyện kiếm kỹ của mình. Bọn hắn tại một cái sơn động ẩn nút bên trong, nắng sớm chưa dâng lên. Màn đêm đen kịt bên trong chỉ có ánh lửa yếu ớt nổi bật, mỗi người bọn họ ngồi dưới đất, chuyên chú mài binh khí. Diệp Thanh cầm trong tay một thanh bảo kiếm, không ngừng nghỉ chút nào địa thứ đánh hụt khí. Mỗi một lần huy động đều tràn đầy sức mạnh cùng xảo diệu chỗ. Huy kiếm dáng người phảng phất dung nhập tại trong bóng đêm, để cho người ta không khỏi vì đó kinh hãi. Bạch Vinh Nguyệt thì bằng vào nàng cửu âm chi thể đáng sợ thể chất, cũng không ngừng tu bổ cùng cường hóa nàng cái kia cổ xưa thần bí trường kiếm. Vô luận là lưỡi đao vẫn là vỏ kiếm đều bị nàng chú tâm nuốt ve giống như mới tạo đồng dạng. Trong mắt nàng lập lòe vẻ kiên định, toàn lực ủng hộ lấy Diệp Thanh. Phượng Ti Ti đồng dạng một cách hết sức chăm chú mà ngồi ở một bên khác. Nàng ngồi ngay ngắn màn che sau trên vách đá, trên tay nâng một bản cổ thư. Quyển sách này ghi chép 670 vô số cực cổ võ học truyền thừa. Nàng đang mượn nhờ trong đó trí tuệ cùng sức mạnh tới trợ Diệp Thanh tu luyện. Nàng tin tưởng chỉ có Diệp Thanh mới có thể dẫn dắt cực nhạc cốc đi ra khốn cảnh. Trong sân động, yên tĩnh im lặng, chỉ có lưỡi kiếm cùng vỏ kiếm tiếng va chạm không ngừng quanh quẩn. Chậm rãi, một tia húc nhật xuyên thấu qua cửa hàng chiếu vào, đem cái bí ẩn này nơi trốn thổi phồng giống như thần thánh chi địa. Mà Diệp Thanh nhưng như cũng không đình chỉ hắn tu luyện. Bạch Vinh Nguyệt nhìn xem hắn mồ hôi nhỏ giọt xuống đất, trong lòng tràn đầy khâm phục chi tình. Nàng có thể cảm nhận được trên người hắn cái kia cổ lạnh khốc vô tình khí tức bị thật sâu rèn luyện cùng đắp nặng đến càng thêm rộng lớn. Diệp Thanh, ngươi thật là một cái không tầm thường người. Bạch Vinh Nguyệt nhẹ nói, ngươi một mực cũng là chúng ta kiên cường nhất chỗ dựa. Diệp Thanh ngẩng đầu lên, trên mặt không có chút nào vẻ mệt mỏi. Ngược lại cặp kia thâm thúy trong đôi mắt lập lòe sắc bén tia sáng. Nắng sớm vẩy vào trong sân động, xuyên thấu qua ánh sáng yếu ớt tỏa ra Diệp Thanh mồ hôi trên người. Hắn không chớp mắt gơ bảo kiếm trong tay. Mỗi một lần huy động đều kèm theo vô cùng uy mãnh đạo phòng, phản phất có thể bổ ra thiên địa. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti lặng lặng nhìn chăm chú, thầy, lấy Diệp Thanh, trên mặt viết đầy kính nể. Bạch Vinh Nguyệt nhẹ nhàng phủi nhẹ trên trán mồ hôi, đi đến Diệp Thanh bên cạnh. Nàng thâm tình ngắm nhìn hắn cái kia kiên nghị khuôn mặt. Diệp Thanh nghe lời của các nàng, gật đầu nở nụ cười. Hắn biết do cực nhạc cốc đang gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có, lần này địch nhân cường đại mà giàu hoạt, nhưng hắn cũng không sợ. Kể từ nhận được Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti trợ giúp sau đó, niềm tin của hắn tăng gấp bội. Cảm ơn các ngươi ủng hộ, Bạch Vinh Nguyệt, Phượng Ti Ti. Diệp Thanh ánh mắt kiên định, ta sẽ không cô phụ các ngươi đối ta mong đợi, ta nhất định sẽ bảo vệ cực nhạc cốc. Ba người trong sơn động nhìn nhau nở nụ cười, lúc nên kiên định cùng đoàn kết. Nhưng dưới mắt quan trọng nhất là kế hoạch hành động. Diệp Thanh đề nghị, Huyết Minh môn đã phá vỡ rất nhiều môn phái tuyến phong tỏa lộ, chúng ta muốn ngăn cản bọn hắn lan tràn đến cực nhạc cốc. Chúng ta trước tiên có thể đi những cái kia bị công hãm môn phái nơi đó điều tra tình huống. Phượng Ti Ti gật đầu, không tệ. Bởi vì Huyết Minh môn kỹ pháp thần bí lại cường đại, rất nhiều môn phái đều không thể ngăn cản được thế công của bọn hắn. Chúng ta cần hiểu rõ nhược điểm của bọn hắn cùng chiến lược mới có thể có công hiệu đối kháng. Bạch Vinh Nguyệt cầm chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt bên trong để lộ ra chiến ý nóng bỏng. Ba người thương nghị phương án hành động, thỉnh thoảng giao lưu ý kiến cùng đề nghị. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti lời nói vừa dứt, bên kia Lục Doanh Mây cùng Ngân Diễm Phong cũng đi tới. Trên mặt bọn họ đều mang trang nghiêm chi sắc, nhìn qua tựa hồ đã trải qua một hồi kịch liệt tranh luận, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Diệp Thanh Lục Doanh Mây trầm giọng nói, ngươi phải đối mặt nhiệm vụ vô cùng khó khăn, chúng ta nhất thiết phải để thằng kiếm của ngươi hiệp cảnh giới tu vi, lấy bảo đảm ngươi có thể ứng đối đủ loại tình huống. Ngân Diễm Phong nói bổ sung, đúng vậy, tại cái này tràn ngập địch ý cùng khiêu chiến thời đại bên trong, chỉ có cường đại vô địch mới có thể chân chính bảo vệ mình cùng cực nhạc gốc. Diệp Thanh ánh mắt ngưng lại, hắn hiểu được mình tại gặp phải trong chiến đấu nhất thiết phải nắm giữ lực lượng cường đại hơn. Hắn cảm kích nhìn xem hai vị trưởng lão, Lục Doanh Vân trưởng lão, Ngân Diễm Phong trưởng lão, xin ngài nhóm chỉ điểm ta như thế nào để thăng kiếm hiệp cảnh giới tu vi. Hai vị trưởng lão trao đổi ánh mắt một cái, Ngân Diễm Phong nói, Diệp Thanh, chúng ta đã chế định cặn kẽ kế hoạch huấn luyện, trong mấy tháng kế tiếp ngươi sẽ tiến hành nghiêm ngặt mà tu luyện gian khổ. Lục Doanh Mây tiếp lời gốc dạng, đầu tiên chúng ta sẽ cho ngươi cung cấp ưu chất nhất tài nguyên tu luyện. Thăng cấp kiếm của ngươi hiệp cảnh giới cần đại lượng võ học tâm pháp và linh dược, chúng ta đem vận dụng cực nhạc cốc dự trữ, bảo đảm ngươi có thể được đến tốt nhất tiếp tế. Nghe đến đó, Diệp Thanh chấn động trong lòng, ý hắn biết đến chính mình sẽ thu hoạch được một cái cơ hội khó được. Hắn chuẩn bị kỹ càng, lạnh nói, thỉnh các trưởng lão yên tâm, ta chắc chắn toàn lực ứng phó, không cô phụ các ngài mong đợi. Diệp Thanh trầm mặc phút chốc, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lục Doanh Mây cùng Ngân Diễm Phong, trong mắt lóe lên ánh sáng kiên định. Thỉnh các trưởng lão yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ này. Hắn bình tĩnh nói. Lục Doanh Mây khẽ gật đầu, trong mắt để lộ ra vẻ tán thành. Rất tốt, Diệp Thanh, chúng ta tin tưởng ngươi thực lực cùng tài năng. Hắn hít một hơi thật sâu. Trên thực tế, toàn bộ cực nhạc cốc đều gửi hy vọng ở ngươi. Trước mắt, chúng ta gặp phải là một cái bí mật kế hoạch, cần ngươi xem như nội bộ nhân viên tham dự vào. Ngân Diễm Phong theo sát lấy nói bổ sung. Đúng vậy, Diệp Thanh, kế hoạch này đối với chúng ta mà nói phi thường trọng yếu. Chúng ta cần xâm nhập tra ra dấu ở sau lưng trận tướng, đồng thời bảo vệ được cực nhạc cốc không chịu đến bất kỳ nguy hại gì. Diệp Thanh hơi hơi vung lên lông mày. Thỉnh các trưởng lão nói cho ta biết cụ thể nhiệm vụ. Lục Doanh Vân biểu tình cũng biến thành nghiêm trọng. Chúng ta cần ngươi xem như nội bộ nhân viên, xâm nhập cái thế lực này tiến hành điều tra. Chỉ có thực lực của ngươi mới đủ cường đại, có thể tại thời khắc mấu chốt bảo vệ mình cùng cực nhạc gốc. Diệp Thanh không chút do dự gật đầu một cái. Ta hiểu rồi, các trưởng lão, ta sẽ dốc hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ này, bảo vệ tốt cực nhạc gốc. Ngân Diễm Phong cổ vũ mà vỗ vỗ Diệp Thanh bả vai. Phi thường tốt. Kế tiếp trong vòng 10 tháng, chúng ta sẽ vì ngươi cung cấp ưu chất nhất tài nguyên tu luyện, đồng thời bồi dưỡng ngươi dưới tình huống đủ loại giữ vững tỉnh táo cùng quả quyết năng lực. Lục Doanh Mây nói bổ sung. Mặt khác, ta sẽ dạy cho ngươi một chút đặc thù kỹ xảo cùng chiến thuật, tại đối mặt áp lực tâm lý cùng địch nhân lúc càng hữu hiệu ứng đối. Chương 935, Kỳ Tiêu Quốc. Chương 935, Kỳ Tiêu Quốc. Diệp Thanh trầm tư một lát sau, ngẩng đầu nhìn về phía hai vị trưởng lão. Thỉnh các trưởng lão nói cho ta biết kế hoạch cụ thể, ta sẽ làm từng bước mà thi hành. Ngân Diễm Phong mỉm cười gật đầu. Rất tốt. Diệp Thanh lặng lặng nghe Lục Doanh Vân cùng Ngân Diễm Phong lời nói, trong đầu không ngừng quanh quẩn bọn hắn vừa mới nhiệm vụ. Điều động hắn đi tới Kỳ Tiêu Quốc, xem như âm thầm người thao tác che giấu thân phận. Kế hoạch này nhìn như đơn giản, lại tràn đầy phong hiểm cùng khiêu chiến. Lục Doanh Vân nhìn xem Diệp Thanh trong ánh mắt thoáng qua vẻ mong đợi. Diệp Thanh, ngươi là có hay không nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ này? Diệp Thanh hít sâu một hơi, khoe miệng hiện ra một xóa tự tin mỉm cười. Các trưởng lão, ta đáp ứng tiếp nhận khiêu chiến này vô luận phát sinh cái gì, ta sẽ đem hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ đồng thời bảo vệ tốt Cực Nhạc Cốc. Ngân Diễm Phong thỏa mãn gật đầu một cái. Rất tốt. Chúng ta đã làm tốt chuẩn bị đem mấu chốt tình báo truyền lại cho ngươi, đồng thời trang bị ưu chất nhất tài nguyên tu luyện. Ngoài ra, chúng ta đã chuẩn bị xong ngươi tại Kỳ Tiêu Quốc cần thân phận bối cảnh và chứng minh tin. Đi thôi, đem Cực Nhạc Cốc vinh quang đưa đến chỗ xa hơn. Diệp Thanh thành khẩn hướng hai vị trưởng lão bái. Đa tạ trưởng lão nhóm tín nhiệm. Ta sẽ dốc hết toàn lực, không cô phụ Cực Nhạc Cốc đối ta mong đợi. Diệp Thanh tiếp nhận Ngân Diễm Phong đưa cho hắn nhiệm vụ tin, ánh mắt đảo qua phía trên cặn kẽ kế hoạch hành động cùng tình báo tương quan. Nhiệm vụ lần này đối với Cực Nhạc Cốc phục hưng cực kỳ trọng yếu. Hắn nhất thiết phải bảo đảm kế hoạch tiến hành thuận lợi, đồng thời thay đổi vị trí môn phái khác, quốc gia hoặc ngoại nhân đối với Cực Nhạc Cốc phục hưng kế hoạch lực chú ý vì bảo hộ Cực Nhạc Cốc an toàn. Lục Doanh Vân cùng Ngân Diễm Phong quyết định khai thác một loạt phương sách. Diệp Thanh là trong đó khâu mấu chốt nhất. Hắn cần tại Kỳ Tiêu Quốc phát huy tác dụng, đồng thời trợ giúp hai vị trưởng lão đạt đến thay đổi vị trí lực chú ý mục tiêu. Diệp Thanh đi tới Cực Nhạc Cốc tầng cao nhất phòng họp, cùng Lục Doanh Vân cùng Ngân Diễm Phong tụ hợp. Các cao tầng thành viên cũng tụ tập ở đây, thương thảo như thế nào thuận lợi áp dụng thay đổi vị trí lực chú ý kế hoạch. Lục Doanh Vân bưng ngồi ở chủ vị, trong tầm mắt toát ra một tia lo nghĩ. Chúng ta nhất thiết phải hành sự cẩn thận, không thể gây nên quá nhiều chú ý cùng quấy nhiễu. Bằng không, chúng ta khổ tâm bày kế phục hưng kế hoạch liền bị lỡ. Ngân Diễm Phong nuốt chòm râu gật đầu một cái. Đúng vậy, ai chúng ta phải thay đổi vị trí thế lực khác đối với chúng ta ngấp nghé cùng tham lam. Thanh, ngươi muốn tại Kỳ Tiêu Quốc hành động trong lúc đó tỉ mỉ quan sát, đồng thời nghĩ hết biện pháp gây nên chú ý của bọn hắn. Diệp Thanh trầm tư phút chốc, nhịn không được hỏi. Các trưởng lão, vì cái gì lựa chọn Kỳ Tiêu Quốc đâu? Lục Doanh Vân mỉm cười giải thích nói. Kỳ Tiêu Quốc cùng chúng ta giới vực tương giao, vị trí địa lý lân cận. Bọn hắn tu vi võ công cao cường, thực lực phi phàm. Nếu có thể gây nên sự chú ý của bọn họ, như vậy môn phái khác cùng quốc gia tất nhiên sẽ đi theo mà đến. Mà Kỳ Tiêu Quốc vượng ra thế lực khổng lồ, các nàng là Cực Nhạc Cốc đáng giá tín nhiệm minh hữu. Ngân Diễm Phong nói bổ sung. Như vậy, tại Kỳ Tiêu Quốc trong lúc đó, ta cần làm được gì đây? Diệp Thanh truy vấn. Lục Doanh Vân thần sắc nghiêm túc. Ngươi cần lấy Cực Nhạc Cốc sứ giả thân phận xuất hiện. Diệp Thanh gật đầu một cái. Ta hiểu rồi. Diệp Thanh trịnh trọng cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Ta sẽ dốc hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Ra phòng họp, Diệp Thanh trở lại chỗ ở của mình bắt đầu chuẩn bị. Cả đêm không ngủ, hắn thôi diễn mỗi một bước hành động cùng có thể phát sinh tình huống. Kế tiếp, Diệp Thanh tại Kỳ Tiêu Quốc bắt đầu hắn hành động. Xem như Cực Nhạc Cốc sứ giả, hắn cần lấy một loại ngạo nghệ siêu nhiên tư thái xuất hiện. Ngân Diễm Phong đặc biệt vì hắn chuẩn bị một bộ hoa lệ trang phục, nhìn khí chất lạ thường, làm cho người không dám kinh thị. Sáng ngày thứ hai, Diệp Thanh thân mang hoa phục, đi vào Kỳ Tiêu Quốc hoàng cung nội yến hội sảnh. Ở đây tụ tập thế gian đứng đầu nhất võ lâm cao thủ cùng vương công quý tộc, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trước mắt bao người, hắn giữ yên lặng. Trong đám người xuyên thẳng qua, tản mát ra một cỗ mãnh liệt uy thế. Đúng lúc này, một cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nam tử đi lên phía trước. Hắn thân mang cẩm y ngọc bào, rất có hoàng tộc khí tức, khuôn mặt tuấn tú như ngọc. Chính là Kỳ Tiêu Quốc hoàng tử Bích Không Thương Dực Diệp sứ giả, thực sự là khách quý a. Bích Không Thương Dực vẻ mặt tươi cười mà nên đón Diệp Thanh. Nghe ngươi là Cực Nhạc Cốc phái tới cùng ta phụ thượng nói chuyện hợp tác sự nghi. Diệp Thanh khẽ gật đầu biểu thị đáp lại. Đúng vậy. Bích Không Thương Dực mắt sáng lên. Ngươi đã là đến từ Cực Nhạc Cốc, ta nhất thiết phải nhắc nhở ngươi. Gần nhất Cực Nhạc Cốc giống như xảy ra một chút dị động. Ta không hy vọng sự hợp tác của chúng ta chịu đến bất kỳ ảnh hưởng trái chiều. Diệp Thanh sau khi nghe xong, cũng không lộ ra mảy may động dung. Ánh mắt của hắn sắc bén mà nhìn xem Bích Không Thương Dực, lạnh lùng nói: "Hoàng tử điện hạ quá lo, Cực Nhạc Cốc có tính toán của mình cùng kế hoạch, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà ảnh hưởng hợp tác giữa chúng ta." Bích Không Thương Dực mỉm cười, tựa hồ đối với Diệp Thanh trả lời vừa lòng thỏa ý đã như vậy, vậy thì quá tốt rồi. Ta đối với Cực Nhạc Cốc một mực cảm thấy rất hứng thú, nghĩ nhiều hơn hiểu rõ các ngươi. Diệp Thanh bình tĩnh liếc Bích Không Thương Dực một cái. "Vậy ngài có thể nhiều cùng ta tiếp xúc, trong thời gian kế tiếp, ngài sẽ có cơ hội thâm nhập hiểu rõ Cực Nhạc Cốc." Diệp Thanh cùng Bích Không Thương Dực tại bên trong phòng yến hội tìm được một cái tương đối xó xỉnh an tĩnh. Bắt đầu thảo luận tới bên trong Kỳ Tiêu Quốc một loại tên là Tử Vân Lưu Phong bí kỹ. Diệp Thanh lông mày hơi nhíu, nhìn xem Bích Không Thương Dực, lạnh nhạt nói: "Tử Vân Lưu Phong, đúng là một loại vô cùng lợi hại kiếm pháp. Nghe nói nắm giữ nó người nhưng tại trong chiến đấu tự nhiên xuyên thẳng qua như gió, không gì không phá. Nhưng mà muốn học được môn này kiếm pháp cũng không phải là chuyện dễ." Bích Không Thương Dực sau khi nghe xong, tràn ngập mong đợi nhìn xem Diệp Thanh đạo: "Diệp sứ giả, ta biết ngươi đến từ Cực Nhạc Cốc, ở nơi đó chắc chắn cũng có rất nhiều cao thủ cùng đỉnh tiêm võ giả. Ta hy vọng ngươi có thể tham khảo Cực Nhạc Cốc kinh nghiệm, học tập kiếm pháp, đồng thời đưa nó mang về Kỳ Tiêu Quốc." Diệp Thanh khẽ khẽ lắc đầu, như có điều suy nghĩ nói: "Kỳ Tiêu Quốc mặc dù là thiên hạ võ lâm chí đô, nhưng cùng Cực Nhạc Cốc so sánh vẫn còn có không ít chênh lệch. Tử Vân Lưu Phong là Kỳ Tiêu Quốc đặc hữu kiếm pháp, phải học được nó cũng không chỉ là vừa ý mấy chiêu liền có thể. Ta có thể cân nhắc đưa nó mang về Cực Nhạc Cốc, để cho những cao thủ tiến hành nghiên cứu và tìm tòi. Bích Không Thương Dực trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng chợt khôi phục bình tĩnh. Đã như vậy, chúng ta có thể thông qua phương thức hợp tác cùng tiến bộ. Vô luận như thế nào, chỉ cần ta có thể tham khảo Cực Nhạc Cốc kinh nghiệm cùng học tập Tử Vân Lưu Phong kiếm pháp, đối với ta cùng Kỳ Tiêu Quốc đều chính là một cái tăng lên to lớn. Diệp Thanh sau khi nghe xong gật đầu biểu thị tán đồng. Tại trong hợp tác tham khảo lẫn nhau, chúng ta hai phe đều biết được lợi. Tử Vân Lưu Phong sức mạnh chính xác phi thường cường đại, học được nó với ta mà nói cũng là một cái trọng yếu điểm đột phá. Chỉ có thực lực của ta đủ cường đại, Cực Nhạc Cốc mới có thể chân chính tại võ giả thế giới đứng vững gót chân nghĩa. Chương 936, nội gian vấn đề. Chương 936, nội gian vấn đề. Bích Không Thương Dực mỉm cười vỗ vỗ Diệp Thanh bả vai. Diệp sứ giả, ngươi yên tâm đi, tại Kỳ Tiêu Quốc ngươi sẽ có được tốt nhất tài nguyên cùng ủng hộ. Diệp Thanh ánh mắt kiên định nhìn xem Bích Không Thương Dực, chỉnh trọng gật đầu một cái. Bầu trời xanh điện hạ, chúng ta nhất định sẽ có càng thâm nhập hợp tác, để cho Tử Vân Lưu Phong kiếm pháp tốt hơn truyền thừa xuống. Đối thoại của bọn họ đưa tới người chung quanh chú ý, nhao nhao nghị luận ầm ĩ, mắt nhìn thấy hai vị này thân mang đồ đông hành giả, tại trong phòng yến hội đàm luận võ học bí kíp, đám người không khỏi cảm thấy rung động cùng tò mò. Diệp Thanh cùng Bích Không Thương Dực quyết định cùng nhau tìm tòi Kỳ Tiêu Quốc, hiểu rõ quốc gia này đặc sắc cảnh điểm và văn hóa. Bọn hắn đi tới một cái cổ lao miếu thờ. Toàn bộ miếu thờ bị mây mù nhiễu, cho người ta một loại thần bí trang nghiêm cảm giác. Diệp Thanh nhìn xem ngôi miếu này vũ, trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần. Trong lúc hắn nhóm chuẩn bị bước vào 310 miếu thờ thời điểm, một cái tuổi trẻ cư dân tiến lên đón. Hoan nên đi tới Kỳ Tiêu Quốc thần minh miếu, xin hỏi các ngươi cần trợ giúp gì sao? Người trẻ tuổi mỉm cười hỏi. Diệp Thanh mỉm cười, đối với người trẻ tuổi nói, ta là tới từ ngoại địa người tu hành, đối với Kỳ Tiêu Quốc cảm thấy rất hứng thú. Ta nghĩ hiểu một chút thần minh miếu lịch sử và văn hóa. Người trẻ tuổi sau khi nghe xong, trên mặt đã lộ ra vẻ mừng rỡ. Thật cao hứng các ngươi có thể đối với chúng ta văn hóa cảm thấy hứng thú. Thần minh miếu là Kỳ Tiêu Quốc trọng yếu nhất tông giáo thánh địa một trong. Kiến tạo đã có mấy trăm năm lâu, truyền thuyết ở đây có thể được đến thần linh phù hộ cùng chỉ dẫn. Diệp Thanh nghe đến đó, trong lòng lập tức dâng lên một cô nóng bỏng khát vọng. Hắn đối với Phượng Ti Ti gật đầu một cái, xem ra chúng ta đến đúng địa phương. Xin hỏi có thể mang bọn ta tiến vào trong miếu tham quan một chút sao? Người trẻ tuổi cười gật đầu, đồng thời dẫn theo Diệp Thanh đi vào miếu thờ. Ở đây tản mát ra một loại cổ xưa trang nghiêm khí tức, để cho người ta không tự chủ được lâm vào trong kính sợ. Diệp Thanh cùng Phượng Ti Ti đi theo người trẻ tuổi xuyên qua thần minh miếu đại môn, tiến nhập một cái rộng lớn quảng trường. Quảng trường đã tụ tập rất nhiều người, cũng là tới tham gia Kỳ Tiêu Quốc đại hội luận võ những người tu hành. Đủ loại đủ kiểu vũ khí cùng tuyệt học dưới ánh mặt trời lập lòe, bầu không khí khẩn trương mà kịch liệt. Diệp Thanh ngắm nhìn bốn phía, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt chiến đấu dục vọng. Loại này khổng lồ mà thuần túy khí chẳng để cho hắn cảm thấy phản phất về tới cố hương của mình, Cực Nhạc Cốc. Cái này đại hội luận võ chia làm nhiều cái cấp bậc cùng tổ biệt tiến hành so đấu, chúng ta muốn tham gia chính là cao nhất cấp bậc tuyệt thế chi tranh tổ. Người trẻ tuổi giải thích nói, tại trong cái này tổ biệt tụ tập Kỳ Tiêu Quốc cảnh bên trong cường hạng nhất những người tu hành, nếu có thể ở đây lấy thật tốt thành tích, sẽ giành được vô số tài nguyên cùng danh vọng. Phượng Ti Ti trên mặt lướt qua vẻ chờ mong. Diệp Thanh, ngươi cũng muốn dự thi sao? Diệp Thanh gật gật đầu. Cái này cũng là rèn luyện thực lực mình, tìm kiếm chân chính cường địch cơ hội tốt. Nhiều lần điều chỉnh sau đó, tuyệt thế chi tranh tổ vòng tỷ thí thứ nhất rất nhanh bắt đầu. Cũng là một chút thực lực cường hãn người tu hành, bọn hắn tay nắm lấy đủ loại thần binh, tràn đầy tự tin chờ đợi đối thủ xuất hiện. Diệp Thanh đứng tại trên sân, trên thân ngưng tụ hùng hậu khí thế. Trong mắt của hắn phảng phất lưu chuyển điện quang màu tím, để cho người ta cảm thấy một cỗ tuyệt đối bá đạo vô tình chi khí. Xem ra chúng ta phải thật tốt thể nghiệm một chút vị này đến từ vùng khác người tu hành rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Một cái vóc người cao lớn, cơ bắp nhô ra người tu hành phát ra cười lạnh một tiếng. Bắt đầu tranh tài, hai người cấp tốc giao thủ. Người tu hành kia biểu hiện ra chính mình sở hữu chiêu số cùng tuyệt học, nhưng Diệp Thanh tựa như du ngư linh động mau lẹ, tránh thoát tất cả công kích. Tiếp đó, tại một cái kiếm quang thoáng qua sau, hắn trực tiếp chém giết đối thủ. Trên sân đám người quan chiến lập tức lâm vào trầm mặc. Diệp Thanh triển hiện ra thực lực cùng kỹ thuật để cho bọn hắn khó có thể tin, Diệp Thanh đơn giản cái vô địch tồn tại. Vòng thứ 2 quyết đấu lúc bắt đầu, Diệp Thanh nên chiến một cái sử dụng ám khí kỹ xảo vô cùng sắc bén cường giả, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hắn cấp tốc cẩn thận quan sát đối phương mỗi một cái động tác. Sau đó dùng Tử Vân Lưu Phong bí kỹ kiếm pháp trong nháy mắt hóa giải đối thủ thế công. Tại vòng thứ 3 trong trận đấu, Diệp Thanh gặp phải một vị tu hành cửu âm chi thể nữ tử. Tay nàng cầm một thanh thon dài kiếm, ánh mắt bên trong để lộ ra cực độ khát máu cùng cừu hận, hai người bắt đầu kịch liệt mà tàn khốc giao chiến. Nữ tử tràn ngập cừu hận mà làm loạn, mà Diệp Thanh thì lại lấy lãnh khốc vô tình dáng người tiến hành phản kích. Nhưng mà, nữ tử hiển nhiên là phẫn nộ cùng báo thù dục vọng điều khiển đã mất đi lý trí. Nàng không ngừng mà sao động, đâm loạn, để cho trên sân người quan chiến nhóm kinh ngạc không thôi. Hơi không cẩn thận ở giữa, nàng xuất hiện sơ hở. Diệp Thanh thừa cơ xuất kiếm, xuyên thấu bộ ngực của nàng. Tất cả mọi người đều dừng động tác trong tay lại, ngừng thở, dùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú lên một màn này. Nữ tử trong ánh mắt tràn đầy vô tận thống khổ và hối hận, nàng cuối cùng ngã xuống đất mà chết. Diệp Thanh nhẹ nhàng rút kiếm ra, đứng bình tĩnh trên tràng. Hắn cảm nhận được trên người mình dũng động hai loại sức mạnh bất đồng. Bây giờ, ý hắn biết đến chính mình không hề chỉ là một cái lanh khốc vô tình người tu hành. Ở sâu trong nội tâm có một tí ấm áp chi quang đang tại thai nghén. Quyết đấu sau khi kết thúc, Diệp Thanh lặng lặng nhắm mắt dưỡng thần, cơ thể tản mát ra một cỗ cường đại khí thế. Trung quanh tràn ngập một cỗ yên lặng thần bí không khí. Mà Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti ngồi cùng một chỗ thương thảo công việc quan trọng. Bạch Vinh Nguyệt khẽ thở dài một hơi, nàng trầm tư nói: "Chúng ta nhất thiết phải trong điều tra gian vấn đề. Ta tin tưởng chúng ta trong đội ngũ có thể có người vì địch nhân lợi dụng. Phượng Ti Ti hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nói.
Đúng vậy, chúng ta không thể để cho nội gian phá hư chúng ta phục hưng kế hoạch. Chỉ có giải quyết vấn đề này, chúng ta mới có thể bảo đảm tiếp tục tiến lên.
Hai người yên lặng đắm chìm tại trong suy xét. Bạch Vinh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Phượng Ti Ti nói.
Diệp Thanh bây giờ đang tại bế quan tu luyện, chúng ta muốn vì hắn phân ưu, cung cấp ủng hộ. Ta cảm thấy, chúng ta có thể lợi dụng hắn bế quan trong khoảng thời gian này, xâm nhập điều tra có thể tồn tại nội gian vấn đề.
Phượng Ti Ti gật đầu đồng ý không bảy đúng vậy, Diệp Thanh bây giờ cần yên tâm tu luyện, chúng ta phải tận lực giảm bớt hắn gánh vác.
Hơn nữa, cái này cũng là chúng ta vì phục hưng kế hoạch phụ trách, không thể có nửa điểm buông lỏng.
Hai người khích lệ cho nhau lấy lẫn nhau quyết tâm, quyết định phải toàn lực ủng hộ Diệp Thanh.
Chúng ta bây giờ liền bắt đầu chế định kế hoạch hành động a.
Bạch Vinh Nguyệt đề nghị.
Ta đã góp nhặt một chút có thể manh mối cùng điều tra phương hướng.
Phượng Ti Ti nhìn xem Bạch Vinh Nguyệt mỉm cười nói.
Ngươi thật là một cái người có thể tin được.
Để chúng ta cùng một chỗ kỹ càng thảo luận một chút ta.
Hai người bắt đầu ở ngoài động thương nghị.
Bọn hắn từ sớm thương nghị đến chậm, chút xuống tâm tư mà chế định kế hoạch.
Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti tại bên ngoài sơn động thương nghị nội gian điều tra kế hoạch đồng thời, Diệp Thanh đang lặng lẽ triển khai chính mình một nhiệm vụ khác, lẻn vào Kỳ Tiêu Quốc.
Chương 937, ám ảnh chi thủ chương 937, ám ảnh chi thủ vì không làm cho chú ý, Diệp Thanh ngụy trang thành một cái thân phận thấp kém du đang kiếm khách. Hắn thân mang cũ nát áo bào, tóc hai bù xù, cả người nhìn qua bình thường vô cùng. Nhưng, tại cái này nhìn như hèn mọn dưới bên ngoài, cất giấu một cỗ cường đại lãnh khốc khí tức. Diệp Thanh dung nhập nơi đó sinh hoạt phía trước tiến hành chú tâm chuẩn bị. Hắn đầu tiên là hiểu rõ Kỳ Tiêu Quốc tình báo, quen thuộc thành thị sắp đặt cùng thủ vệ. Tiếp đó, hắn chọn một chỗ rời cung phụ cận tương đối so sánh nghèo khổ miếu thờ xem như cứ điểm của mình. Ở đây dòng người thưa thớt, kẻ ngoại lai không dễ gây nên hoài nghi. Mỗi ngày lúc hoàng hôn, Diệp Thanh hóa thân thành một cái tên là không bụi vô danh tiểu tốt xuất hiện trên đường phố. Hắn xuyên qua đám người lưu hành một thời động nhẹ nhàng mau lẹ, giống như một hồi gió nhẹ lướt qua. Tiến vào Kỳ Tiêu Quốc cảnh không lâu sau, Diệp Thanh liền phát hiện quốc gia này nghiêm mật các biện pháp an ninh. Xem ra ở đây đối với chúng ta kẻ ngoại lai là tương đương cảnh giác. Trong lòng Diệp Thanh nghĩ ngợi, hắn lợi dụng chính mình năng lực ẩn thân xảo diệu quay mũi đông đảo đội tuần tra cùng thủ vệ, trốn vào một chỗ đổ nát gian phòng, Diệp Thanh tạm thời dừng bước. Tại thâm trầm đen 26 âm thầm, hắn yên lặng quan sát đến phiên chợ động tĩnh, đóng chặt chính mình nội tâm, không để chút nào tình cảm tràn ra ngoài. Hắn thành thói quen lánh khốc như vậy vô tình trạng thái, đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở trên nhiệm vụ. Cứ việc Diệp Thanh lấy điệu thấp giấu giếm thân phận tại Kỳ Tiêu trong nước, nhưng hắn đến cũng không có trốn qua Bích Không Thương Dực ánh mắt. Bích Không Thương Dực đối với bất luận cái gì dị động đều bảo trì cảnh giác. Hắn lưu ý đến Diệp Thanh tồn tại, đồng thời bắt đầu âm thầm điều tra Diệp Thanh thân phận cùng lai lịch. Hắn điều động thủ hạ đội tuần tra tiến hành giám thị, đồng thời chính mình cũng thời khắc chú ý Diệp Thanh hành động. Cứ việc Diệp Thanh ngụy trang đến hết sức xuất sắc, nhưng Bích Không Thương Dực nắm giữ cảm giác bén nhạy. Hắn có thể phát giác được trong cơ thể của Diệp Thanh chạy xuôi một cỗ cường đại lãnh khốc khí tức. Tiến vào Kỳ Tiêu Quốc cảnh không lâu sau, Bích Không Thương Dực liền nghe thấy có liên quan một cái tên là Không Đuổi Du đãng kiếm khách tại trong thành thị hoạt động nghe đồn. Để cho hắn lòng sinh nghi hoặc, đến tột cùng là ai có thể ở ngoài sáng mắt trương đạm phía dưới đem chính mình ẩn giấu hoàn mỹ như vậy? Không Đuổi Bích Không Thương Dực nhẹ nhàng tự lẩm bẩm, trong đầu hồi tưởng đến tình báo trong tài liệu miêu tả Diệp Thanh hình tượng. Mặc dù cái tên này ta chưa từng nghe qua, thế nhưng cổ lạnh khốc vô tình khí tức rất quen thuộc, hắn hạ lệnh thủ hạ tiếp tục giám thị, đồng tiến một bước điều tra Diệp Thanh lai lịch cùng mục đích. Bích Không Thương Dực đối với Diệp Thanh đến trong lòng còn có cảnh giác. Hắn biết rõ chính mình vị trí đại biểu cho Kỳ Tiêu Quốc căn nguy, bất luận cái gì uy hiếp tiềm ẩn cũng không thể bị xem nhẹ. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti tiếp tục tìm kiếm manh mối, vì tìm được nội gian bọn hắn tận hết sức lực. Sau một phen điều tra, bọn hắn phát hiện tại Kỳ Tiêu Quốc nội có một nhà thần bí chợ đen tổ chức ám ảnh chi thủ. Tổ chức này lấy buôn bán tình báo cùng đủ loại vật phẩm chân quý mà nổi tiếng, đồng thời cũng là các phương thế lực tranh đoạt mục tiêu. Hai người sau khi thương lượng quyết định trước tiên chia ra hành động, phân biệt xâm nhập ám ảnh chi thủ khu vực trung tâm tiến hành dò xét. Bạch Vinh Nguyệt hướng về một cái cũ nát thương khố đi đến. Nàng rất cẩn thận mà ẩn tàng thân hình, tránh đi tuần tra thủ hạ. Phượng Ti Ti thì tiềm nhập liên hợp tử quán, nơi đó là ám ảnh chi thủ thành viên thường xuyên chiếu cố chỗ. Trong kho hàng ngọn đèn hôn ám bắn ra bóng tối, tràn ngập trong không khí lấy mục nát cùng mùi vị ẩm ướt. Bạch Vinh Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm mỗi một cái xó xỉnh. Nàng không ngừng hồi tưởng đến huyết minh môn đồ sát cả nhà chẳng cảnh, lửa giận thiêu đốt tại nàng trong lồng ngực. Nàng thề muốn đem chủ mưu sau màn đem ra công lý. Tại liên hợp trong tử quán, Phượng Ti Ti hít một hơi thật sâu. Nàng dám thị lấy mỗi một cái ra vào người, tính toán tìm được khả nghi dấu vết để lại. Cùng lúc đó, Diệp Thanh bước lên Kỳ Tiêu Quốc thổ địa. Trung quanh là phập phồng dãy núi hòa thanh triệt dòng suối, ở đây thật là một cái tuyệt cao chỗ tu luyện. Dương quang xuyên thấu qua cây lá rậm rạp hất tới trên người hắn, mang đến cho hắn một tia ấm áp, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn cao vút trong mây sơn phong, trong lòng tràn đầy đối với Tử Vân Lưu Phong bí kíp khát vọng. Hắn biết cái này bí kíp có thể để cho hắn càng thêm cường đại, báo thù cho mình tuyết hận cung cấp cơ hội lớn hơn. Thế là, hắn bắt đầu ở trong nơi đó võ giả tìm kiếm manh mối. Hắn khiêm tốn hướng một vị lao vũ giả thỉnh giáo.
Tôn kính tiền bối, xin hỏi có liên quan Tử Vân Lưu Phong bí kíp có cái gì manh mối sao?
Ta đối với cái này cảm thấy hứng thú vô cùng.
Lao vũ giả nhíu mày, trầm tư một lát sau nói:
Người trẻ tuổi, Tử Vân Lưu Phong bí kíp chính là Kỳ Tiêu Quốc tuyệt học, chỉ có Kỳ Tiêu Quốc gia tộc mới có tư cách truyền thừa. Ngươi làm một kẻ ngoại lai, muốn học tập môn công phu này cũng không dễ dàng.
Diệp Thanh hít sâu một hơi, kiên định nói:
Ta cũng không phải là ham danh lợi, chỉ là hy vọng có thể dùng cái này tăng thêm thực lực.
Lão Vũ giả gặp Diệp Thanh ánh mắt kiên định, không khỏi lòng sinh kính nể. Hắn sau khi suy tư một hồi nói: "Tử Vân Lưu Phong bí kíp manh mối, nghe nói tại chúng ta Kỳ Tiêu quốc hữu một cái lịch sử lâu đời tông phái, Tử Vân cung. Có lẽ ngươi có thể đi nơi đó hỏi thăm một chút." Diệp Thanh gật đầu một cái, đối với Lão Vũ giả biểu thị cảm tạ sau rời đi. Diệp Thanh đi vào phụ cận Kỳ Tiêu trấn. Hắn quyết định trước tiên tìm một nhà tàng thư phong phú tiệm sách, tìm kiếm có liên quan Kỳ Tiêu quốc lịch sử cùng Tử Vân Lưu Phong bí kíp tư liệu. Sau một phen lùng tìm, rốt cuộc tìm được một nhà cổ xưa hùng vĩ tiệm sách. Đẩy ra trầm trọng cửa gỗ, Diệp Thanh tiến nhập tiệm sách. Hắn lập tức bị cảnh tượng trước mắt sợ kinh diễm, từ phía trên kệ bày đầy đủ loại vừa dày vừa nặng cổ tịch. Trong tiệm trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi mực hương vị, để cho người ta 103 không cách nào tự kiểm chế mà sa vào trong đó. Diệp Thanh đi đến một cái trưng bày lấy Kỳ Tiêu quốc tướng giấy mời tịch khu vực, bắt đầu cẩn thận đọc. Hắn kiên nhẫn từng tờ lật qua lại những sách vở này, hy vọng từ trong tìm được cùng Tử Vân Lưu Phong bí kíp có liên quan manh mối. Tại trong một bản sách thật mỏng, Diệp Thanh phát hiện vài trang miêu tả lịch đại võ giả đối với môn này bí kíp lý giải cùng thể ngộ chi hành văn. Hắn không kịp chờ đợi đem những thứ này thiên chương thu thập xuống, hy vọng thông qua bọn chúng có thể tìm được càng nhiều liên quan tới Tử Vân Lưu Phong bí kíp sau lưng hàm nghĩa và tinh thần nội hàm tin tức. Trong mấy ngày kế tiếp, Diệp Thanh đi lang thang Kỳ Tiêu trấn, cùng dân bản xứ trò chuyện, tận khả năng mà thu hoạch càng nhiều liên quan tới Kỳ Tiêu quốc lịch sử tin tức. Hắn tin tưởng vững chắc, tại những này trong tin tức, chắc chắn có đầu mối chỉ dẫn chính mình tìm được Tử Vân Lưu Phong bí kíp đầu nguồn. Một lần vô tình bên trong, Diệp Thanh làm quen một vị cao tuổi mang theo trầm trọng thư hương khí tức lão giả. Lão giả cũng trọng trách, tại đầu đường lưu luyến quên về 77 bản sách. Hướng vị lão giả này thỉnh giáo trở thành Diệp Thanh lập tức lựa chọn tốt nhất. Diệp Thanh đi đến trước mặt lão giả, lễ phép chào hỏi: "Tôn kính tiền bối, xin hỏi ngài đối với Kỳ Tiêu quốc lịch sử giải bao nhiêu đâu? Ta đối với Tử Vân Lưu Phong bí kíp cảm thấy hứng thú vô cùng." Lão giả cười liếc Diệp Thanh một cái, ánh mắt bên trong mãn giật hiền lành cùng trí tuệ. "Người trẻ tuổi, Kỳ Tiêu quốc là như vậy một cái thần bí cao thượng chi địa." Chương 938, tìm được sơ hở. Chương 938, tìm được sơ hở. Tại chúng ta trên vùng đất này tồn tại qua một cái hùng vĩ mà huy hoàng, nhưng từng bởi vì chiến loạn mà hủy diệt. Nghe lão giả nói như thế lên Kỳ Tiêu quốc lịch sử hưng thịnh cùng đã từng bị người quên lãng huy hoàng, Diệp Thanh cảm thấy nội tâm phảng phất bị đốt một mùi lửa. Hắn không kịp chờ đợi hỏi: "Xin hỏi tiền bối, có liên quan Tử Vân Lưu Phong bí kíp bất kỳ đầu mối nào sao? Ta vô cùng hy vọng có thể học tập." Lão giả liếc mắt nhìn Diệp Thanh trong tay mấy tờ kia võ giả bút ký cùng sách. "Người trẻ tuổi à, ngươi nhìn, đây đều là đến từ lịch đại đám võ giả lưu lại kinh nghiệm cùng thể ngộ. Bọn hắn viết xuống chính mình đối với cảnh giới tu hành, ý niệm vận chuyển cùng thân pháp dung hợp lý lẽ giải. Ngươi tham khảo trong đó, đồng thời đem hắn thông suốt tại trong tu luyện, có thể có chỗ trợ giúp." Diệp Thanh tiếp nhận lão giả đưa tới bên ngoài cuốn bút ký, tâm thần đắm chìm tại trong viết nội dung. Hắn phát hiện những võ giả này đối với cảnh giới tu hành cùng thân pháp dung hợp đều biểu hiện ra khắc sâu lý giải, ẩn chứa trong đó vô tận trí tuệ. Cùng lão giả nói chuyện phiếm cùng đọc tư liệu quá trình bên trong, Diệp Thanh dần dần lý giải đến Kỳ Tiêu quốc lịch đại võ giả lưu lại Tử Vân Lưu Phong bí kíp mục đích. Nó cũng không phải là vẹn vẹn một môn kỹ xảo chiến đấu, càng là khảo nghiệm người tu hành nghị lực cùng quyết tâm thí luyện. Hắn hiểu được tại cái này trong bí kíp ẩn chứa đối với người tu hành nội tâm ôn hòa cùng kiên định yêu cầu. Chỉ có chân chính ngộ ra đạo lý trong đó, tiếp nhận sâu trong nội tâm nhân từ cùng sức mạnh, mới có thể tốt hơn nắm giữ Tử Vân Lưu Phong bí kíp. Diệp Thanh mang theo thu thập được tư liệu về tới một mình ở phòng nhỏ. Hắn đem những tài liệu này chú tâm chỉnh lý, tiếp đó bắt đầu hệ thống học tập cùng Tử Vân Lưu Phong bí kíp có liên quan kiếm pháp. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thanh nắm giữ cơ sở động tác, đồng thời tại trong tu luyện mỗi ngày không ngừng luyện tập cùng ma luyện kiếm kỹ của mình. Hắn đắm chìm trong đó, mồ hôi thấm ướt ống tay áo, nhưng hắn không có chút nào buông lỏng qua cố gắng của mình. Một ngày, đang tắm tại dưới ánh mặt trời ấm áp tĩnh tu một lát sau, Diệp Thanh cảm thấy một cỗ thần bí khí tức cường đại cùng hắn sinh ra cộng minh. Hắn ngẩng đầu, phát hiện một vị thân mang bạch bào, ánh mắt thâm thúy kiếm thuật tông sư đứng tại cách đó không xa nhìn chăm chú lên hắn. Diệp Thanh trong lòng hơi động, hướng đi vị tông sư kia: "Tôn kính tiền bối, xin hỏi ngài là?" Tông sư mỉm cười gật đầu: "Người trẻ tuổi, ta nghe nói ngươi đối với Tử Vân Lưu Phong bí kíp tràn ngập nhiệt tình, ta tới cho ngươi chỉ đạo một chút liên quan tới bí kíp áo nghĩa sự tình." Diệp Thanh lập tức hai mắt tỏa sáng: "Đa tạ tiền bối, ta nguyện khiêm tốn tiếp nhận ngài chỉ đạo." Tông sư đối với Diệp Thanh khiêm tốn thái độ biểu thị hài lòng. Hắn bắt đầu hướng Diệp Thanh truyền thụ cho hắn nhiều năm tu luyện lấy được kinh nghiệm cùng trí tuệ. Tử Vân Lưu Phong bí kíp là một môn cao thâm kiếm pháp, muốn lĩnh ngộ trong đó áo nghĩa cũng không phải là chuyện dễ. Mấu chốt ở chỗ nội tâm ôn hòa cùng sức mạnh dung hợp. Tông sư thầm thì nói: "Chỉ có dỡ xuống trong lòng lệ khí cùng sát ý, tiếp nhận nhân từ cùng dũng khí, ngươi mới có thể đột phá tự thân giới hạn." Diệp Thanh yên lặng lắng nghe tông sư dạy bảo, đồng thời đem hắn nhớ kỹ trái tim. Tiếp lấy, hai người bắt đầu luận bàn lên kiếm thuật tới. Tông sư ra chiêu như điện, kiếm mang lấp lóe, tại mỗi một chiêu ở giữa đều ẩn chứa thâm ảo mà huyền diệu đạo lý. Diệp Thanh khiêm tốn mà nghiêm túc ứng đối lấy. Hắn dùng hết lực lượng toàn thân đem tông sư truyền thụ kiếm pháp phát huy đến cực hạn. Mỗi một lần lưỡi đao giao chỗ đều để không khí phát ra sắc bén mà chấn nhiếp nhân tâm âm thanh. Thời gian trôi qua, tại cùng tông sư so tài hơn 10 chiêu sau đó, Diệp Thanh dần dần cảm thấy mình cùng Tử Vân Lưu Phong bí kíp liên hệ càng thêm chặt chẽ. Kiếm pháp của hắn càng ngày càng lô hỏa thuần thành, mỗi một lần huy động đều tựa hồ ẩn chứa trong thiên địa sức mạnh. Tại thử nhiều phiên cố gắng sau, Diệp Thanh vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ Tử Vân Lưu Phong bí kíp chân lý. Vô luận là thông qua đủ loại kiếm chiêu diễn luyện, minh tư khổ tưởng, vẫn là ngày đêm khổ tu, hắn đều gặp phải khó khăn cùng ngăn trở. ngồi ở trong phòng nhỏ Diệp Thanh trầm tư, mở mắt ra nhìn về phía trước mặt chỉnh lý phải ngay ngắn rõ ràng tư liệu. Mặc dù hắn đem bí kíp áo nghĩa phân loại, kỹ càng chỉnh lý, cũng không ngừng nhìn lại nghiên cứu, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình nhỏ bé mà vô năng, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bên người bạn bè gặp Diệp Thanh bị quấy nhiễu ở, bắt đầu thuyết phục hắn từ bỏ. Có người nói nghị lực cùng quyết tâm cũng không phải là chỉ thông qua tu luyện có thể được đến. Còn có người cho rằng Diệp Thanh đối với kiếm đạo nắm giữ cách nhìn tồn tại sai lầm. Diệp Thanh, một vị bạn bè đi vào gian phòng. Ngươi đã bỏ ra nhiều như vậy cố gắng, có thể ngươi hẳn là tỉnh táo lại, xem kỹ một chút chính mình đối với kiếm đạo lý giải có chính xác không. Vị này bạn bè là một vị rất có thiên phú đồng thời tôn sùng cảm xúc mạnh mẽ cùng trực giác võ giả. Hắn sớm đã nhìn thấu kiếm thuật sau lưng bao hàm cấp độ càng sâu đồ vật. Diệp Thanh nhìn qua hảo hữu, một cố lãnh đạm cười lạnh hiện lên ở khóe miệng. Ngươi cho rằng ta vẫn luôn không có xem kỹ qua chính mình sao? Có thể, cái này chỉ có mình ta mới có thể biết. Quyết tâm của ta sẽ không bởi vì người khác chỉ trích hoặc thuyết phục mà dao động. Diệp Thanh kiên trì cùng thái độ làm cho hảo hữu im lặng. Hắn biết Diệp Thanh là một cái sẽ không dễ dàng từ bỏ người, nhưng có đôi khi quá độ truy cầu một loại sức mạnh cũng biết mù quáng lại không thể lấy. Nhưng Diệp Thanh cũng không có vì vậy mà nhục chí. Hắn quyết định hướng khác kỳ tiêu quốc võ giả thỉnh giáo, hy vọng có thể từ trên người bọn họ nhận được mới gợi ý cùng cảm ngộ. Cùng lúc đó, Bạch Vinh Nguyệt lặng lặng mà ngồi tại cực nhạc cốc một chỗ thanh lưu, nhìn chăm chú trước mắt chảy xuống nước. Nàng một cách hết sức chăm chú mà tự hỏi như thế nào thu thập liên quan tới nội gian tin tức, tìm ra dấu ở trong bóng tối kẻ phản bội. Bạch Vinh Nguyệt cho tới nay cũng là cái tỉnh táo mà quả quyết người. Nàng biết phải đào đào ra nội gian không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Nàng bắt đầu cẩn thận phân tích mỗi người ngôn hành cử chỉ, tìm kiếm có thể tồn tại sơ hở điểm. Nàng nhớ lại cực nhạc cốc phát sinh mỗi một chi tiết nhỏ, tính toán từ trong tìm được sơ hở. Phượng Ti Ti thì đi xuyên tại cực nhạc cốc các ngóc ngách, chăm chú nhìn mỗi người. Hắn liếc nhìn một phía, hy vọng có thể tìm được một chút dấu ở sau lưng manh mối. Hắn lòng mang kính sợ cùng lo lắng, không, sao Triệu, xác định cái này nội gian sẽ là ai, phải chăng ẩn dấu rất sâu. Khi hai người trao đổi lẫn nhau lúc, Bạch Vinh Nguyệt hướng Phượng Ti Ti chia sẻ nàng phát hiện một chút dấu hiệu khả nghi. Ta chú ý tới có mấy người gần nhất bắt đầu hành vi dị thường. Bạch Vinh Nguyệt nói, bọn hắn lúc nào cũng tiếp xúc đến một chút tin tức nhạy cảm, hơn nữa tại thời khắc mấu chốt lúc nào cũng biến mất vô tung vô ảnh, để cho ta đối bọn hắn có chỗ hoài nghi. Phượng Ti Ti nhíu mày, trầm tư một lát sau nói, ta cũng có tương tự phát hiện, còn có một người gần nhất trở nên vô cùng gấp gáp, tổng biểu hiện ra một loại tâm tình bất an môi. Ta cảm thấy chúng ta cần thêm một bước điều tra cái này một số người, xem có thể hay không tìm được một chút chứng cứ càng xác thực. Hai người riêng phần mình sửa sang lấy phát hiện tin tức, đồng thời thử đem những đầu mối này chỉnh hợp thành một. Bọn hắn không đoạn giao lưu đồng thời phỏng đoán lấy nội gian có thể là ai. Liên tại bọn hắn chuẩn bị tiếp tục bày ra điều tra lúc. Chương 939, truy tung hiện tượng chương 939, truy tung hiện tượng Bạch Vinh Nguyệt đông nhiên thu đến một phần thư nạp danh. Nàng cẩn thận từng ly từng tí mở ra phong thư, đọc đến trong thư nội dung. Các ngươi đang tìm nội gian trận tướng, nhưng so với các ngươi biết khủng bố hơn. Trong thư biết, nội gian giấu ở trong các ngươi trên người một người nào đó. Hắn phản bội tín nhiệm của các ngươi đồng thời cùng thế lực đối địch cấu kết. Nhưng đây chỉ là một góc của băng sơn, thế lực đối địch sớm đã thẩm thấu đến cực nhạc gốc chỗ sâu. Bạch Vinh Nguyệt lông mày đầu hơi nhíu. Tại đọc xong thư nặc danh sau bí mật quan sát một số nhân viên ở giữa quan hệ qua lại cử chỉ, cũng phát hiện một chút không tầm thường chỗ. Có vài tên bình thường lời nói cử chỉ trầm ổn trưởng lão gần đây liên tiếp cùng một số khác cao vị giả giao lưu, mà đối ngoại thì không nói một lời, lộ ra dị thường cẩn thận. Nàng lập tức sẽ đạt được manh mối cáo chi Phượng Ti Ti. Hai người đối với cái này tiến hành xâm nhập nghiên cứu thảo luận cùng lở tới. Bọn hắn lẫn nhau phân tích người bên người chỗ khả nghi, đồng thời thương lượng phải chăng còn có những phương pháp khác có thể thêm một bước xác nhận nội gian thân phận. Chúng ta cần tìm được càng nhiều chứng cứ hơn tới xác định nội gian. Bạch Vinh Nguyệt thấp giọng nói, cái này thư nặc danh có thể chỉ là tính toán dẫn đạo chúng ta đi hướng phương hướng khác. Phượng Ti Ti hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Ngươi nói rất đúng, chúng ta không thể dừng lại ở ngoài mặt truy tung hiện tượng 130, nhất thiết phải xâm nhập khai quật bọn hắn ẩn tàng sau lưng mục đích cùng ý đồ. Trong lòng Phượng Ti Ti lo nghĩ bất an, nàng hít sâu một hơi, xua tan tạp nhạp suy nghĩ. Bạch Vinh Nguyệt lời nói còn tại bên tai vang vọng, nàng tin tưởng ý thức được bọn hắn không thể dừng lại ở ngoài mặt truy tung hiện tượng, chỉ có xâm nhập khai quật ẩn tàng sau lưng mục đích cùng ý đồ mới có thể tiết lộ nội gian thân phận. Thế là Phượng Ti Ti bắt đầu nhớ lại phía trước cùng Diệp Thanh cùng với các người tiếp xúc lúc đủ loại tương tác. Điều này khiến cho Phượng Ti Ti chú ý, nàng tính toán đem lực chú ý tập trung ở giữa bọn hắn có thể tồn tại chi tiết. Đột nhiên, Phượng Ti Ti định trụ ánh mắt, cứ việc bị Diệp Thanh bao phủ lại sát khí khiến nàng cơ hồ ngạt thở. Nhưng mà, tại trong nháy mắt nào đó, nàng nhìn thấy trong mắt của hắn thoáng qua một tia chần chờ. Cái này một nhỏ bé mà không dễ dàng phát giác biến hóa, tại bất luận cái gì một cái đối với chi tiết người nhạy cảm trong mắt đều có thể xúc động cảnh báo. Phượng Ti Ti nhịn không được sinh ra lo nghĩ. Đây có phải hay không mang ý nghĩa Diệp Thanh cùng thế lực đối địch có một loại nào đó cấu kết? Nàng biết không thể dễ dàng lộng loạn cục thế, nhất thiết phải có càng nhiều chứng cứ xác thực tới xác nhận sự hoài nghi của bọn họ. Phượng Ti Ti không khỏi nghĩ đến Bạch Vinh Nguyệt nâng lên cái kia phong thư nạp danh. Có thể đây chỉ là tính toán dẫn đạo bọn hắn hướng đi phương hướng khác, nhưng là có hay không cũng có thể là lại ám chỉ nội gian thân phận. Hoặc ở trong thư nhắc tới thế lực đối địch thẩm thấu đến cực nhạc cốc chỗ sâu, Diệp Thanh phải trang đóng vai lấy một cái mấu chốt nhân vật. Trong lòng sốt ruột bất an lúc, Phượng Ti Ti lấy dũng khí đem phát hiện của mình cáo chi Bạch Vinh Nguyệt. Hai người lần nữa hội tụ tại trong một cái xó xỉnh an tĩnh, tiếp thu ý kiến của chúng. Ngươi phát hiện cái gì? Bạch Vinh Nguyệt hỏi. Ta chú ý tới Diệp Thanh gần nhất cử chỉ trở nên dị thường chú ý cẩn thận. Phượng Ti Ti nói, hắn tựa hồ đối với chúng ta trong điều tra gian càng thêm cảnh giác. Ta cũng chú ý tới. Bạch Vinh Nguyệt điểm đầu. Chúng ta không thể trực tiếp hướng Diệp Thanh cho thấy chúng ta hoài nghi hắn, dạng này sẽ để cho hắn càng cẩn thận e dè hơn. Chúng ta cần tìm được càng nhiều manh mối tới bảo đảm thật sự nội gian là ai. Phượng Ti Ti hít sâu một hơi, suy nghĩ bắt đầu trở lên rõ ràng. Có lẽ chúng ta có thể thông qua Diệp Thanh cùng với những cái khác cao vị giả ở giữa quan hệ qua lại tìm kiếm manh mối. Nàng đề nghị, có vài tên bình thường trầm ổn trưởng lão gần nhất thường xuyên cùng mặt khác một chút cao vị giả tiếp xúc. Chúng ta có thể giám thị bí mật, xem bọn hắn ở giữa phải chăng có khả nghi giao lưu. Bạch Vinh Nguyệt điểm đầu biểu thị đồng ý, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đồng thời, chúng ta còn cần tìm kiếm chứng cứ khác tới thêm một bước xác nhận nội gian thân phận. Nàng nói, chúng ta không thể để cho nội gian phát giác được hành động của chúng ta, bằng không toàn bộ kế hoạch cũng có thể thất bại. Phượng Ti Ti cùng Bạch Vinh Nguyệt lần nữa thương lượng một chút một bước nên như thế nào bày ra, đồng thời chế định một cái lặng yên không một tiếng động lại có hiệu quả phương án. Các nàng quyết định phân biệt quan sát cái kia vài tên trưởng lão lấy, xịp, cùng Diệp Thanh nhất cử nhất động, đồng thời tận lực tránh gây nên nội gian cảnh giác. Tại một cái yên lặng trong phòng nhỏ, Phượng Ti Ti cùng Bạch Vinh Nguyệt ngồi ở một cái bàn bên cạnh các nàng nghiêm túc nghiên cứu kế hoạch hành động. Trên mặt bàn trưng bày đủ loại đầu mối ghi chép. Phượng Ti Ti quét mắt một mắt trên bàn tư liệu. Chúng ta cần bảo đảm hành động của chúng ta sẽ không kinh động bất luận kẻ nào, nhất là nội gian. Bạch Vinh Nguyệt điểm gật đầu. Cái chủ ý này không tệ. Chúng ta còn có thể điều động hai vị tín nhiệm đồng môn giám thị bí mật bọn hắn, hơn nữa tùy thời giữ liên lạc. Phượng Ti Ti cầm lấy một bản bút ký. Ta đã chỉnh lý ra tiềm ẩn chứng cứ sưu tập danh sách, bao quát ngược dòng tìm hiểu gặp mặt ghi chép, trong điều tra gian thân phận các loại. Chúng ta nhất thiết phải bảo đảm mỗi một bước đều cẩn thận nghiêm mật. Không tệ. Bạch Vinh Nguyệt tán đồng nói. Hơn nữa, ta cho là chúng ta hẳn là mau chóng bắt đầu hành động, lấy trình độ lớn nhất mà giảm bớt nội gian chú ý tới chúng ta khả năng. Phượng Ti Ti khẩn trương cắn môi. Vạn nhất bị nội gian phát hiện làm sao bây giờ? Bạch Vinh Nguyệt mỉm cười. Chúng ta có chuẩn bị tuyển kế hoạch, nếu có người phát hiện chúng ta hành động. Chỉ cần chúng ta giữ vững tỉnh táo bình tĩnh, làm sơ điều chỉnh, liền có thể để cho bọn hắn càng lún càng sâu. Phượng Ti Ti trong lòng ấm áp, nàng cảm nhận được Bạch Vinh Nguyệt đối bọn hắn tự tin. Chuyện này đối với nàng tới nói là cái cổ vũ, tại đối mặt khó giải quyết như vậy nhiệm vụ lúc vô cùng chân quý. Phượng Ti Ti cầm lấy một cây bút, tại trên danh sách phát họa ra thứ nhất hành động điểm. Tốt ta, chúng ta trước tiên từ vị trưởng lão kia lấy tay. Ta sẽ phái người tiến hành kỹ càng giám thị, thu thập nhiều đầu mối hơn. Bạch Vinh Nguyệt cũng cầm bút lên, tại trong kế hoạch tiêu ký ra cái tiếp theo hành động tiết điểm. Đồng thời, ta sẽ tiếp tục sưu tập chứng cứ khác, bảo đảm hành động của chúng ta sẽ không đi nhầm phương hướng. Giữa chúng ta cần phối hợp. Phượng Ti Ti nhìn chăm chú lên Bạch Vinh Nguyệt. Chỉ có đoàn kết mới có thể thành công bạch trần nội gian đồng thời mang đến cực nhạc cốc khát vọng đã lâu hòa bình cùng an bình. Bạch Vinh Nguyệt mỉm cười gật đầu. Chúng ta là vì cực nhạc cốc tương lai mà chiến đấu. Ta tin tưởng, chúng ta có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ. Phượng Ti Ti cảm nhận được Bạch Vinh Nguyệt kiên định cùng quyết tâm, nàng cũng không tự chủ lộ ra mỉm cười. Đúng vậy, chúng ta chắc chắn có thể tìm được chân tướng. Cùng lúc đó, Diệp Thanh cô độc mà đứng tại Tử Vân lầu tầng cao nhất, ánh mắt thật sâu nhìn qua phương xa, có chút mỏi mệt cùng hoang mang. Trong lòng của hắn vô tận suy nghĩ đan xen, kỳ tiêu quốc bí kỹ manh mối để cho hắn cảm thấy có nhiễu. Hắn hy vọng có thể tìm được một chút đột phá khẩu, nhưng trước mắt tựa hồ không có bất kỳ cái gì đầu mối. Tử Vân lầu là bên trong cực nhạc cốc tòa kiến trúc cao nhất một tròng, ngạo nghệ sừng sững ở mây mù vòng trên đỉnh núi. Từ nơi này có thể quan sát toàn bộ cực nhạc cốc cảnh đẹp, nhưng bây giờ Diệp Thanh cũng không dành thưởng thức. Chương 940, nhìn thấu thân phận chương 940, nhìn thấu thân phận hắn tâm thần không yên tính toán kỳ tiêu quốc nhiều năm qua một mực bảo thủ bí kỹ nguyên nhân. Vì cái gì kỳ tiêu quốc coi trọng như vậy những thứ này bí kỹ? Diệp Thanh tự nhủ, bọn hắn đến tột cùng muốn đạt tới cái mục đích gì? Diệp Thanh không cấm đoán lên hai mắt, nhớ lại cùng Sắt Cương Phong hơn phiên đối thoại. Bọn hắn đã tính toán thông qua con đường tiếp xúc kỳ tiêu quốc lấy thu hoạch nhiều tin tức hơn, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Để cho Diệp Thanh càng thêm hoang mang cùng luống cuống. Đột nhiên, một hồi gió nhẹ thổi qua, phất động lấy Diệp Thanh tóc dài. Hắn mở mắt ra, đã thấy trong không khí có một tí nhàn nhạt năng lượng ba động. Hắn cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Diệp Thanh từ Tử Vân lầu tầng cao nhất chậm rãi đi xuống lầu, bước chân ở giữa hiện ra vẻ bề bại. Ánh mắt của hắn rơi vào trong đình viện, vừa vặn đối đầu một vị mặt mỉm cười tùy tùng. Hai người lẫn nhau chào hỏi, tùy tùng thần sắc ôn hòa nói: "Diệp công tử, ngài nhìn có chút mỏi mệt ta." Diệp Thanh mỉm cười, thể hiện ra lạnh nhạt phong độ. Cũng không có cái gì quá không được. Nội tâm của hắn căng thẳng, nhưng hắn lựa chọn đem lo nghĩ giấu ở đáy lòng, không để ngoại giới nhìn ra chính mình có nhiễu. Tùy Tùng thu hồi nụ cười, nghiêm túc tiếp tục nói: "Ta nghe nói trong khoảng thời gian này có quan hệ với Kỳ Tiêu Quốc một vị nhân vật thần bí nghe đồn. Nghe nói người này có thể giải khai Kỳ Tiêu Quốc bí kỹ huyền bí. Có lẽ ngài có thể đi tìm tòi một phen." Diệp Thanh nhíu mày, đối với cái tin đồn này cũng không quá mức để ý, mặc dù như thế, hắn là mạo tính chất mà hỏi thăm: "Vị này nhân vật thần bí là ai? Ngươi biết hắn tình huống cụ thể sao?" Tùy Tùng suy tư một lát sau lắc đầu: "Liên quan tới hắn tình huống cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là nghe được nghe đồn mà thôi. Nhưng mà căn cứ vào nghe đồn hắn đã từng cùng Kỳ Tiêu Quốc hữu liên quan tới, có lẽ sẽ đối với ngài tìm tòi có chỗ trợ giúp." Trong lòng Diệp Thanh thoáng khẽ động, trầm ngâm chốc lát rồi nói ra: "Cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ chú ý cái tin đồn này, đồng thời tìm cơ hội thêm một bước tìm kiếm." Tùy Tùng trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Diệp công tử chấp nhất cùng quyết tâm thực sự là làm cho người kính nể, chỉ cần ngài có thể kiên trì tiếp, ta tin tưởng nhất định sẽ có chỗ đột phá. Diệp Thanh mỉm cười gật đầu, cảm ơn ngươi cổ vũ, ta sẽ tiếp tục đi về phía trước. Hắn xoay người, chuẩn bị rời đi đình viện. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt thanh phong, cho Diệp Thanh một tia yên tĩnh. Diệp Thanh cùng tùy tùng cùng đi tiến vào hoa viên, trong hoa viên một mảnh tĩnh mịch, hoa thụ cành lá rậm rạp, hương hoa tràn ngập trong không khí. Tùy tùng thỉnh thoảng hướng Diệp Thanh chỉ điểm một chút đặc biệt hoa thụ. Diệp công tử, bên kia cây mai là vạn năm treo băng mai, khai phóng lúc thậm chí có thể kết thành khối băng. Mà bên này cây ngọc lan tại đêm khuya sẽ phát ra ánh sáng yếu ớt. Diệp Thanh tâm cảnh dần dần bình phục lại, khi nghe đến tùy tùng giới thiệu trong hoa viên đủ loại kỳ dị sự vật sau đó, hắn bắt đầu suy xét Kỳ Tiêu quốc bí kỹ manh mối phải chăng cùng nơi này có liên quan. Tùy tùng chú ý tới Diệp Thanh suy tư thần sắc, mỉm cười nói, nghe nói mảnh này hoa viên cũng cất giấu một chút lạ thường chỗ, đã từng có người nâng lên, tại đặc định thời gian cùng thời gian bên trong, những thứ này kỳ dị sự vật sẽ hiện ra càng thêm lộng lẫy nguy nga cảnh tượng. Diệp Thanh trong lòng hơi động, ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía. Ngươi nói là, tại trong cái nào đó đặc định thời khắc sẽ có cái gì lạ thường chỗ? Tùy Tùng gật đầu một cái. Đúng vậy, ta từng nghe người nói qua, trong vòng một năm xuân phân cùng thu phân chi tế nửa đêm, trong hoa viên kỳ lạ thực vật lại phát ra mê người tia sáng, phản phất cùng tình không hòa làm một thể. Diệp Thanh trong mắt lóe lên vẻ mong đợi chi sắc. Hắn biết khả năng này là chính mình tìm kiếm Kỳ Tiêu quốc bí kỹ đầu mối cơ hội. Vậy ta chuẩn bị tại trong xuân phân hoặc thu phân thời điểm tìm tòi một phen. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tùy Tùng gật đầu đồng ý. Diệp công tử quả nhiên là có quyết tâm người. Ta tin tưởng ngài nhất định có thể phát hiện một chút manh mối. Diệp Thanh mỉm cười cảm tạ Tùy Tùng cổ vũ, tiếp đó nhìn quanh một vòng hoa viên, hắn đột nhiên hít một hơi thật sâu. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này, ta phải thật tốt chuẩn bị một chút. Nói xong, hắn quay người rời đi hoa viên. Sau đó không lâu, trở về đến chỗ mình ở trên đường. Diệp Thanh trong lòng dâng lên sôi trào suy nghĩ. Xuân phân cùng thu phân thời điểm, ở mảnh này hoa viên tìm tòi, có thể thật có thể tìm được liên quan tới Kỳ Tiêu quốc bí kỹ manh mối. Trong những ngày kế tiếp, Diệp Thanh bắt đầu chuyên chú vào huấn luyện cùng tu luyện. Diệp Thanh bước vào hang động thời điểm, một cỗ khí tức âm lãnh đập vào mặt. Hắn lập tức cảm thấy khẩn trương cùng chấn kinh. Hắn phát giác được khả năng này là cái cạm bẫy. Thế là lập tức chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị ứng đối bất cứ khả năng nào phát sinh nguy hiểm. Trong lúc hắn cảnh giác nhìn khắp bốn phía lúc, đột nhiên một cái nhân vật thần bí xuất hiện ở trước mặt hắn. Người kia thân hình cao lớn, khoác lên một bộ trường bào màu đen. Hắn cặp kia tĩnh mịch như vực sâu một dạng đôi mắt lấp lóe trong bóng tối lấy ánh sáng âm lãnh. Diệp Thanh nắm chặt lợi kiếm trong tay, nhưng cũng không có lập tức ra chiêu. Hắn trầm ổn nhìn về phía nhân vật thần bí nói, ngươi là ai? Tại sao muốn ngăn cản ta tới đây? Nhân vật thần bí cười khẽ, trong tiếng cười lộ ra một tia làm người sợ run trào phúng. Tiểu tử, ngươi cho rằng chính mình liền có thể không sợ hãi xông vào Kỳ Tiêu quốc? Nói cho ngươi a, chúng ta sớm đã biết được thân phận của ngươi cùng mục đích. Diệp Thanh thần sắc khẽ biến, trong lòng có chút bất an. Hắn cũng không có ngờ tới nhân vật thần bí này thế mà sớm đã hiểu rõ ý đồ của hắn. Nhân vật thần bí tiếp tục nói, ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm rời đi Kỳ Tiêu quốc, bằng không kết quả chính ngươi phụ trách. Diệp Thanh lạnh rên một tiếng, cố ý biểu hiện ra lãnh khốc vô tình một mặt. Ta tới đây chỉ vì một sự kiện, đó chính là tìm kiếm Kỳ Tiêu quốc bí kỹ. Vô luận ngươi là ai, đều không có tư cách ngăn cản ta. Nhân vật thần bí nhếch miệng lên một vòng nụ cười giảo hoạt. Ngươi cho rằng ngươi một thân một mình liền có thể đối kháng toàn bộ Kỳ Tiêu quốc? Bất quá là không biết lượng sức thôi. Diệp Thanh hơi nhíu mày, hắn cảm thấy tại cái này xa lạ trong huyệt động tựa hồ cất giấu càng nhiều không biết cùng nguy hiểm. Diệp Thanh cầm thật chặt lợi kiếm trong tay, cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt người thần bí. Hắn phát giác được người này chính là lúc trước hắn gặp cái kia ngăn cản hắn tới hang động người. Hơn nữa nhìn ra trên thân người này tản ra đặc thù khí tức. Ngươi chính là vừa rồi ngăn cản ta tiến vào hang động cái kia người sao? Diệp Thanh âm thanh bình ổn mà lạnh cốc, không có một tia tâm tình chập chờn, nói cho ta biết ngươi là ai. Người thần bí không còn nụ cười, khuôn mặt ngưng trọng lên. Ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn về phía Diệp Thanh, trên mặt vết thương cùng mặt sẹo càng thêm nổi bật. Không nghĩ tới ngươi có thể nhìn thấu thân phận của ta, người trẻ tuổi rất có tiềm lực. Cho nên ngươi là Bích Không Thương Dực. Diệp Thanh bình tĩnh hồi đáp. Trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác. Bích Không Thương Dực nghe vậy mỉm cười, ánh mắt bên trong để lộ ra càng nhiều tôn trọng. Quả nhiên không đơn giản, người trẻ tuổi ngươi không hổ là bị truyền thuyết xưng là lãnh khốc vô tình Diệp Thanh tịch. Chương 941, càng cao thượng hơn lựa chọn chương 941, càng cao thượng hơn lựa chọn. Diệp Thanh nhàn nhạt mắt nhìn Bích Không Thương Dực, không nói gì. Hắn biết Bích Không Thương Dực cũng không phải loại lương thiện, mà thân phận của hắn cùng mục đích đã sớm bị đối phương biết được, để cho hắn cảm thấy bất an. Ngươi tới nơi này mục đích là cái gì? Bích Không Thương Dực cố ý vung lên lông mày, ra vẻ tò mò hỏi. Diệp Thanh hai đầu lông mày hơi nhíu, không có che giấu mục đích của mình. Ta đến tìm kiếm Kỳ Tiêu quốc bí kỹ. Vô luận ngươi là ai, ta đều sẽ không để cho ngươi ngăn cản ta. Bích Không Thương Dực mỉm cười nhún vai. Người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi a. Tốt à, tại thân này bí động trong huyệt có nguy hiểm trọng trọng, cũng không kém một mình ngươi đi qua thất thủ. Đã như vậy, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút có bản lĩnh gì. Diệp Thanh hời hợt nở nụ cười. Vậy thì xin Bích Không Thương Dực đại nhân đi trước một bước, hơn nữa cảnh cáo ngươi một câu, bất kỳ nguy hiểm nào ta đều có thể ứng phó 287 được. Đối mặt Diệp Thanh cái kia vẻ mặt tràn đầy tự tin, Bích Không Thương Dực sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một tia động dung. Hắn bắt đầu đối với Diệp Thanh cảm thấy càng nhiều tôn trọng, người trẻ tuổi này cũng không phải là trong tưởng tượng của hắn người bình thường. Hắn hừ lạnh một tiếng, "Hảo, đã ngươi nói như vậy, vậy liền để ta nhìn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu năng lực." Trong huyệt động âm trầm kinh khủng không khí để cho hắn cảm thấy kiềm chế, nhưng hắn vẫn duy trì tỉnh táo cùng trí tuệ. Cùng lúc đó, Bạch Vinh Nguyệt đứng tại cực nhạc cốc một cái tĩnh mịch trong góc, ánh mắt bên trong lập lòe hoảng sợ cùng không thể tin được tia sáng. nàng vừa mới phát hiện trong cốc này nội gian, mà cái kia nội gian lại là nàng không thể tin được người. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Bạch Vinh Nguyệt cắn chặt hàm răng, cự tuyệt tin tưởng nhìn thấy trước mắt. Nàng cảm nhận được kích động trong lòng lên phẫn nộ cùng tuyệt vọng, muốn phá hủy hết thảy. Bạch Vinh Nguyệt. Đột nhiên, một cái trầm thấp thâm thúy âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Bạch Vinh Nguyệt phía dưới ý thức quay người, chỉ thấy một đạo hắc ảnh chắn trước mặt nàng. Ngươi Bạch Vinh Nguyệt gắt gao nắm lấy song quyền, nhìn chăm chú lên người trước mắt. Ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Bạch Vinh Nguyệt thì đứng ngơ ngác tại chỗ, nhìn qua xa xa nội gian. Trong lòng của nàng lại độ hiện ra một cỗ không cách nào nói rõ tâm tình rất phức tạp. Nàng khó mà tiếp thu đã từng như thế người thân cận vậy mà trở thành địch nhân lớn nhất của nàng. Nhưng nàng biết bây giờ không phải là đắm chìm trong tình cảm chấn động thời điểm, nàng nhất thiết phải làm ra lựa chọn. Bạch Vinh Nguyệt chăm chú nhìn trước mắt nội gian, cố gắng nhịn xuống xung động trong lòng. Nàng biết rõ bây giờ không phải là tình cảm chấn động thời điểm, nàng nhất thiết phải bảo vệ mình cùng Cực Nhạc Cốc người. Mà vạch trần chân tướng chỉ có thể mang đến nguy hiểm lớn hơn nữa. Cực Nhạc Cốc những nhân viên khác nhau tụ tập tới, bọn hắn đều nhìn ra trong mắt Bạch Vinh Nguyệt còn sót lại tức giận cùng đau đớn. Đối mặt trước mắt cái này nội gian, bọn hắn cũng cảm giác sâu sắc phẫn hận cùng thất vọng. Nhưng vì mình cùng toàn bộ Cực Nhạc Cốc an toàn cân nhắc, bọn hắn quyết định không vạch trần chân tướng. Diệp Thanh đi đến bên cạnh Bạch Vinh Nguyệt, nói khẽ: "Việc này không thể khinh thường, chúng ta không thể qua loa làm việc." Ánh mắt của hắn kiên định nhìn chăm chú lên nội gian. "Chờ chúng ta có đầy đủ át chủ bài lại hành động." Bạch Vinh Nguyệt điểm gật đầu, lấy che giấu nội tâm đau đớn, hơn nữa làm ra người lãnh đạo vốn có quyết đoán. "Chúng ta đi về trước đi, đồng thời mau chóng xác nhận nội gian chân thực thân phận. Bây giờ quan trọng nhất là bảo vệ tốt chính mình cùng Cực Nhạc Cốc." Đám người yên lặng nhìn chăm chú một mắt sau nhau trở về Cực Nhạc Cốc đại điện. Tại trở về trên đường, Bạch Vinh Nguyệt cảm nhận được trong không khí chung quanh tràn ngập kiềm chế không khí. Nàng biết mỗi người đều đang yên lặng tự hỏi ứng đối ra sao tiếp xuống nguy cơ. Trở lại đại điện, đám người lập tức bày ra hội nghị khẩn cấp. Bạch Vinh Nguyệt rõ ràng hắng giọng, âm thanh kiên định truyền khắp toàn bộ điện đường. Trước mắt chúng ta gặp phải uy hiếp to lớn, nhưng chúng ta cũng không thể khoanh tay chịu chết. Đang ngồi mỗi người bắt đầu suy xét phương án đường lối. Phượng Ti Ti đề nghị, tất nhiên nội gian đã bại lộ, bọn hắn rất có thể sẽ hướng Huyết Minh môn mật báo. Chúng ta phải chăng hẳn là sớm động thủ? Diệp Thanh lắc đầu. Bây giờ còn chưa phải lúc. Nội gian chỉ là bọn hắn một người gián điệp mà thôi, nếu như bắt bọn hắn lại sẽ không đối với Huyết Minh môn tạo thành tổn thất quá lớn. Ta để cho chuyện này bảo trì tạm thời bình tĩnh, sau khi chuẩn bị xong tục hành động lại trảm thảo trừ căn. Sát Cương Phong nắm chặt nắm đấm. Ta đã đáp ứng Bạch Vinh Nguyệt cứu nàng một mạng, hiện tại xem ra nội gian phản bội tất cả chúng ta. Khẩu khí này không thể nhịn. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bạch Vinh Nguyệt ngẩng đầu, cảm nhận được bọn hắn bất an cùng phẫn nộ, lại càng có thể lý giải bọn hắn. Nàng khe khẽ thở dài. Trong lòng chúng ta đều có phẫn nộ, nhưng bây giờ chúng ta nhất thiết phải giữ vững tỉnh táo cùng mọi người đồng tâm hiệp lực đoàn kết. Hội nghị kéo dài tiến hành, mỗi người đều cống hiến ra trí tuệ của mình cùng ý nghĩ không lúc này, Diệp Thanh cô độc mà đứng sừng ở Cực Nhạc Cốc cửa vào. Toa này cửa vào, bị rừng cây rậm rạp vây quanh, yên lặng thần bí không khí tràn ngập trong không khí hắn đứng ở chỗ này đã nhiều ngày, nhớ lại đi qua hết thảy. Xe ngựa dọc theo cong sơn đạo lao vụt tới. Diệp Thanh ngồi ở trong xe ngựa, nhìn qua ngoài cửa sổ cấp tốc lóe lên phong cảnh, cả người rơi vào trong trầm tư. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti ngồi ở trước ngựa nắm trong tay phương hướng. Hai người khẩn trương mà chuyên chú nhìn về phía trước, trong ánh mắt để lộ ra lo âu và quyết tâm. Bạch Vinh Nguyệt, ta thật sự không biết nên như thế nào biểu đạt ta cảm tạ. Diệp Thanh cười khổ hướng nàng nói lời cảm tạ. Bạch Vinh Nguyệt xoay người lại, ánh mắt bên trong có một tí ấm áp. Diệp Thanh, chúng ta sớm đã là bằng hữu. Ngươi đã từng ủng hộ qua Phượng gia, cũng từng trợ giúp ta. Thời khắc này hết thảy đều là hợp tình lý. Nghe được Bạch Vinh Nguyệt khẳng định như vậy lời nói, Diệp Thanh cảm thấy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Bạch Vinh Nguyệt sẽ như thế khoan dung mà tha thứ hắn, đồng thời cứu viện hắn thoát ly nguy cơ. Có lỗi với Diệp Thanh túi lầu xuống. Có lỗi với ta như thế vô tình. Bạch Vinh Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười. Chúng ta đều đã từng bị vận mệnh trêu cận, hơn nữa học được rất nhiều thứ. Bây giờ chúng ta có thể cùng nhau đối mặt tà ác cùng nguy hiểm, cái này đã đầy đủ. Phượng Ti Ti nắm chặt dây cương, quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh. Diệp Thanh, nhưng khi ta 49 nhìn thấy ngươi vì chúng ta đứng ra lúc, ta biết ngươi cũng không phải là nhìn bề ngoài như thế. Diệp Thanh cảm thấy một hồi ấm áp xông lên đầu. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình nhiều năm qua đối đãi người và sự việc phương thức có lẽ có chút cố chấp. Xe ngựa xuyên qua sơn lâm, một mảnh xanh biếc cảnh tượng tại ngoài cửa sổ cấp tốc lướt qua. Dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào trong xe, giống như là một đạo ôn nhu ngoài định mức lễ vật. Xe ngựa tiếp tục chạy, rời đi Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti phạm vi tầm mắt. Diệp Thanh ngồi ở trong xe ngựa, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua ngoài cửa sổ. Suy nghĩ của hắn đang nhớ lại bên trong xoay loạn lăn lộn. Vì cái gì ta đối với những thứ kia tổn thương ta người như thế khát vọng báo thù? Diệp Thanh thấp giọng lẩm bẩm. Khoan dung chẳng lẽ không phải càng cao thượng hơn lựa chọn sao? Gió từ cửa sổ ở giữa thổi vào trong xe ngựa, mang đến từng trận ý lạnh. Diệp Thanh nắm chặt nắm đấm, trong lòng chần chừ bất định. Chương 942, Vĩnh Viễn sẽ không cô đơn. Chương 942, Vĩnh Viễn sẽ không cô đơn. Nếu như ta lựa chọn báo thủ, ta có hay không sẽ trở nên cùng bọn hắn không khác? Vấn đề này giống một thanh lợi kiếm đâm xuyên qua Diệp Thanh tâm. Đột nhiên, xe ngựa ngừng lại. Diệp Thanh ngạc nhiên nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy phía trước đông đảo binh sĩ cùng quốc dân tụ tập cùng một chỗ, tiếng người huyên náo. Diệp Thanh xuống xe ngựa, chậm rãi hướng đi điểm tụ tập. Hắn ngắm nhìn bốn phía, thấy được kỳ tiêu quốc biên giới hàng rào. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có chút nhảy cẫng hoan hô, có chút lệ rơi đầy mặt. Diệp Thanh cảm thấy trong lòng nhấc lên một hồi sóng lớn, hắn biết quốc gia này đang tại gặp phải một loại nào đó khiêu chiến. Phản phất giống như cách một thế hệ một dạng xuất hiện ở trước mắt hắn thoáng hiện. Khi xưa Kỳ Tiêu quốc là phồn vinh màu mỡ, mà bây giờ lại trở nên bấp bênh. Diệp Thanh nheo mắt lại, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Hắn có thể cảm giác được một cái tà mị khí tức đang lặng yên tới gần, một loại để cho hắn cảm giác không rét mà run bò lên trên trong lòng. Hắn nhìn về phía đầu bậc thang, chỉ thấy một cái người mặc trường bào màu đen, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nam tử chậm rãi đi tới. Độc tay áo trần. Trong lòng Diệp Thanh âm thầm cắn răng, hắn cũng không có che giấu chính mình đối với địch ý của người này. Độc tay áo trần là huyết minh môn bên trong cao thủ đoạn âm hiểm cay độc, từng không hai trải qua cùng Diệp Thanh nhiều lần giao phong, lại đều không có phân ra thắng bại. Giữa hai người ân oán đã sâu tận xương thủy. Diệp Thanh cười lạnh một tiếng. Độc tay áo trần a, ngươi vì cái gì xuống tay với ta? Chẳng lẽ còn không biết ta cùng ngươi cũng không ân oán? Độc tay áo trần nết miệng lên một vòng nụ cười âm hiểm. Không có ân oán. Nhưng ta thế nhưng là biết trên người ngươi cất giấu huyền thiên tản quyền bí mật. Diệp Thanh khẽ cho mày. Hắn cũng không có ngờ tới độc tay áo trần sẽ nâng lên huyền thiên tản quyền. Đây là một cái thay đổi thế cục bí mật, chỉ có số ít người biết. Độc tay áo trần, ngươi đến tột cùng đang lưu đồ cái gì? Diệp Thanh trên mặt lộ ra biểu tình lãnh khốc, trong giọng nói tràn đầy ý uy hiếp. Độc tay áo trần cười lạnh nói: Ta muốn lấy lại cái kia huyền thiên tản quyền bí mật, mà ngươi vừa vặn là ta tốt nhất trợ thủ. Diệp Thanh cười khinh miệt cười: Ngươi cũng không tránh khỏi quá mức tự tin a. Hắn cấp tốc suy tư đối sách, đang chất vấn độc tay áo trần lúc, hắn âm thầm giải khai trên người bí kỹ manh mối, chuẩn bị ứng đối có thể phát sinh đột phát tình huống. Diệp Thanh dưới thân thể ý thức lui về sau một bước, cùng độc tay áo trần khoảng cách kéo ra một chút. Hắn bén nhạy cảm nhận được độc tay áo trần cái kia khí tức tà ác càng ngày càng gần, làm cho người không rét mà run. Đúng lúc này, Tử Vân lầu cửa hậu viện bị đẩy ra. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti vội vàng đi đến, khẩn trương quét mắt cảnh tượng xung quanh. Bạch Vinh Nguyệt ánh mắt bên trong thoáng qua một tia cảnh giác, nàng chú ý tới Diệp Thanh cùng độc tay áo trần giằng co. Diệp Thanh, ngươi không sao chứ? Bạch Vinh Nguyệt vội vàng chạy tới, ân cần hỏi đến. Diệp Thanh khẽ lắc đầu, không có việc gì, chỉ là có cái tặc nhân đột nhiên xuất hiện. Phượng Ti Ti cũng đi tới, trên mặt toát ra vẻ ân cần. Vì sao lại có người xâm nhập Tử Vân lầu? Gia hỏa này là độc tay áo trần. Diệp Thanh lạnh lùng hồi đáp, hắn tại theo đuổi Huyền Thiên Tàn Quyền bí mật. Bạch Vinh Nguyệt nhíu mày, Huyền Thiên Tàn Quyền, đây chính là cái chuyện phiền toái. Phượng Ti Ti cấp tốc phân tích tình huống, chúng ta nhất thiết phải giúp Diệp Thanh, để cho hắn an toàn lì khai nơi này. Bạch Vinh Nguyệt điểm gật đầu, nàng nhìn chăm chú lên Diệp Thanh thương thế, toát ra một tia lo nghĩ. Thương thế của ngươi rất nặng, ta tới xử lý một chút. Nói, Bạch Vinh Nguyệt lấy ra túi thơm, đem trong đó thảo dược lấy ra. Em ái thoa lên Diệp Thanh thụ thương chỗ, động tác của nàng nhẹ nhàng mà thông thạo, thỉnh thoảng cùng Diệp Thanh ánh mắt giao hội. Diệp Thanh cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp cảm giác. Hắn may mắn có Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti chạy đến trợ giúp chính mình, tại cái này hiểm ác dưới cục thế, hắn cũng không cô đơn. Nhìn xem Bạch Vinh Nguyệt tỉ mỉ vì chính mình xử lý vết thương, Diệp Thanh không khỏi cảm thán đáy lòng ấm áp mà xúc động. Phượng Ti Ti yên lặng bảo vệ ở một bên, không chớp mắt nhìn chăm chú lên Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt chi ở giữa tương tác. Nàng có thể cảm nhận được giữa hai người nồng đậm tình cảm không khí. Hơn nữa biết rõ ẩn chứa trong đó nàng không cách nào sánh bằng đồ vật, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cứ việc nội tâm tràn đầy đối với Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt an nguy lo lắng, nàng lại vẫn luôn lựa chọn yên lặng ủng hộ và thủ hộ. Bạch Vinh Nguyệt cực kỳ mỉm mà vì Diệp Thanh xử lý vết thương, nàng nhu hòa mà kiên định động tác để lộ ra nàng đối với hắn quan tâm cùng lo lắng. Diệp Thanh có thể cảm nhận được nàng ôn nhu và yêu mến. Loại cảm giác này làm hắn rất cảm thấy chân quý, cũng làm cho hắn đối với sâu trong nội tâm mình mềm mại cảm thấy mang theo ấy nấy. Diệp Thanh thấp giọng nói, Bạch Vinh Nguyệt ta rất cảm kích ngươi. Bạch Vinh Nguyệt ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một nụ cười. Ngươi không cần phải khách khí, chúng ta là bằng hữu. Nàng thả ra trong tay thảo dược, ánh mắt ôn nhu dừng lại ở Diệp Thanh trên mặt. Một mình ngươi gánh chịu quá nhiều, chúng ta sẽ một mực bồi bên cạnh ngươi. Phượng Ti Ti cũng đi tới bên cạnh Bạch Vinh Nguyệt. Diệp Thanh, vô luận chuyện gì phát sinh, ở đây ngươi vĩnh viễn sẽ không cô đơn. Nghe hai người chân thành tha thiết mà giọng kiên định, Diệp Thanh không kìm lòng được lộ ra vẻ mỉm cười. Diệp Thanh mang theo một tia lo nghĩ, nhìn mình tương thế, hắn biết chiến đấu lần này cũng không nhẹ nhõm. Nhưng mà hắn cũng biết, đây là hắn nhất thiết phải tiếp nhận đại giới. Tử Vân sau lầu viện yên tĩnh mà yên tĩnh, hoa cỏ tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Phượng Ti Ti không nói gì đứng lặng ở một bên, ánh mắt nàng nhìn chăm chú lên Bạch Vinh Nguyệt vì Diệp Thanh xử lý vết thương mỗi một cái động tác. Nàng biết, tại thời khắc mấu chốt này, bọn hắn cần một cái minh xác kế hoạch hành động. Bạch Vinh Nguyệt lau sạch nhẹ nhẹ mép một cái vết máu, nàng chuyển hướng Diệp Thanh. Ngươi bây giờ vô cùng suy yếu, cần nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Diệp Thanh do dự phút chốc, tại Phượng Ti Ti kỳ 230 lời ánh mắt bên trong xác định lắc đầu. Mặc dù ta bây giờ trạng thái không tốt, nhưng chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa. Ta đã liên lụy các ngươi quá lâu. Bạch Vinh Nguyệt nhìn xem Diệp Thanh ánh mắt kiên định, trong lòng dâng lên một cô ấm áp. Chúng ta đều biết đây không phải một mình ngươi chiến đấu. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Ti Ti. Chúng ta muốn trợ giúp hắn triệt để tiêu diệt huyết minh môn. Phượng Ti Ti gật đầu một cái, lấy dũng khí nói. Chúng ta nhất thiết phải tìm được huyết minh môn tổng bộ, đồng thời phá hủy thế lực của bọn hắn. Diệp Thanh cảm nhận được Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti cổ vũ, nội tâm của hắn dâng lên một cỗ cường đại ý chí lực. Cứ việc cơ thể mỏi mệt không chịu nổi, nhưng hắn biết mình không thể lùi bước, không thể để cho những cái kia vô tội gặp họa người lần nữa chịu khổ. Các ngươi nói rất đúng. Ta không thể để cho huyết minh môn tiếp tục tàn phá bừa bãi. Diệp Thanh kiên định nói. Chúng ta muốn đi tìm đến bọn hắn tổng bộ, đồng thời đem bọn hắn diệt trừ sạch sẽ. Tử Vân sau lầu viện an tĩnh lại, giống như yên tĩnh đêm trước. Sự tình sẽ lại không chỉ hoan nữa. Bạch Vinh Nguyệt nhìn chăm chú lên Diệp Thanh kiên nghị khuôn mặt. Phượng Ti Ti cũng đi tới, nhẹ nhàng cầm Diệp Thanh tay. Ngươi không còn cô đơn nữa, chúng ta sẽ chiến đấu với nhau đến cùng. Ba người nắm thật chặt tay, ở đó yên tĩnh trong hậu viện, quyết tâm của bọn hắn giống một đám lửa giống như bốc cháy lên. Chương 943, nghỉ ngơi dưỡng thương. Chương 943, nghỉ ngơi dưỡng thương. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti đem Diệp Thanh đỡ đến bên trong cực nhạc cốc viện một cái bàn gỗ bên cạnh. Trên thế giới này ít có người có thể tiến vào chỗ, bọn hắn tạm thời lấy được một mảnh an bình. Diệp Thanh ngồi ở trên ghế, nhìn xem Tử Vân lầu bên ngoài phong cảnh xinh đẹp, cảm thụ được không khí thanh tân, tâm tình dần dần trở nên bình tĩnh. Diệp Thanh, ngươi tại đối mặt độc tay áo Trần lúc biểu hiện vô cùng tinh táo, đả kích dũng khí của hắn chính xác khiến người khâm phục. Trong mắt Bạch Vinh Nguyệt lập lòe ấm áp tia sáng. Phượng Ti Ti cũng nói bổ sung. Đúng vậy a, dũng khí của ngươi cùng tỉnh táo cũng là chúng ta cần học tập tấm gương. Diệp Thanh mỉm cười, không nói gì. Nhưng hắn có thể cảm nhận được các cô gái đối với hắn tán thưởng cùng cổ vũ. Các ngươi quá khen. Diệp Thanh nhẹ nói. Ta chỉ là tận chính mình có khả năng đi làm mà thôi. Bạch Vinh Nguyệt nhìn xem Diệp Thanh cái kia lạnh lùng vô tình khuôn mặt, trong lòng nổi lên một cố kính nể chi tình. Chiến đấu của ngươi khiến cho chúng ta thấy được hy vọng. Bạch Vinh Nguyệt đối với Diệp Thanh nói. Chúng ta không còn là tứ cô vô thân người, có ngươi tại bên người chúng ta. Phượng Ti Ti cũng đi đến Diệp Thanh trước mặt, nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn. Chỉ cần có ngươi cùng một chỗ, chúng ta tuyệt sẽ không thất bại. Diệp Thanh cảm nhận được Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti ủng hộ và cổ vũ, trong lòng ấm áp thản nhiên dựng lên. Cảm ơn các ngươi. Diệp Thanh bình thản nói, ta cảm thấy dũng khí tăng gấp bội. Từ Vân lầu bên ngoài mỹ lệ cảnh sắc cùng tươi mát không khí để cho bọn hắn tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại. Đúng lúc này, Thiết Cương Phong đi đến, ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Diệp Thanh. Cứ việc đối Diệp Thanh vẫn bảo trì cảnh giác, nhưng trong ánh mắt của hắn nhiều một chút tôn trọng. Diệp Thanh, ngươi tại đối mặt độc tay áo Trần lúc biểu hiện vô cùng tinh táo, đả kích dũng khí của hắn chính xác khiến người khâm phục. Thiết Cương Phong nói. Diệp Thanh mỉm cười, không nói gì. Hắn có thể cảm nhận được đại gia đối với hắn tán thưởng cùng cổ vũ. Các ngươi quá khen. Diệp Thanh nhẹ nói. Ta chỉ là tận chính mình có khả năng đi làm mà thôi. Thiết Cương Phong nhìn qua Diệp Thanh, trong mắt hắn thoáng qua một tia không thể phát giác vẻ kính nể. Cứ việc trên nét mặt không có quá nhiều thay đổi, nhưng hắn đối với Diệp Thanh trong âm thầm thể hiện ra càng nhiều có ý tôn trọng. Diệp Thanh, thỉnh cho phép ta lần nữa hướng ngươi biểu thị khâm phục cùng tình ý. Thiết Cương Phong mở miệng nói ra. Ngươi đang đối kháng với độc tay áo Trần lúc chỗ lộ ra tỉnh táo, để cho ta cảm giác sâu sắc bội phục. Diệp Thanh khẽ gật đầu, hắn biết cùng Thiết Cương Phong quan hệ đang tại dần dần cải thiện. Thiết Cương Phong lời nói để cho Diệp Thanh trong lòng dâng lên một cỗ khó mà nói nên lời cảm giác thỏa mãn. Phượng Ti Ti nhìn xem Diệp Thanh, trên mặt thoáng qua một tia biểu tình phức tạp. Nàng biết kể từ được cứu ra huyết minh môn sau đó, nàng và Diệp Thanh cái này kiếm bạt nỗ trương quan hệ còn không có hoàn toàn giải quyết. Nhưng lúc vừa rồi đối kháng độc tay áo Trần, nàng nhìn thấy trên thân Diệp Thanh phần kia lãnh khốc vô tình phía dưới ẩn dấu cứng cỏi cùng dũng khí. Diệp Thanh, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Phượng Ti Ti nhẹ nói. Ta thừa nhận, tại giữa chúng ta còn có một số hiểu lầm cùng không tín nhiệm. Nhưng mà ngươi hôm nay triển hiện ra đảm đương cùng dũng cảm, để cho ta một lần nữa cân nhắc đối ngươi thái độ. Diệp Thanh khẽ ngẩng đầu lên, thật sâu liếc Phượng Ti Ti một cái, hơn nữa phát hiện trong mắt nàng mang theo một tia nhu hòa. Có lẽ chân tướng dần dần nổi lên mặt nước sau, giữa bọn hắn sẽ có càng xâm nhập thêm giao lưu. Nói thật, rất nhiều chuyện chúng ta đều làm không rõ ràng. Bạch Vinh Nguyệt tiếp lời nói. Bên trong cực nhạc cốc bộ có tồn tại hay không nội gian, bây giờ còn chỉ là ngờ tới. Chúng ta không thể mù quáng hành động, bằng không có thể sẽ dẫn phát càng nhiều phiền phức. Phượng Ti Ti gật đầu một cái, nàng giơ lên chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nàng đối với Bạch Vinh Nguyệt lời nói biểu thị đồng ý, chúng ta tạm thời không thể vạch trần chân tướng, nhất thiết phải trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, để phòng có người đối với cực nhạc cốc sinh ra ảnh hưởng không tốt. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Diệp Thanh cảm nhận được Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti ở giữa mập mờ bầu không khí, hắn khẽ nhíu mày một cái. Hắn biết mình cùng Bạch Vinh Nguyệt chi quan hệ giữa cũng cần nhiều thời gian hơn đi giải quyết. Bây giờ, hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất là bảo vệ cực nhạc cốc. Chúng ta cần hành sự cẩn thận, bảo hộ cực nhạc cốc an toàn trọng yếu nhất. Phượng Ti Ti bổ sung nói. Diệp Thanh nhìn xem Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti dần dần tránh đi chính mình, trong lòng nhấc lên một tia nghi vấn, vì cái gì các nàng đột nhiên sẽ không tiếp tục cùng ta giao lưu? Bọn họ có phải hay không ẩn giấu đi cái gì? Hắn cảm thấy có cần thiết tìm một cơ hội cùng với các nàng nói một chút. Vừa vặn lúc này, một tin tức truyền đến, xương cực nhạc cốc phía sau núi có người xuất hiện khả nghi động tĩnh. Diệp Thanh lập tức ý thức được đây là một cái cơ hội tốt. Hắn quyết định thừa dịp nhiệm vụ thời khắc mấu chốt tìm được Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti giải khai nghi ngờ trong lòng. Hắn trực tiếp đi tới phía sau núi, tại rừng cây rậm rạp ở giữa tìm được Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti. Hai người đều sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem phía trước, tựa hồ phát hiện không tầm thường gì sự tình. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thanh đi ra phía trước hỏi, hy vọng có thể đến một chút giàn giải. Bạch Vinh Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tiếp đó đem ánh mắt rời. Không có gì đặc biệt. Câu trả lời của nàng giọng mang hời hợt chi ý, Phượng Ti Ti cũng không có nhiều lời, chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu. Rõ ràng, hai người đang tại cố ý tránh ra Diệp Thanh, khiến cho chuyện này trở thành một nan giải lo lắng. Diệp Thanh nghi hoặc cùng hoang mang càng ngày càng sâu, hắn không kìm lòng được nhíu mày. Hắn phát giác được hai người thái độ đối với chính mình có chỗ thay đổi, nhưng đối với nguyên nhân cụ thể lại hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Thanh nằm ở Tử Vân lầu trên giường, cơ thể suy yếu đến cơ hồ liên động một chút đều biết cảm thấy đau. Hắn nhìn trần nhà, trong lòng tràn đầy khổ tâm. Hắn cảm nhận được thân thể mình suy yếu, nhưng càng thêm kiên định báo thù quyết tâm. Trước giường vây quanh Bạch Vinh Nguyệt cùng một đám Tử Vân lầu đệ tử, các nàng đều mặt lộ vẻ mặt ân cần. Diệp Thanh, ngươi cảm giác thế nào? Bạch Vinh Nguyệt quan tâm điệu dò hỏi. Hơi tốt một chút. Cảm ơn các ngươi chiếu cố ta. Diệp Thanh miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười. Bạch Vinh Nguyệt không có bỏ qua cơ hội này. Ngươi đã liên tục hôn mê ba, Lý Sao Triệu, thiên ba đêm, nhất thiết phải nghỉ ngơi thật tốt dưỡng thương, không nên miễn cưỡng chính mình. Diệp Thanh nhẹ nhàng gật đầu, ta biết rõ. Đối mặt Bạch Vinh Nguyệt cùng đám người ánh mắt ân cần, hắn hít sâu một hơi làm cho mình xem càng thêm chấn định. Nhưng mà ta không thể khoanh tay chịu chết, ta cần mau chóng khôi phục đồng thời tiếp tục tìm kiếm những hung thủ kia. Ta muốn đem bọn hắn đem ra công lý. Đám người không khỏi vì Diệp Thanh kiên nghị cùng quyết tâm mà khuất phục. Bạch Vinh Nguyệt nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Nàng biết rõ Diệp Thanh nội tâm thống khổ và phẫn nộ, cũng đồng dạng khát vọng vì người nhà báo thù. Chúng ta sẽ tận lực giúp ngươi, Diệp Thanh, nhất định sẽ tìm ra hung thủ, để cho bọn hắn nhận được quả báo trừng phạt. Ngươi yên tâm dưỡng thương a kéo. Bạch Vinh Nguyệt âm thanh mang theo kiên định cùng an ủi. Diệp Thanh yên lặng gật đầu, ánh mắt khóa chặt trên trần nhà. Ta sẽ không cô phụ kỳ vọng của các ngươi, cũng sẽ không cô phụ chính mình. Hắn ở trong lòng âm thầm quyết tâm. Chương 944, lập hạ lời hứa. Chương 944, lập hạ lời hứa. Bất quá một đoạn thời gian, Diệp Thanh dần dần khôi phục một chút thể lực. Tại Tử Vân sau lầu viện trong rừng rậm, hắn ngồi ở dưới cây, toàn thân tản mát ra một cỗ u quang, đang tại mượn nhờ thiên nhiên nguyên khí tới tu dưỡng cơ thể. Hắn hai mắt nhắm lại, nội tâm vẫn tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tâm. Đột nhiên, một cái mềm mại âm thanh truyền vào trong thai của hắn. Diệp Thanh, ngươi nhìn có chút tinh thần. Bạch Vinh Nguyệt chậm rãi đi vào rừng rậm, ánh mắt ân cần nhìn chăm chú lên hắn. Diệp Thanh mở to mắt, nhìn xem Bạch Vinh Nguyệt hơi hơi mà sáng gương mặt. Nàng đã trở thành chính mình người thân nhất cùng người tín nhiệm. Bạch Vinh Nguyệt. Diệp Thanh mỉm cười. Ta cảm giác tốt hơn nhiều. Cảm ơn ngươi một mực ở nơi này chiếu cố ta. Bạch Vinh Nguyệt gục đầu xuống mỉm cười nói. Ngươi là bằng hữu của ta. Xem như giữa bằng hữu giao tình, ta đương nhiên sẽ không lúc không khắc quan tâm ngươi. Không nên quên chúng ta đã từng lập hạ lời hứa. Diệp Thanh cầm thật chặt nắm đấm. Ta quyết sẽ không quên cái kia lời hứa. Những cái kia huyết minh môn sát hại ta người chính là ta vĩnh viễn không cách nào quên ác ngộng. Thanh âm hắn lộ ra kiên quyết cùng phẫn nộ. Bạch Vinh Nguyệt ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vô vô Diệp Thanh mu bàn tay. Ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng mà vì không ba không báo thủ, giữ vững tỉnh táo suy xét cùng tăng cao thực lực liền lộ ra rất là trọng yếu. Ngươi bây giờ đã có một chút khôi phục, kế tiếp liền muốn tập trung tinh lực tăng cường chính mình. Diệp Thanh gật gật đầu, ánh mắt kiên nghị. Hiểu rồi, ta sẽ càng thêm khắc khổ tu luyện, làm bản thân mạnh lên. Huyết minh môn người nhất định muốn trả giá đắt. Diệp Thanh vụng trộm rời đi Tử Vân lầu, bước lên đường báo thủ. Người mặc hắc bảo Diệp Thanh như tiểu quỷ mị hư vô hành động, nhịn không được bước nhanh hơn. Trong lúc hắn dọc theo trong núi tiểu đạo tiến lên lúc, một hồi lặng lẽ tiếng bước chân truyền vào trong thai của hắn. Diệp Thanh dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Bạch Vinh Nguyệt đang mồ hôi đầm địa mà đuổi theo hắn. Diệp Thanh, chờ ta một chút. Bạch Vinh Nguyệt thở hổn hển la lớn. Diệp Thanh nhíu mày, xoay người đối mặt với Bạch Vinh Nguyệt. Bạch Vinh Nguyệt ngươi như thế nào cùng lên đến? Ta đã nói qua cho ngươi, ta phải đi huyết minh môn báo thù. Bạch Vinh Nguyệt dừng lại, nâng ngực thở dốc. Ta biết sự tức giận trong lòng ngươi cùng quyết tâm, nhưng mà ngươi không thể gấp tại hành động, phải cẩn thận cân nhắc kết quả. Diệp Thanh nắm chặt nắm đấm, thời gian không đợi người. Ta không thể chờ đợi nữa. Bạch Vinh Nguyệt, AS, đi đến bên cạnh Diệp Thanh, vô nhẹ nhẹ đánh lưng của hắn. Ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng mà thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ ứng phó huyết minh môn. Bọn hắn là cổ xưa mà cường đại thế lực, chúng ta không thể không thận trọng đối đãi. Trong mắt Diệp Thanh lập lòe ánh sáng kiên định, ta biết bọn hắn cường đại, nhưng cái này sẽ không ngăn cản ta báo thù. Huyết minh môn nhất thiết phải vì hành động trả giá đắt. Bạch Vinh Nguyệt thật sâu nhìn xem hắn, nàng biết mình không cách nào ngăn cản Diệp Thanh, nhưng nàng cũng không thể trơ mắt nhìn hắn xông vào hiểm cảnh. Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt cổ kiếm sơn cốc, đây là huyết minh môn trụ sở bí mật. Trong sơn cốc tràn ngập khí tức tà ác, làm cho người dùng mình. Diệp Thanh đứng tại cửa vào sơn cốc chỗ, ánh mắt sắc bén liếc nhìn một phía. Hắn có thể cảm giác được gần nấp từ một nơi bí mật gần đó huyết minh môn cao thủ đang chờ đợi bọn hàn điện. Diệp Thanh, chúng ta phải cẩn thận làm việc. Bạch Vinh Nguyệt nhìn chăm chú hắn, ở đây tràn đầy hiểm ác chi khí, chúng ta nhất thiết phải đề phòng địch nhân. Diệp Thanh khẽ gật đầu, nhìn không được nắm chặt kiếm trong tay. Nội tâm của hắn thiêu đốt lên đối chính nghĩa khát vọng cùng đối với huyết minh môn cựu địch phẫn nộ. Nhiều năm qua, hắn một mực yên lặng chịu đựng lấy thống khổ và sỉ nhục, bây giờ cuối cùng có cơ hội đem những thứ này còn cho cựu nhân. Đột nhiên, một đạo âm trầm thanh âm hung tợn vang lên. Diệp Thanh, ngươi quả nhiên vẫn là chạy không khỏi chúng ta nắm giữ. Nương theo âm thanh vang lên lúc, năm tên người áo đen từ chỗ tối giết ra, khí thế hung hăng vây Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt. Người áo đen cầm đầu Khiếu Thiên khỏe miệng bung lên vẻ khinh miệt nụ cười. Hắn từng là Diệp Thanh gia tộc gia nô, bây giờ lại biến thành Diệp Thanh lớn nhất cựu địch. Diệp Thanh nộ khí ngút trời, hắn cơ kiếm trong tay, trên thân tản ra không lùi bước khí tức, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hắn thể phải làm cho những này cựu địch trả giá đắt. Khiếu Thiên, các ngươi huyết minh môn làm hết thảy đều đem bị ta kết thúc. Diệp Thanh trầm thấp quát lên. Khiếu Thiên cười chảo phúng đứng lên. Ngươi cho rằng một người liền có thể thay đổi hết thảy? Ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi tại trong mắt chúng ta chỉ là một cái kẻ đáng thương. Diệp Thanh không để ý đến Khiếu Thiên khiêu khích. Hắn chuyên chú vào cùng địch nhân chiến đấu, kiếm quang lấp lóe như lôi đỉnh công kích trong nháy mắt đánh ra. Huyết Minh Môn, các ngươi việc ác bất tận, hôm nay ta muốn để các ngươi trả giá đắt. Diệp Thanh giống giận, tiếng gầm gừ quanh quẩn trong sân cốc. Người áo đen ngao ngao ngã xuống, Khiếu Thiên lại trở nên càng thêm điên cuồng. Niềm tin của hắn xếp đầy hướng Diệp Thanh đánh tới, tính toán đánh bại cái này trong lòng mọi người anh hùng. Diệp Thanh vận sức chờ phát động, hắn ngưng kết toàn bộ lực lượng, gơ múa kiếm lên cuồng phong. Thân ảnh của hắn như điện chớp qua lại địch nhân ở giữa, mỗi một lần công kích đều tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Diệp Thanh chiến thắng Huyết Minh Môn người áo đen, kiếm quang bắn ra lực lượng vô tận, đem địch nhân đánh lui. Thân thể của hắn thẳng mà cứng cỏi, kiếm khí như cơn lốc vờn quanh tại trung quanh hắn. Hắn không yếu thế chút nào mà đối diện lấy Khiếu Thiên, ánh mắt bên trong lập lòe quyết tuyệt tia sáng. Khiếu Thiên nhìn xem Diệp Thanh tự tin mà kiên định tư thái, trong miệng lẩm bẩm nói: "Tiểu tử này quả nhiên không đơn giản. Bất quá ngươi cho rằng ngươi có thể dung chuyển chúng ta Huyết Minh môn địa vị sao?" "Hừ, hết thảy đều chỉ là tạm thời." Diệp Thanh mỉm cười, không chút nào để ý Khiếu Thiên phô trương thanh thế ngôn từ. "Ta tự có lá bài tẩy của ta, đến lúc đó các ngươi sẽ biết chính mình bắt lộn con mồi." Trong lòng của hắn tràn đầy đối với thắng lợi khát vọng. Đột nhiên, một cỗ lực lượng thần bí từ sâu trong sơn cốc truyền đến, cấp tốc dẫn dắt đến Diệp Thanh hướng sâu trong tử trúc lâm đi tới. Cỗ lực lượng này để cho hắn cảm thấy vô cùng thân thiết cùng quen thuộc, phảng phất là đang kêu gọi hắn. Lòng hiếu kỳ điều khiển Diệp Thanh bước vào tử trúc lâm. Trong rừng không khí trở nên càng thêm tươi mát, dương quang xuyên thấu qua lá trúc khe hở tung xuống, giống như hoàng kim lập lòe. Chim chóc tại trên ngọn cây ca hát, mỗi một âm thanh kêu to đều tản mát ra một cỗ năng lượng kỳ lạ. Tử trúc lâm càng ngày càng mỏng manh, nhưng Diệp Thanh cảm nhận được sức mạnh lại càng lúc càng nồng nặc. Hắn đứng tại bên rừng lúc, toàn thân tràn đầy khí tràng cương đại. Hắn biết mình đang tại kinh nghiệm một loại đặc thù trưởng thành. Diệp Thanh bước vào kỳ tiêu quốc bí mật tử trúc lâm sau, hắn bị nên đón một mảnh mỹ hảo cảnh tượng. Dương quang xuyên thấu qua cây lá rậm rạp vẩy vào trên suối nước, tạo thành mỹ lệ của sáng, toàn bộ cảnh sắc giống như tiên cảnh an lành nghi nhân. Lũ thú nhỏ ở trong rừng vui sướng chơi đùa lấy, chim nhỏ nhóm tại ngọn cây ở giữa bay múa, thỏa thích lộ ra được giọng hát của mình. Con sóc nhóm leo lên cây nhánh, lịch ngậm hướng Diệp Thanh chớp mắt ra hiệu lấy hữu hảo. Một cái con thỏ nhỏ lặng lẽ tới gần Diệp Thanh, dùng thuần chân vô tà mắt to nhìn qua hắn. Mặt mũi của hắn tản mát ra một cô ấm áp thân thiết khí tức, hấp dẫn những sinh linh này nhóm đối với hắn có ấn tượng tốt. Chương 945, tiến vào trạng thái tu luyện. Chương 945, tiến vào trạng thái tu luyện. Chim nhỏ nhóm bay chung quanh tại trung quanh hắn, tiếng ca càng thanh thúy êm tai. Con sóc nhóm nhảy đến trên vai hắn chơi đùa, tại chân hắn bên cạnh nhảy tới nhảy lui. Con thỏ nhỏ nhẹ nhàng cắn hắn kiên cố hữu lực ngón tay, hơn nữa không sợ hai chút nào cùng Diệp Thanh chơi đùa. Dương quang xuyên thấu qua nhánh cây khoảng cách chiếu xuống, chiếu rọi tại trên nước suối trong suốt. Sóng nước dạo dực, quần sáng ở trên mặt nước toát ra. Diệp Thanh đắm chìm tại cái này ấm áp mà tường hòa bầu không khí bên trong, đang cùng thiên nhiên hòa làm một thể trong cảm giác nhận được phút chốc yên tĩnh cùng bình thản. Lũ thú nhỏ phảng phất có thể cảm nhận được nội tâm hắn yên tĩnh, nhao nhao quay trùng quanh ở bên cạnh hắn, gọi lên hắn đã từng quên được ôn nhu cùng thiện ý, hắn tỉ mỉ vớt ve mỗi một cái sinh linh, dùng tâm truyền lại hắn nhiệt tình và quan tâm. Thời gian giống như là dừng lại, Diệp Thanh hưởng thụ lấy như thế tường hòa thời gian. Hắn cảm thấy nội tâm trở nên linh hoạt kỳ ảo nhẹ nhàng, đã không còn chiến đấu lúc cái kia cô lăng lệ kiếm khí. Cùng lũ thú nhỏ lẫn nhau vui sướng trao đổi, hắn hiểu được đây là hắn đã lâu không gặp bình thường mà chân thực sinh hoạt. Bạch Vinh Nguyệt tâm bên trong cất hiếu kỳ cùng sầu lo, bước nhanh về tới tím rừng trúc. Nàng không nghĩ tới, ở mảnh này trong rừng, vậy mà phát hiện Diệp Thanh nằm trên mặt đất tu dưỡng thân ảnh. Trên người hắn tản ra một loại khí tức cường đại, làm lòng người sinh rung động. Bạch Vinh Nguyệt đến gần Diệp Thanh, nàng nhìn thấy hắn nhắm mắt lại, cơ thể hơi rung động, phản phất tại trải qua một loại nào đó đau đớn. Nàng nhìn ra Diệp Thanh tựa hồ tiến nhập một loại trạng thái tu luyện, nhưng mà không biết vì cái gì hắn chọn ở cái địa phương này tu luyện. Bạch Vinh Nguyệt tâm bên trong kinh hỉ cùng hoang mang xen lẫn, nàng cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng hỏi: "Diệp Thanh, cần ta giúp ngươi sao?" Nghe được Bạch Vinh Nguyệt tâm thanh, Diệp Thanh chậm rãi mở mắt. Hắn yên lặng nhìn qua Bạch Vinh Nguyệt một lát sau, nỗ lực nhếch mép lên, lộ ra một vòng để cho người ta khó mà nắm lấy mỉm cười. "Ta cũng không nghĩ đến có thể ở mảnh này từ trúc lâm gặp ngươi." Hắn lạnh nhạt nói: "Kỳ thực ta trước kia cũng là ngẫu nhiên tiến nhập ở đây, hơn nữa cảm nhận được yên lặng của nơi này và mỹ hảo." Bạch Vinh Nguyệt hơi sững sờ, không nghĩ tới Diệp Thanh cũng biết ưa thích mảnh này từ trúc lâm yên tĩnh. Nàng mím chặt bờ môi, không hỏi thêm nữa, nhưng mà trong lòng đối với hắn rất hiếu kỳ lại càng ngày càng nồng đậm. Diệp Thanh cảm nhận được Bạch Vinh Nguyệt trong ánh mắt hiếu kỳ cùng hoang mang. Hắn sâu kín cười cười, tiếp tục nói: "Hoàn cảnh nơi này vô cùng thích hợp tu luyện, ngươi không cần phải lo lắng ta." Nghe được Diệp Thanh nâng lên chiến đấu, Bạch Vinh Nguyệt nghi ngờ nhíu mày. Diệp Thanh thật sâu nhìn chăm chú Bạch Vinh Nguyệt ánh mắt, không có trả lời vấn đề của nàng. Trong mắt hắn thoáng qua một tia trầm trọng cùng quyết tuyệt tia sáng. "Bạch Vinh Nguyệt, ngươi vẫn là nhanh về nhà a." Hắn bình tĩnh nói: "Từ giờ trở đi, ngươi sẽ bị rất nhiều người nhìn chúng, cũng sẽ có càng nhiều người muốn tổn thương ngươi." Bạch Vinh Nguyệt nghe xong khiếp sợ há to miệng, nàng không nghĩ tới Diệp Thanh sẽ đối với nàng nói ra lời nói này. Bạch Vinh Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí đến gần Diệp Thanh. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm hắn đang nhắm mắt, tính toán dựa vào nét mặt của hắn bên trong tìm được một chút manh mối. Diệp Thanh trên mặt toát ra một tia kỳ dị thần bí cùng yên tĩnh. "Diệp Thanh, ngươi như thế nào?" Bạch Vinh Nguyệt nhẹ giọng kêu, "Ngươi cần ta giúp một tay sao?" Diệp Thanh chậm rãi từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, hắn nhìn chăm chú Bạch Vinh Nguyệt cái kia lo lắng mà thâm tình đôi mắt, khẽ nâng lên quẻ miệng. "Cảm ơn ngươi quan tâm." Hắn bình tĩnh nói, "Ta cũng không cần trợ giúp." Bạch Vinh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, nàng mặc dù biết rõ Diệp Thanh là một cái kiên cường mà độc lập người, nhưng vẫn nhịn không được lo lắng hắn phải chăng trong tu luyện gặp cái gì ngoài ý muốn hoặc tình trạng đột phát. Nàng cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến trên người hắn hơi hơi rung động tình huống. "Diệp Thanh, ngươi tựa hồ đột phá cái nào đó cảnh giới." Bạch Vinh Nguyệt nhịn không được hỏi, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. "Ngươi vừa rồi lúc tu luyện trên thân tản mát ra khí tức phi thường cường đại." Diệp Thanh mỉm cười, gật đầu một cái. "Không tệ, ta vừa mới đột phá nhất trọng cảnh giới." Trong âm thanh của hắn để lộ ra một mảnh yên tĩnh cùng tự tin, "Đây là ta tu luyện kết quả." Bạch Vinh Nguyệt tâm bên trong hơi kinh ngạc, nàng biết Diệp Thanh thiên phú tu luyện là thường, nhưng không nghĩ tới hắn trong thời gian ngắn như vậy liền có thể đột phá một cảnh giới. nàng nhịn không được đưa ánh mắt về phía bên cạnh Diệp Thanh cái kia Tử Trúc Lâm bên trong trôi dạt khí tức thần bí, chẳng lẽ mảnh này Tử Trúc Lâm có đặc thù sức mạnh? Nàng tính thăm dò mà hỏi thăm. Diệp Thanh nhìn qua Bạch Vinh Nguyệt quăng tới hiếu kỳ mà ánh mắt ôn nhu, mỉm cười. Không chỉ là Tử Trúc Lâm, toàn bộ phiến khu vực này cũng là một cái tu luyện phúc địa. Hắn giải thích nói, ở đây ngưng tụ thiên địa chi khí, đối với người tu luyện tới nói có sự giúp đỡ to lớn. Không cầu hoa tươi Bạch Vinh Nguyệt trong mắt lóe lên một tia vui vẻ cùng hâm mộ chi tình. Nàng cũng khát vọng có thể có được một cái thuộc về mình yên tĩnh chỗ tu luyện. Diệp Thanh chậm rãi mở mắt, mỉm cười, chậm rãi ngồi dậy. Bạch Vinh Nguyệt khẩn trương và mong đợi chờ đợi phản ứng của hắn, muốn biết hắn phải chăng bình thường tỉnh lại. Như thế nào? Nàng hỏi, ngươi cảm giác như thế nào? Diệp Thanh lấy tay nhẹ nhàng vuốt vuốt huyệt thái dương, ánh mắt dần dần thanh minh. Ta không sao. Hắn hồi đáp, chỉ là tu luyện quá độ một chút. Bạch Vinh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, trong nội tâm nàng lo nghĩ cũng theo đó tiêu tan. Nàng đứng lên, nhìn về phía trước mặt rậm rạp Tử Trúc Lâm, không khỏi tràn ngập hiếu kỳ. Diệp Thanh, ngươi ở nơi này làm cái gì? Nàng hỏi, ta đối ngươi tu luyện cảm thấy hiếu kỳ. Không, Diệp Thanh nhìn chăm chú lên Bạch Vinh Nguyệt cặp kia điều tra mà tràn ngập ôn tình đôi mắt, mỉm cười. Mảnh này Tử Trúc Lâm là một cái tu luyện phúc địa. Hắn giải thích nói, nó ngưng tụ đậm đà thiên địa chi khí, có thể cung cấp ta cần có tu luyện năng lượng. Bạch Vinh Nguyệt nghe say sưa ngon lành, nàng hướng Diệp Thanh đến gần mấy bước, giữa khu rừng đi qua đi lại. Như vậy ngươi là như thế nào từ nơi này hấp thu tu luyện năng lượng? Nàng tò mò hỏi. Diệp Thanh đưa tay chỉ mặt đất, quan sát một chút. Hắn nói. Bạch Vinh Nguyệt theo Diệp Thanh ngón tay nhìn lại, chỉ thấy lòng bàn tay của hắn lại có một cỗ nhàn nhạt thất thải quang mang, đang hướng về mặt đất ngưng kết mà đi. Theo thất thải quang mang không ngừng chảy vào lòng đất, Tử Trúc Lâm bên trong khí tức trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Bạch Vinh Nguyệt xích lại gần một chút, rõ ràng cảm nhận được loại này đặc thù khí tức hấp dẫn lấy chính mình. Đây là thần bí gì mà cường đại sức mạnh? Nàng nhịn không được hỏi. Diệp Thanh lắc đầu, mỉm cười giải thích nói. Đây là Tử Trúc Lâm ẩn chứa thiên địa chi khí, cùng với ta tự thân tu luyện công lực ngưng kết mà thành. Bạch Vinh Nguyệt nghe liên tục gật đầu, trong lòng tràn ngập chờ mong. Diệp Thanh nhắm mắt dưỡng thần, cảm thụ được trong kinh mạch không ngừng lưu động sức mạnh, hắn tâm tình bình tĩnh mà hưng phấn. Đứng bên cạnh hắn Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti yên tĩnh bảo vệ ở một bên, nhìn chăm chú lên hắn. Diệp Thanh, ngươi cảm giác như thế nào? Bạch Vinh Nguyệt quan cắt mà hỏi thăm. Diệp Thanh hơi hơi mở to mắt, để lộ ra một tia tinh quang. Ta cảm giác mỗi một cây kinh mạch đều đang kích động lực lượng cường đại đỉnh. Chương 946, cảm ngộ rất sâu. Chương 946, cảm ngộ rất sâu. Hắn hồi đáp, tại trong cái này Tử Trúc Lâm tu luyện, thực lực của ta đem đột nhiên tăng mạnh. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti liếc nhìn nhau, đều đối tiến bộ của hắn biểu thị tán thưởng cùng kính nể. Tử Trúc Lâm bên trong khí tức theo Diệp Thanh tu luyện mà càng nồng đậm. Hắn lúc tu luyện tản mát ra khí thế dọa người, chứng hiển hắn thực lực cường đại. Trung quanh cây trúc bị hắn hấp dẫn tới, còn quấn quanh người hắn xoay tròn. Một hồi quỷ dị nhưng mỹ lệ cảnh tượng tại trong Tử Trúc Lâm bày ra, vô số cây màu tím thân cảnh sắc bén như dao, trên không trung không quy luật mà vũ động, phảng phất có sinh mệnh giống như quấn quýt lấy nhau. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti trợn mắt há hốc mồm mà quan sát một màn này, rung động không thôi. Cái này, đây là có chuyện gì? Bạch Vinh Nguyệt kết ba hỏi. Diệp Thanh mỉm cười, từ trong tu luyện đi tới, trên thân tản mát ra một cỗ lạnh thấu xương sát khí. Đây là lực lượng của ta. Hắn bình ba một linh chỗ yên tĩnh vắng lặng nói, tại Tử Trúc Lâm bổ sung một chút, thực lực của ta đem càng mạnh mẽ hơn. Phượng Ti Ti sắc mặt hơi trắng bệnh, nàng không nghĩ tới Diệp Thanh có thể khủng bố như thế, nhưng nàng cũng không lui lại dự định. Diệp Thanh, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta. Phượng Ti Ti kiên định hướng hắn đến gần, ta tin tưởng ngươi sức mạnh có thể bảo hộ ta cùng Tiểu Nguyệt. Diệp Thanh nhìn nàng kia phó kiên định không e ngại ánh mắt, trong nháy mắt cảm thấy một cô ấm áp chạy qua trong lòng. Phượng tiểu thư, ngươi yên tâm. Hắn trịnh trọng gật đầu một cái, chỉ cần ta tại, tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn tới các ngươi. Bạch Vinh Nguyệt nhìn xem Diệp Thanh dần dần hòa tan biểu lộ, cảm thấy vui mừng và ỉ lại. Diệp Thanh đưa mắt nhìn sang Tử Trúc Lâm chỗ sâu, trong lòng dấy lên đối với tương lai vô tận chờ mong. Tử Trúc Lâm là ta tu luyện thánh địa, cũng là chúng ta nơi ở nút. Hắn thấp giọng lẩm bẩm. Phượng Ti Ti cùng Bạch Vinh Nguyệt yên lặng đứng tại bên cạnh hắn. Mấy ngày sau, tại luyện võ trên sân, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên một thân ảnh, Diệp Thanh. Thân hình hắn linh hoạt, giống như tật phong xuyên thẳng qua tại luyện võ trên sân, mỗi một lần công kích đều tràn đầy uy nghiêm. Thực lực của hắn để cho người ta nhìn mà phát khiếp, dám can đảm cùng với đối kháng tu giả tự nhiên ít càng thêm ít. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti đứng tại trên khán đài nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng khó mà che giấu kích động cùng tự hào chi tình. Bọn hắn thật sâu tin tưởng Diệp Thanh thực lực cùng quyết tâm, lại như cũng bị hắn triển hiện ra sức mạnh rung động đến. Ngươi nhìn Diệp Thanh tu luyện sau tiến bộ lớn đến mức nào? Bạch Vinh Nguyệt hưng phấn mà đối với Phượng Ti Ti nói, hắn đơn giản giống như là một cái vô kiên bất tồi chiến thần. Phượng Ti Ti gật gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy kính nể. Đúng vậy a, hắn không chỉ có thực lực cường đại, còn nắm giữ vô tận đấu trí. Nàng nhẹ nói, ta có thể cảm nhận được sâu trong nội tâm hắn đối với huyết minh môn báo thù khát vọng. Chiến đấu tiếp tục tiến hành. Diệp Thanh tràn ngập tự tin ứng đối lấy các đối thủ công kích, ở sâu trong nội tâm có không kiệt đấu trí. Bộ pháp của hắn ưu nhã chính xác, mỗi một lần ra tay đều vừa đúng, không có chút nào lãng phí. Diệp Thanh, ngươi tu vi đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân là cái gì? Một cái tu giả tại dừng lại lúc nghỉ ngơi tò mò hỏi. Ta nghe nói ngươi tại trong Tử Trúc Lâm tu luyện thời gian rất lâu. Diệp Thanh chậm lại thế công, đồng thời lạnh lùng nhìn hắn một cái. Tử Trúc Lâm ẩn chứa vô tận linh khí cùng sức mạnh. Hắn nhàn nhạt hồi đáp, chỉ cần có thể cùng cộng hưởng theo đồng thời hấp thu trong đó tinh hoa, tu luyện tất nhiên sẽ được tăng lên nhiều. Những tu giả khác nghe xong đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Khó trách ngươi thực lực cường đại như thế. Một cái khác tu giả tán thán nói, chúng ta cũng từng tính toán tiến vào Tử Trúc Lâm tu luyện, thế nhưng là không tiến triển chút nào. Diệp Thanh mỉm cười, cũng không có nói thêm cái gì. Hắn biết mình là trời sinh liền nắm giữ cùng Tử Trúc Lâm cộng minh năng lực, cái này cũng là hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân. Đã như vậy, chúng ta nhất thiết phải cùng ngươi phân cao thấp. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Một người trung niên tu giả đứng ra, ánh mắt tràn ngập chiến ý, ta muốn tự mình thể nghiệm ngươi một chút thực lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Diệp Thanh nhìn qua cái kia trung niên tu giả, lập tức biết rõ trong lòng bọn họ ý nghĩ. Dù sao tại cái này mênh mông tu chân giới, thực lực là tôn nghiêm cùng tượng trưng cho địa vị. Hắn gật đầu một cái, hảo, đã các ngươi đều có dũng khí này, vậy thì tới đi. Hắn lạnh nhạt nói. Chiến đấu lần nữa bùng phát, Diệp Thanh cùng trung niên tu giả triển khai va chạm kịch liệt. Trên sân trong nháy mắt tràn đầy mãnh liệt năng lượng ba động cùng đao kiếm tiếng va chạm. Vô số tu giả đứng xem trận chiến đấu này, trong ánh mắt lập lòe hướng tới cùng kính nể. Bọn hắn khát vọng có thể cùng Diệp Thanh phân cao thấp, cảm nhận được hắn không có gì sánh kịp thực lực. Đi qua mấy vòng quyết đấu, Diệp Thanh toàn bộ đều đánh bại dễ dàng đối thủ, hoàn toàn thắng lợi không. Lúc này, Diệp Thanh đứng bình tĩnh ở trong viện trong hoa viên, ưu nhã thưởng thức lấy đóa hoa tản mát ra hương khí. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti làm bạn bên cạnh hắn, ánh mắt bên trong đều để lộ ra đối với Diệp Thanh kính nể cùng sùng bái. Trong hoa viên đủ loại màu sắc đóa hoa cạnh tương nở rộ, giống như một bức rực rỡ màu sắc bức tranh. Mỹ lệ đóa hoa còn cuốn Diệp Thanh, phản phất vì hắn tăng thêm một phần an lành cùng yên tĩnh. Đây là một cái cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt thế giới, đem mọi người bình thản nhàm chán sinh hoạt trong nháy mắt quên sạch sành sanh. Cái này chút hoa thật là đẹp, làm cho người khác say mê. Diệp Thanh nhẹ nhàng nói, ánh mắt bên trong để lộ ra đối với sinh mạng mỹ hảo chỗ cảm khái. Tu hành mặc dù gian khổ, nhưng sở dĩ để cho ta kiên trì, cũng là bởi vì có thể cảm nhận được sinh mệnh nhiều như vậy mỹ hảo. Bạch Vinh Nguyệt nghe xong mỉm cười. Có đôi khi chúng ta quá mức chú ý tu luyện bản thân, mà không để ý đến cảnh vật chung quanh mang đến cho chúng ta kinh hỉ. Chính là những thứ này nho nhỏ mỹ hảo để chúng ta càng thêm kiên định dạo bước tiến lên con đường tu hành. Phượng Ti Ti cũng phụ họa nói, mỗi một đoạn tu hành lữ trình cũng là khác biệt, mỗi người trưởng thành đều có chính mình đặc biệt thể nghiệm. Ở trong quá trình này, chúng ta cũng có thể gặp phải một chút chung một chí hướng đồng bạn, đồng thời cùng chia sẻ giữa lẫn nhau tâm đắc cùng cảm ngộ. Diệp Thanh gật gật đầu. Không tệ, đúng là có các ngươi làm bạn cùng cổ vũ, ta mới có thể đi đến hôm nay. Chúng ta mỗi người đều có khác biệt thiên phú và tu hành phương thức. Bốn ba nhưng giữa hai bên có thể tham khảo kinh nghiệm của đối phương cùng phương pháp, đang không ngừng trong tu luyện trưởng thành. Ba người lặng lặng nhìn qua trong hoa viên rực rỡ màu sắc đóa hoa. Tại tâm linh chỗ sâu cảm nhận được vô tận yên tĩnh cùng bình thản. Có lẽ, đây chính là tu hành mang cho chúng ta vật quý nhất. Bạch Vinh Nguyệt nhẹ nhàng nói. Nó để chúng ta thấy được sinh mệnh chân chính mỹ hảo chỗ, ấm áp chúng ta đã từng bị lãnh khốc vô tình vây quanh nội tâm. Diệp Thanh mỉm cười nhìn hai người bọn họ. Cảm ơn các ngươi cho tới nay đối ta ủng hộ và làm bạn. Tiếp tục hướng phía trước dạo bước tiến lên. Bọn hắn nhìn lẫn nhau một cái, tựa hồ cũng tìm được đáp án. Viện bên trong hoa viên yên tĩnh cùng hài hòa tràn ngập ra, đem ba người bao ở trong đó. Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt đứng tại cực nhạc cốc lối vào. Chương 947, bản chất thay đổi. Chương 947, bản chất thay đổi. Nhìn chăm chú chân núi vô tận người tu hành. Bọn hắn bị toàn cảnh là cảnh tượng hấp dẫn, không khỏi trầm mặc nhìn chăm chú lên. Bạch Vinh Nguyệt cả người tản mát ra một cô ôn nhu cùng kiên định khí tức, nàng đối với Diệp Thanh tràn đầy chờ mong cùng tín nhiệm. Diệp Thanh cảm thấy một loại sức mạnh xưa nay chưa từng có ở trong cơ thể mình phun trào, hắn hiểu được đây là sinh mệnh bản chất thay đổi. Tại gặp phải Bạch Vinh Nguyệt bọn người phía trước, hắn một mực cô độc mà đối diện lấy vô biên vô tận con đường tu luyện. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc tìm được thuộc về mình, trốn trở về cùng đồng bạn. Nhìn xem Bạch Vinh Nguyệt, Diệp Thanh lòng cảm kích xông lên đầu. Nàng đưa cho hắn tân sinh hy vọng cùng sức mạnh, để cho hắn một lần nữa thấy được bản thân có thể trở thành thủ hộ giả khả năng. Cảm ơn các ngươi. Diệp Thanh nhẹ nói, ánh mắt bên trong lập lòe ánh sáng kiên định. Có các ngươi làm bạn cùng tín nhiệm, ta muốn dùng hành động thực tế bảo hộ. Bạch Vinh Nguyệt mỉm cười nhìn qua hắn, nàng tin tưởng Diệp Thanh lời nói là phát ra từ nội tâm. Diệp Thanh, chúng ta tin tưởng ngươi. Bạch Vinh Nguyệt cổ vũ nói, chúng ta cũng đem làm bạn ngươi cùng đi qua mỗi một cái chật vật thời khắc. Diệp Thanh cảm nhận được trong lòng đốt không bảy lên hỏa diễm, hắn tưởng tượng lấy chính mình thủ hộ đám người cảnh tượng. Tại trong đầu của hắn nổi lên vô số lần chiến đấu chẳng cảnh, hắn tràn đầy tín nhiệm. Ta sẽ trở thành các ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Diệp Thanh kiên định nói, ta đem lợi dụng mình học hết thể sức mạnh bảo hộ khỏi bị thương tổn. Bạch Vinh Nguyệt trong ánh mắt thoáng qua một tia xúc động cùng vui mừng. Nàng biết rõ, tại cái này khắc cốt minh tâm thời khắc, bọn hắn đã trở thành lẫn nhau sinh mệnh trọng yếu nhất tồn tại. Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt lần nữa trao đổi nghiêm nghị ánh mắt, tiếp đó cùng một chỗ quay người hướng về cực nhạc cốc dạo bước tiến lên. Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt mang theo Phượng Ti Ti đi tới Tử Vân Lầu. Đây là một tòa hùng vĩ tu luyện thánh địa, nghe nói là kỳ tiêu quốc cao minh nhất chỗ tu luyện. Tử Vân trong lâu tràn ngập linh khí nồng nặc, dưới ánh mặt trời, toàn bộ đại sảnh lóng lánh hoa lệ tử kim sắc. Diệp Thanh ngồi ở một bên, trả giá quá chú tâm tu luyện chính mình kỳ tiêu bảo điện bên trong công pháp đan xuân thuật. Hắn từ từ nhắm hai mắt, khuôn mặt bình tĩnh mà chuyên chú, trung quanh tràn đầy rộng lớn linh khí. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti đối với Diệp Thanh bây giờ tản mát ra khí tức sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ. Diệp Thanh ngồi ở chỗ đó, phản phất bị một tầng kim quang nhàn nhạt bảo vệ lấy, để cho hắn nhìn càng thêm thần bí cùng cường đại. Diệp Thanh, ngươi đang tu luyện công pháp gì? Bạch Vinh Nguyệt tò mò hỏi. Diệp Thanh hơi hơi mở to mắt, ánh mắt như điện. Đây là kỳ tiêu bảo điện bên trong đan xuân thuật, nó có thể tăng cường ta tố chất thân thể cùng độ nhạy. Bạch Vinh Nguyệt không khỏi bị Diệp Thanh phương pháp tu luyện hấp dẫn. Nàng hướng Diệp Thanh tới gần, cẩn thận quan sát đến hắn quá trình tu luyện. Ngươi nhìn cơ thể khỏe mạnh, linh khí chung quanh tựa hồ trở nên càng thêm nồng hậu. Cái này đan xuân thuật có cái gì chỗ đặc biệt đâu? Diệp Thanh mỉm cười giải thích nói, Đan Xuân thuật là một loại rất thần kỳ công pháp, nó có thể làm cho thể chất của ta dần dần gần với hoàn mỹ. Khi tu luyện tới nhất định cấp độ lúc, ta có thể đạt đến nhân thể cực hạn bên ngoài hoàn cảnh. Phượng Ti Ti cũng bị đối thoại của bọn họ hấp dẫn, tiến đến bên cạnh bọn họ. Nghe rất lợi hại a, ta cũng nghĩ học một chút công pháp. Bạch Vinh Nguyệt cùng Diệp Thanh trao đổi một nụ cười, nàng nói, nếu như ngươi thật sự cảm thấy hứng thú, ta có thể dẫn ngươi đi Kỳ Tiêu núi trưởng môn nơi đó học tập. Phượng Ti Ti lộ ra vẻ mặt kích động, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Có thật không? Quá tốt rồi. Ta vẫn đối với tu luyện rất hiếu kỳ, hy vọng có thể giống các ngươi trở nên cường đại. Bạch Vinh Nguyệt cùng Diệp Thanh trao đổi một cái khẳng định ánh mắt. Diệp Thanh một lần nữa nhắm mắt lại, thân thể của hắn tản mát ra kim quang chói mắt, phản phất rót vào vô cùng vô tận năng lượng. Hắn đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở trên việc tu luyện, đối với chung quanh hết thảy đều cảm giác không có ý nghĩa như thế. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti yên lặng nhìn chăm chú lên Diệp Thanh, trong lòng sinh ra hiếu kỳ cùng hâm mộ. Diệp Thanh mỉm cười nhìn Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti cảm nhận được các nàng đối với tu luyện khát vọng. Hắn biết đây là một cái cơ hội, một cái có thể trợ giúp Bạch Vinh Nguyệt tăng cao tu vi cơ hội. Vinh Nguyệt, ngươi trong tu luyện gặp phải vấn đề cùng hoang mang ta đều có thể giúp ngươi giải đáp. Diệp Thanh ngữ khí bình tĩnh nói, ta đối với Kỳ Tiêu Bảo Điện bên trong càng nhiều công pháp cũng như lòng bàn tay, nếu như ngươi có hứng thú học tập, ta có thể truyền thụ cho ngươi. Bạch Vinh Nguyệt đầy nghi ngờ mong đợi gật gật đầu Diệp Thanh, ta vô cùng cảm kích ngài nguyện ý giúp ta tăng cao tu vi. Ta sẽ khiêm tốn thỉnh giáo với ngài, cố gắng thực tiễn. Diệp Thanh mỉm cười vươn tay ra, tại Bạch Vinh Nguyệt trên tay nhẹ nhàng phát họa ra một đạo linh lực. Vậy cứ như thế quyết định, chúng ta bắt đầu từ ngày mai, ở tòa này Tử Vân trong lâu chuyên môn thiết lập một gian sân huấn luyện, chúng ta tương cận tiến trình tự dần dần học tập Kỳ Tiêu Bảo Điện bên trong công pháp. Trong mắt Bạch Vinh Nguyệt lập lòe tia sáng, nàng cảm kích nhìn một chút Diệp Thanh. Vô cùng cảm ơn ngài trợ giúp cùng chỉ đạo, ta nhất định sẽ học tập cho giỏi, tranh thủ sớm ngày trở nên mạnh mẽ. Phượng Ti Ti yên lặng nhìn qua đối thoại của bọn họ, nội tâm dấy lên một cỗ nhiệt tình. Tại Tử Vân lâu, mỗi ngày đều sẽ có những người tu luyện xuyên thẳng qua trong đó, khắc khổ tu hành. Toàn bộ trong lâu tràn đầy linh khí nồng nặc, để cho người ta cảm thấy vui vẻ cùng thỏa mãn. Ngày thứ hai, Bạch Vinh Nguyệt thật sớm đi tới ước định cẩn thận sân huấn luyện. Diệp Thanh cũng tại nơi đó chờ đã lâu. Vinh Nguyệt, mời ngồi. Diệp Thanh mời, chúng ta bây giờ liền bắt đầu chính thức tu luyện. Bạch Vinh Nguyệt kích động ngồi xuống, ngưng thần lắng nghe Diệp Thanh giảng giải 147 đầu tiên chúng ta trò chuyện một chút trong tu luyện cần thiết phải chú ý hô hấp kỹ xảo. Diệp Thanh nói, một người thành công hay không cùng hô hấp cùng một nhịp thở. Hắn tỉ mỉ hướng Bạch Vinh Nguyệt giảng giải mỗi một cái hô hấp khí thế. Lúc nàng còn chưa phản ứng kịp, đã nâng cái chén uống một ly ấm áp nước trà. Bạch Vinh Nguyệt có chút hiếu kỳ hỏi, nước trà này có cái gì chỗ đặc thù sao? Diệp Thanh mỉm cười nói, nó là lấy linh chi, dễ xô đỏ chờ thảo dược luyện chế mà thành, đối với người tu luyện cơ thể phi thường tốt. Uống sau đó, có thể giúp ngươi tốt hơn hấp thu linh khí. Bạch Vinh Nguyệt cảm kích tiếp nhận cái chén, cẩn thận từng ly từng tí nhấp một miếng. Mùi thơm ngát tư vị ở trong miệng tản ra, để cho nàng cảm thấy toàn thân đều bị bao khỏa ở một mảnh mềm mại trong không khí. Ngày thứ hai, Diệp Thanh đem Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti dẫn tới Kỳ Tiêu Bảo Điện vị trí. Đây là một tòa nguy nga sơn phòng, bị mây mù nhiễu. Tại chân núi, một tòa hùng vĩ điện đường đứng vững vàng, tản mát ra linh khí nồng nặc. Nơi này chính là Kỳ Tiêu Bảo Điện vị trí. Diệp Thanh hướng Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti giới thiệu nói, ngọn núi này là chúng ta người tu luyện thánh điện. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti đều nhìn không chớp mắt cảnh sắc trước mắt, nội tâm tràn đầy kính nể chi tình. Bọn hắn cảm nhận được những người tu luyện khổ tâm cùng phấn đấu. Chương 948, giải trừ hôn ước. Chương 948, giải trừ hôn ước. Bây giờ ta đem mang các ngươi tiến vào Kỳ Tiêu Bảo Điện, đồng thời giảng giải trong đó đủ loại công pháp. Diệp Thanh nói. Bọn hắn đi tới một gian cực lớn trong thư viện, trên tường trưng bày vô số quyển trục. Mỗi một quyển đều viết đầy hoa lệ mà phức tạp phù văn cùng rậm rạp chẳng chịt văn tự. Ở đây thu ghi âm mấy trăm loại khác biệt công pháp, mỗi một loại đều có nó đặc điểm cùng công dụng. Diệp Thanh chỉ hướng trong đó một quyển nói. Tỷ như cái này Huyền Minh Quyết nó có thể giúp người tu luyện khống chế ám thuộc tính sức mạnh, để cho công kích bén nhọn hơn. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti đều chăm chú nhìn trong quyển trục văn tự, trong lòng đối với Diệp Thanh tràn đầy cảm kích. Bọn hắn biết, Diệp Thanh là thật tâm hy vọng trợ giúp bọn hắn trưởng thành. Kế tiếp ta đem cho các ngươi làm mẫu một loại trong đó công pháp cơ bản. Diệp Thanh nói. Hắn bắt đầu ở đại điện bên trong thi triển ra một loại quyền pháp. Toàn bộ quyền pháp ngắn gọn và linh động, mỗi một chiêu đều ẩn chứa lực lượng cường đại cùng kỹ xảo. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti đều ngừng thở, một cách hết sức chăm chú mà quan sát Diệp Thanh động tác. Bọn hắn tính toán nhớ kỹ mỗi một chi tiết nhỏ, hơn nữa lĩnh hội huyền bí trong đó. Đi qua rất lâu, Diệp Thanh kết thúc làm mẫu. Hắn dần dần hướng Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti giải thích bộ quyền pháp này bên trong ẩn chứa lấy ít cùng tinh túy. Tu luyện cũng không phải đơn thuần hướng ra phía ngoài thi triển sức mạnh, còn cần cẩn thận suy nghĩ trong đó ý cảnh. Diệp Thanh lời ít mà ý nhiều nói, chỉ có đem công phu luyện đến phát huy vô cùng tinh tế, mới có thể chân chính phát huy ra uy lực của nó. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti đều gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Bọn hắn có thể cảm nhận được Diệp Thanh đối bọn hắn dụng tâm cùng mong đợi, nội tâm dâng lên một cỗ cực lớn động lực. Diệp Thanh, ta không phải cảm giác ngài dạy bảo. Bạch Vinh Nguyệt cung kính nói, ta sẽ một mực nhớ kỹ ngài lời nói, cũng không ngừng cố gắng. Phượng Ti Ti cũng khoái trá cười cười. Đúng vậy a, cảm ơn ngươi, Diệp Thanh. Ta sẽ đem hết toàn lực tu luyện, trở thành một tên cường đại người tu luyện. Diệp Thanh mỉm cười nhìn các nàng, biết các nàng nắm giữ kiên định khát vọng mục tiêu. Hắn tin tưởng, tại chính mình dưới sự chỉ đạo, các nàng tuyệt đối có thể lấy được kinh người tiến triển. Tốt, kế tiếp chúng ta tiếp tục học tập những công pháp khác. Diệp Thanh phất tay ra hiệu Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti gia nhập vào trong khi huấn luyện. Mỗi một ngày đều là phong phú mà có thu hoạch. bọn hắn thông qua không ngừng cố gắng cùng thực tiễn tới lĩnh nộ kỳ tiêu bảo điện bên trong cái kia thần bí lại thâm thúy công pháp. Tại Tử Vân lầu một gian rộng rãi trong phòng tu luyện, Diệp Thanh nhìn xem Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti khẽ cười nói, "Bây giờ, đến phiên chính các ngươi đi tu luyện." Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti liếc mắt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy quyết tâm. Hai người bọn hắn quá chú tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Theo động tác của bọn hắn trở nên càng ngày càng lưu loát, phản phất như nhảy múa hoa lệ tư thái làm cho người say mê. Diệp Thanh thì ngồi ở một bên im lặng mà tu luyện kỳ tiêu bảo điện. Hắn chuyên chú nhắm mắt lại, cảm thụ trong thân thể liên tục không ngừng linh lực phun trào. Hắn hiểu được chỉ có đem thực lực của mình tăng lên tới tầng thứ cao hơn, mới có thể tốt hơn chỉ đạo Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong mấy ngày kế tiếp, Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti nghiêm túc đối đãi mỗi một chi tiết nhỏ, cẩn trọng mà tu luyện. Bọn hắn thỉnh thoảng trao đổi lẫn nhau thảo luận công pháp bên trong gặp phải chỗ khó. Cái tư thế này làm như thế nào mới có thể càng thêm ngưng luyện nội lực? Bạch Vinh Nguyệt ngẩng đầu hỏi. Diệp Thanh mỉm cười gật đầu, vừa vặn ngươi đã hỏi tới trọng điểm. Ngươi muốn tập trung lực chú ý, đem thân thể bên trong tán loạn sức mạnh hội tụ đến đan điền, dạng này mới có thể tạo thành ngưng luyện nội lực. Bạch Vinh Nguyệt nghe xong, một mặt kiên định gật gật đầu, một lần nữa điều chỉnh tư thế, một cách hết sức chăm chú mà vận chuyển nội lực. Phượng Ti Ti thì hoang mang hỏi: "Ta tại tu luyện lúc thường xuyên cảm thấy nội lực không cách nào ổn định, giải quyết như thế nào đâu?" "Ngươi cần cẩn thận quan sát mỗi một lần tu luyện biến hóa." Diệp Thanh kiên nhẫn giải thích nói: "Tìm được vấn đề xuất hiện nguyên nhân, tiếp đó áp dụng khác biệt điều chỉnh phương pháp. Chỉ có nắm giữ bên ngoài cảm giác cùng bên trong biến hóa ở giữa liên hệ, ngươi mới có thể tốt hơn trưởng khống nội lực của mình." Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Phượng Ti Ti hơi suy nghĩ một chút, tiếp đó thoải mái gật gật đầu. Nàng hiểu rồi Diệp Thanh chỉ đạo ý đồ. Thời gian trôi qua, tại tu luyện trong phòng tràn ngập linh khí nồng nặc khí tức. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Ti Ti đều một cách hết sức chăm chú mà tu luyện, dần dần cảm nhận được thực lực mình tăng lên. Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt tiếp tục tại trong phòng tu luyện yên lặng tu hành. Khí tức dần dần ngưng kết, kèm theo quỷ dị linh lực ba động, cả phòng bị một tầng nhàn nhạt thanh khí bao phủ. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Diệp Thanh mở to mắt, không nhanh không chậm nhìn về phía cửa. Đứng ngoài cửa một người mặc áo trắng nữ tử, nàng dáng người thon dài linh lung, dung mạo thanh lệ như tiên. Vị nữ tử này chính là Diệp Thanh đời này lần thứ nhất nhìn thấy Linh Vũ. Nàng giấu trong lòng u mê tâm tình đi tới Kỳ Tiêu Vương quốc, tại Vân Phong dẫn đạo phía dưới tìm được Diệp Thanh. Vân Phong bước nhanh tiến ra đón, mỉm cười nói: "Diệp Thanh, vị này là Linh Vũ tiểu thư. Nàng là thần hồn đệ tử, hơn nữa còn đột phá đến âm dương giới. Hôm nay cô y đến đây tiếp kiến." Nói xong hắn đưa tay nhẹ nhàng đặt ở Linh Vũ sau lưng. "Thần hồn." Diệp Thanh lạnh nhạt mà lạnh nhạt nhìn xem Linh Vũ. Hắn đối với tông môn chi tranh cũng không có quá nhiều hứng thú. Linh Vũ thần sắc có chút hoang mang. Nàng biết Diệp Thanh cũng không phải cái gì ôn hòa dễ nói chuyện người, đối với hắn lạnh nhạt đáp lại cũng không quá nhiều ngoài ý muốn. Nàng nhẹ giọng hỏi: "Ngươi chính là Diệp Thanh công tử sao? Ngươi nếu biết tên của ta, vậy tại sao còn cần xác nhận?" Diệp Thanh ngữ khí bình thản, không chút khách khí. Linh Vũ trên mặt thoáng qua một tia không cam lòng, nàng cắn cắn môi dưới, tính thăm dò nói: "Vân Phong trưởng lão và ta nói qua chuyện của ngươi. Chúng ta nguyên bản quyết định hôn ước, nhưng mà bây giờ ta hy vọng giải trừ cái hôn ước này." Diệp Thanh lông mày hơi động một chút, tại ánh mắt bên trong để lộ ra một vòng suy tư. Hắn chậm rãi đứng dậy, bằng vào thân hình ưu thế chèn ép Linh Vũ. "Đã ngươi nói như vậy, ta có thể viết phần chứng từ cho ngươi." "Tiên tiên." Linh Vũ thở dài một hơi, bị cười gật đầu biểu thị đồng ý. Đang lúc nàng chuẩn bị mở miệng lời thuyết minh chi tiết lúc, Diệp Thanh lại ngoài ý muốn cắt đứt nàng. "Nhưng mà phải nhắc nhở ngươi một chút, đang giải trừ hôn ước sau đó, ân cứu mạng cũng muốn thu hồi lại." Linh Vũ ngây mẩn cả người. Nàng không nghĩ tới Diệp Thanh vậy mà lại nói như vậy ra như vậy. Nàng toàn thân run lên, nhất thời càng không có cách nào làm ra đáp lại. Vân Phong thấy thế, vội vàng tiến lên nói: "Diệp Thanh công tử, phải biết chúng ta cùng Diệp gia cũng không cái gì thù oán. Giải trừ hôn ước chỉ là cá nhân nguyên nhân, cũng không có cái gì quá không được." Diệp Thanh cười nhạt một tiếng mềm: "Ta đã sớm biết rõ tình huống. Tất nhiên Linh Vũ ngươi đã nâng lên giải trừ hôn ước một chuyện, như vậy ta sẽ mau chóng viết xong chứng tử." Linh Vũ cuối cùng lấy lại tinh thần, cảm kích nhìn xem Vân Phong cùng Diệp Thanh, nhẹ nói: "Đa tạ các ngươi thông cảm." Diệp Thanh gật đầu một cái, cũng không có nói thêm gì nữa,